Chương 593, ba cảnh siêu cảnh người, 1, chương 593, ba cảnh siêu cảnh người, 1, mỏng manh mảnh đá theo lớn đại thần tượng đầu vai chấn động rất xuống. Dị giao ma xuống. Mộ Vãn Thu cảm thấy không đúng. Nàng ngẩng đầu lên, đang đối mặt quan sát chính mình lớn đại thần tượng. Tấm kia lạnh lùng tàn bạo khuôn mặt, dường như toát ra một sợi nhạt nheo ý cười. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, nhưng đã không còn kịp rồi. Bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt ấy, tất quang chảy xuôi, tại lữ giả cái chán hội tụ, hắc bảo thạch bên trong bắn ra một đạo vô cùng thẳng tắp xí quang, trong nháy mắt xuyên thủng đại điện mặt đất, đem Mộ Vãn Thu vị trí chỗ ở toàn bộ bao phủ, rầm rầm. Trong gió phiêu độc lấy lạnh thấu xương áo bảo vỡ vang lên. Một sợi quỷ mị bóng đen, lao cổ sáng chỗ khu vực, hiểm mà lại hiểm lướt qua. Mộ Vãn Thu kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia thời khắc mấu chốt xuất hiện, đem chính mình mang ra khu vực nguy hiểm ra hỏa. Giờ phút này Cố Thận lần nữa vận dụng chân lý chi thức, phía sau triển khai một đôi ngân rực rỡ cánh chim, ở trong đại điện bộ tầng trời thấp cấp đi, như chim ưng tránh né lấy bắn ra bắn ngược hắc bảo thạch cực quang. Hai người cứ như vậy bay lượn trước ước. Cố Thận đống nhiên thấp giọng nói, thật có lỗi. Một mặt là ta không có càng nhiều khí lực, một mặt khác là ngươi quả thật có chút trọng. Giờ phút này hai người tư thế rất trướng thai gai mắt, cũng không phải vượt qua giữa nam nữ bình thường giới hạn, mà là nhìn qua thực sự quá mức chật vật. Tại cảm thấy được nguy cơ một phút này, Cố Thận liền hướng về Mộ Vãn Thu vị trí chỗ ở chạy bút đi, bởi vì kiệt lực, hắn chỉ có thể hai tay nắm chặt Mộ Vãn Thu nguyên giáp phía sau thu về eo trụ, bảo đảm có thể nhấc lên. Thế là Cố Thận tư thế, bây giờ nhìn đi lên, giống như là mang theo một cái nặng nề thùng nước. Mộ Vãn Thu gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nàng lạnh lùng nói, buông ra ta. Cố Thận không nói hai lời lập tức buông tay. Siêu, một phát cực quang, theo hai người lúc trước chỗ nối tiếp sát qua, Mộ Vãn Thu trước khi rơi xuống đất, bị phán quan tiếp được, vung ra nó trên lưng của mình, kia to lớn quỷ ảnh chống ra đại phiên, tay áo bay phất phới, coi là thật như một con chim lớn, mang theo chủ nhân trên không trung hòa giải. Về cước, Cố Thận nhìn thấy Mộ Vãn Thu tiến lên phương hướng, trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Ngươi điên rồi, muốn theo cái đồ chơi này đơn đấu? Không phải đâu, chúng ta còn có đường lui có thể nói a. Mộ Vãn Thu quỳ một gối xuống tại phán quan dày rộng trên lưng, thần sắc lạnh thấu xương như băng, nàng trở tay rút ra dự bị chiến đao, tại khuỷu tay chỗ lau, huống chi loại này đại gia hỏa, đánh nhau mới đã nghiền, không phải sao? Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm tôn này trăm mét chi cao khôi phục tự thần. Rất hiển nhiên, nàng mong muốn chính diện làm nằm xuống cái này cái đại gia hỏa. Giờ phút này lữ giả cũng không tính chân chính khôi phục, hẳn là hai cảnh môn hộ bưng lòng, lữ giả đưa ra chính mình một sở ý niệm, vượt qua ngàn vạn dặm, trước cùng mình tượng thần xây dựng liên hệ. Mộ Vãn Thu nói thật giống như có chút đạo lý. Cái này lớn đồ chơi, dường như chỉ là nhìn qua rất lớn. Cố Thận dưới đáy lòng nghĩ như thế nói. Cuồng phong quét sạch, phán quan không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng về lữ giả tượng thần phát động xung kích. Mộ Vãn Thu đứng vững thân thể, đỉnh lấy phong áp vung ra đao hoa, đánh bay hai sợi thẳng đến mặt phóng tới cực quang, giữa hai bên khoảng cách không ngừng rút ngắn, lại rút ngắn, phán quan tốc độ nhảy lên tới cực điểm. Viên kia tượng thần chậm rãi tránh thoát vách đá trói buộc, xuề bàn tay ra, nhắm ngay tự mình hướng về đánh tới bươm bướm như vậy nắm hạ. Giang giác, vỗ tay một phút này, mảnh đá vỡ vụn. Mộ Vãn Thu cùng phán quan cùng nhau gầm lên bay ra, hai cánh tay của nàng vùng vẫy chống đỡ chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo ánh đao, những này đao quang chói lọi như khổng tức hai bình, khiến người vô pháp lấy mắt thường nhìn thẳng. Sau một khắc nàng ngồi cưỡi phán quan, thẳng lên đại điện bầu trời, bắt lấy cái này tuyệt hảo thời cơ, vây quanh tôn này khô bại tượng thần cái cổ nhanh chóng công chuyển, trường đao lưới đao một chém tới đáy, đâm vào lữ giả tượng đá ra thịt phía dưới, mùi đao lôi cuốn lấy phán quan trong lĩnh vực bổ sung tinh thần lực xóa bỏ ý chí, đem bàng bạc sát nghiệm toàn bộ chút vào tượng đá này trong thân thể. Mộ Vãn Thu trong nháy mắt đưa chém ra một đạo gần như viên mãn lưới cung. Sau đó, nàng liên bị một cỗ khổng lồ chấn động lực xông bay ngược mà ra. Lữ giả tượng thần hoàn toàn tránh thoát thạch bích, nó chầm chầm chuẩn dưới thân nhân loại nữ tử, vung tay chính là một bạt hai. Lần này vung trưởng không còn chậm chạp, chỉ là khởi thế có chút nặng nề. Sau một khắc to lớn bóng ma liền bị tiếng gió gào thét bao phủ, phán quan thân hình cao lớn, có vài thước, giống như một tòa tiểu sơn. Nhưng ở tượng thần trước mặt, cũng chỉ là một con kiến hôi. Một tát này, tựa như là đang bay đánh con rồi. Nếu như bị vô chúng, hẳn là sẽ trực tiếp bị đập thành bột mịn a. Mộ Vãn Thu thần sắc đống nhiên tái nhợt, nàng cắn răng vượt đao chuẩn bị đón đỡ. Cũng may phán quan tốc độ càng nhanh, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, kéo cự ly xa, hiểm mà lại hiểm để tránh. Ông, cuồn bạo phong thanh tại thời khắc này chiếm cứ đầu góc của nàng. Một tát này thất bại, nhưng cuốn lên trường phòng, đập xuống tại xa vài trăm thước đại điện một phía khác, trực tiếp lưu lại một cái mấy mét rộng năm ngón tay trở lớn. Bức tranh này mặt, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Cố Thận hoàn toàn bỏ đi chính mình lúc trước tưởng niệm. Gia hỏa này, tuyệt đối không phải dáng rất lớn, đơn giản như vậy. Mộ Vãn Thu trở về từ coi chết, đáp lấy phán quan nhanh chóng kéo lên, cùng kia nguy hiểm tượng thần kéo cự ly xa. Bụi mù văng khắp nơi, tránh thoát vách đá cự nhân tượng thần, toàn thân tản mát bùn đất, nó chậm rãi xuề bàn tay ra, bưng kín cổ của mình vị trí. Mộ Vãn Thu nín hơi nhìn xem một màn này, trong lòng có chỗ chờ mong. Giang rắc vỡ vụn mảnh đá đại lượng lăn xuống. Chương 593, ba cảnh siêu cảnh người, 2, chương 593, ba cảnh siêu cảnh người, 2, lữ giả tượng thần che cổ, nhìn qua giống như là cảm nhận được đau đớn, nhưng sự thật căn bản không phải dạng này, nó chỉ là muốn hoạt động một chút thân thể, nương theo lấy liên tục không ngừng mảnh đá tản mát thanh âm. Lữ giả làm một cái cực kỳ nhân tính hóa vặn vẹo cái cổ động tác. Một hồi lốp bốp vỡ vang lên về sau, tầng kia bị chém nát bằng đá cái cổ, cứ như vậy hóa thành một trận thạch tuyết bay là tả rơi xuống, sau đó nó bung ra năm ngón tay, lộ ra mới hắc nham da thịt vừa mới đao chạm, thậm chí liền vết thương đều không có chém ra. Mộ Vãn Thu hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Nàng vừa mới một đao kia đã dốc hết toàn lực, hơn nữa tìm kiếm thời cơ hoàn mỹ vô khuyết, nhưng không có chút nào tổn thương có thể nói. Phán quan sát ý, căn bản là không có cách đối loại này không phải sinh mạng thể có hiệu lực. Về phần đao chạm, càng là một chuyện cười. Nàng không chút nghi ngờ, cho dù đem cái này lữ giả đầu chặt đi xuống, nó chỉ cần đem nó từ dưới đất nâng lên, một lần nữa an về đứt gãy vị trí, liền có thể khôi phục hành động. Đã nghiền a. Cố Thận truyền âm nói, nếu như ngươi còn muốn cùng nó đại chiến 300 hiệp lời nói, ta trước hết theo cửa bên kia rời đi. Ngươi tìm tới rời đi cửa. Mộ Vãn Thu nao nao. Nàng sở dĩ cùng cái này cái đại gia hỏa liều mạng, cũng là bởi vì nơi đây không cửa. Muốn đi, căn bản đi không nổi. Ta biết đại khái ở đâu. Cố Thận nhìn chằm chằm tượng thần tránh thoát kia mặt vách đá, giờ phút này vách đá vẫn có một cái cực nhỏ xoay chuyển đường cong, lộ ra một tuyến khe hở. Nếu như nói tôn thần này giống như là lữ giả lưu lại chuẩn bị ở sau, dùng để phá hủy Minh Điện môn hộ cùng vong linh, như vậy cả tòa đại điện bên trong, duy nhất không sẽ bị hắc bảo thạch lan đến gần địa phương, chính là vách đá mặt sau. Chính mình vừa mới đọc phiên dịch nhà cổ văn địa phương, cái chỗ kia là rời đi chi cửa. Cứ như vậy, cũng có thể giải thích phiên dịch nhà là như thế nào rời đi. Lấy cái kia thần bí công nhân bút bác bác học trình độ, vô cùng có khả năng cũng giải đọc trước hết nhất lúc trước chút trên cửa cổ văn, cho nên tinh tường biết cái này cả tòa Minh Điện kiến trúc cấu tạo, cùng toàn bộ môn hộ phương vị. Thế là đang giải thích lữ giả lưu lại vách đá về sau, hắn liền trực tiếp theo chính xác thông đạo rời đi. Vách đá mặt sau, Mộ Vãn Thu bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng chuyện đã xảy ra. Tránh thoát thạch bích lớn đại thần tượng, không để ý đến kia lơ lửng giữa không trung hai cái sâu kiến, hắn trực tiếp quay người, sau đó duỗi ra hai cái tráng kiện cánh tay, ôm lấy kia mặt hắc nham thạch bích, sau đó bắn ra cự lực. Ầm ầm, lôi chấn thanh âm vang vọng Minh Điện. Vách đá xoay chuyển, hoàn toàn phong hợp. Kia phiến thông hướng ngoại giới ra miệng chính xác chi cửa bị tượng thần trực tiếp phá hỏng. Hai người đều trầm mặc. Tượng thần quay đầu xoay chuyển vách đá, cơ hồ thì tương đương với nghiệm chứng Cố Thận lúc trước phỏng đoán. Cửa ngay tại tượng thần phía sau. Nhưng mong muốn thông qua, không có cửa đâu. Đây là chỉ có đem nó quật ngã mới có thể mở cửa, ý tứ sao? Muốn đem loại người này chém ngã, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mộ Vãn Thu một lần nữa nắm lũng trường đao. Uy, Cố Thận, chúng ta thương lượng một chút. Nàng lời còn chưa dứt, cái kia đạo lơ lửng giữa không trung tuyết trắng thân ảnh cũng đã bắn ra mà ra. Mộ Vãn Thu ngây ngẩn cả người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng chân chính tiên điên không phải mình, lại là Cố Thận. Đến giờ phút này nàng mới nhớ tới một sự kiện. Cho tới nay, chính mình cũng không có nhìn thấy Cố Thận thực lực chân chính. Lúc trước tại sân huấn luyện đối chiến là tinh thần mô phỏng nguyên giáp quyết đấu, mà lần này tại Minh Hà gặp nhau, Cố Thận đã bị trọng thương, thực lực của hắn chỉ có thể theo một ít chuyện bên trong phỏng đoán. Mộ Vãn Thu trong lòng đại khái suy đoán một phen, nàng cảm thấy Cố Thận thực lực hẳn là so với mình hơi yếu một ít, không kịp siêu hai cảnh, nhưng dù sao cũng là S cấp, nhất định so tuyệt đại bộ phận siêu một cảnh thiên tài mạnh hơn. Đây cũng không phải Mộ Vãn Thu tự phụ, mà là Cố Thận xích hỏa thực sự không giống như là đơn đấu lợi hại năng lực. Theo nàng tiếp xúc đến nay biểu hiện đến xem, xích hỏa dường như càng giống là một loại nào đó hệ phụ trợ tinh thần năng lực, điểm này thực sự cùng cương mãnh vô song phán quan không cách nào so sánh được. Huống hồ đang đánh nhau trong chuyện này, Mộ Vãn Thu một mực rất có lòng tin. Có thể giờ phút này nàng đối Cố Thận dự đoán cùng đối lòng tin của mình gặp đả kích cường liệt. Trời cao vang vọng, cái kia đạo thiêu đốt lên ngân ánh sáng rực rỡ lửa thân ảnh trực tiếp giẫm tại lữ giả tượng thần trên hai gò má. Cố Thận đeo lên vị diện xa, giải phóng tinh thần lực cùng mạnh tiêu đánh một trận xong, hắn cùng đấu chiến kim cô đối kháng đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Những cái kia bị kim cô trôi nhốt chặt cường đại tinh thần lực toàn bộ phóng thích về sau khí thế đã hiển nhiên siêu việt siêu cảnh người hai cảnh hạn mức cao nhất. Hắn nắm lung nắm đấm, nhắm ngay kia nổi lên bảng bạc cực quang hắc bảo thạch. Vâng. Cố Thận mặt không biểu tình một quyền đánh xuống. Cùng thời khắc đó, lữ giả mi tâm bắn ra chói lọi tất quang. Đây không phải nhục thân ở giữa va chạm, mà là ý chí cùng ý chí ở giữa đối hoành. Minh Vương tinh thần tại tái nhận trong ngọn lửa cháy hừng hực, Cố Thận toàn thân bao khỏa trong ngọn lửa, tắm rửa lấy như suối phun giống như đen nhánh thành quang. Hắn gian nan chống cự lại bàng bạc cọ rửa chi lực, sau đó duỗi ra năm ngón tay, vô cùng quả quyết lại ngoan lệ chế trụ lớn đại thần tượng mi tâm. Tê lạc, cứ như vậy vừa gãy, một khối huyết nhục theo lữ giả tượng thần chỗ mi tâm bị nổ tận gốc. Viên kia gánh chịu lấy toàn bộ Minh Hà tinh thần trọng lượng hắc bảo thạch bị Cố Thận nắm ở lòng bàn tay. Hắn yên lặng cảm thụ được viên kia trói buộc chính mình đã lâu đấu chiến kim cô chóc ra, cùng cằn cỗi tinh thần hải trong nháy mắt bị tầng thứ 10 tinh thần lực lấp đầy tràn đầy cảm giác. 100 mét tượng đá ầm vang ngã xuống đất. Ngồi cưỡi phán quan trên lưng Mộ Vãn Thu thần sắc tái nhợt, không thể tin được chính mình thấy, nhận thấy. Nàng lẩm bẩm nói, đây là siêu cảnh người, vượt qua 3 cái cảnh giới siêu cảnh người. Đợt, buồn ngủ quá, đêm nay cũng chỉ có những này. Chương 594, tứ giai chi vực. Chương 594, tứ giai chi vực 3 cảnh siêu cảnh người. Tại Ngũ Châu quan phương ghi chép bên trong, căn bản không ai có thể đạt thành cái này thành tựu, bởi vì rất khó khăn. Đối với siêu phàm người tu hành mà nói, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là một đại môn hạng. 3 cảnh siêu cảnh người chính là tinh thần hệ vượt qua cả một cái đại giai đoạn. Cố Thận đứng tại ầm vang sụp đổ tượng thần trong bụi mù, hắn nắm chặt lại quyền, yên lặng cảm thụ được chính mình tinh thần hải sinh ra thuế biến. Tam giai siêu phàm giả lại thế nào tu hành, có cũng chỉ là lĩnh vực tự phôi. Chỉ có tấn thăng tứ giai mới có thể ký kết gia thuộc về lĩnh vực của mình. Cố Thận là ngàn dặm mới tìm được một hạnh vận nhi, hắn tinh thần lĩnh vực tại đệ nhị giai liền chôn xuống chim non phôi hạt giống, nhanh chóng trưởng thành, Bởi vì Cố Trường Chí vô tư quà tặng, hắn tại tu hành sơ kỳ liền lĩnh hội tới bốn mùa vùng bỏ hoang, đồng thời tại cùng Minh Vương hỏa chủng quá trình dung hợp bên trong, dần dần đem nó phát triển thành tịnh thổ thế giới. Mà tại tránh thoát Kim Cô về sau, hắn cảm thấy mình đột phá một tầng vô hình là trời. Dường như chỉ cần một cái ý niệm, kia tịnh thổ lĩnh vực liền có thể bắn ra khuyết tán tới thế giới hiện thực bên trong. Tại trước kia, Cố Thận đại sát khí chính là cưỡng chế thôi miên, đem người khác kéo đến chính mình tịnh thổ bên trong. Một khi tiến vào tịnh thổ, tại vùng lĩnh vực này bên trong, chính mình chính là chủ thể. Có thể nếu như không có kéo vào tịnh thổ, Cố Thận liền sẽ lâm vào bị động, hắn rất nhiều lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy. Mà bây giờ thì không giống như vậy, tịnh thổ có thể bắn ra tới thế giới hiện thực, ý vị này, dù là Cố Thận gặp tinh thần lực cực kỳ cường đại, không cách nào tùy tiện thôi miên cái chủng loại kia địch nhân, cũng có sức đánh một trận. Đột phá ba cảnh, chính là loại cảm giác này a. Cố Thận nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, phong bế lục cảm, ngăn chặn cảm giác, cuộc sống như vậy, hắn đã thành thói quen, giờ phút này tinh thần hải một lần nữa sung mãn, kia biến mất lực lượng đã tăng mấy lần trở về. Hắn cảm giác chính mình toàn thân đều biến nhẹ nhàng. Đấu chiến Kim Cô đã vây lại chính mình quá lâu, trăm ngàn lần xung kích, trăm ngàn lần thất bại. Cùng Mạnh Tiêu bỏ mạng một trận chiến, Cố Thận không thể không hao hết tất cả tinh thần, đập nồi dìm thuyền. Hắn thậm chí không có hướng phá cảnh phương diện này suy nghĩ. Nhưng có một số việc chính là như vậy. Cố ý trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu xanh đun. Tinh thần hải tiêu hao hầu như không còn bề sau, một lần nữa sinh xuất lực lượng, liền trở nên càng thêm cường đại, cứng cáp hơn. Cái gọi là không phá thì không xây được, chính là như thế. Ngươi đột phá ba cảnh, tượng thần ngã xuống, đùi mù tan hết. Mộ Văn Thu thần sắc phức tạp, nhìn xem mi tâm thiêu đốt lên nóng bỏng ánh lửa Cố Thận. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút không phân rõ. Lúc trước Cố Thận là cố ý ẩn giấu thực lực, vẫn là thật sự sơn cùng thủy tận. Là Cố Thận liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của nàng, ấm giải thích do nói, yên tâm, ta lúc trước không có diễn kịch, cùng Mạnh Tiêu một trận chiến, ta xác thực hao hết tất cả tinh thần chỉ là tại đến Bắc Châu trước đó, ta liền bắt đầu xung kích lần thứ ba phá cảnh. Đây là trước nay chưa từng có năng quan, Bạch Gia Vị kia giúp ta cầm giữ toàn bộ tinh thần, chỉ có dạng này mới có thể đánh nát bình cảnh. Mộ Văn Thu nghe xong, càng thêm trầm mặc. Cho nên, lúc trước Cố Thận đang áp chế thực lực dưới tình huống, có thể cùng Mạnh Tiêu tiểu đội đánh cho có đến có về. Nàng chợt nhớ tới chính mình cùng Cố Thận lần đầu cảnh tượng gặp mặt. Kia là tinh thần trong khoang thuyền mô phỏng quyết đấu, rất hiển nhiên theo lúc kia bắt đầu, Cố Thận đã thu liễm toàn bộ tinh thần. Chỉ là chính mình còn chưa không có rõ ràng phát giác, chẳng qua là cảm thấy vị này Đồng Châu S cấp so chính mình tưởng tượng bên trong yếu nhược. Trọng Hải nhiệm vụ bắt đầu trước chưa đem hội nghị. Có không ít người cho rằng Cố Thận có tiếng mà không có miếng, không đủ tư cách tham dự nhiệm vụ, càng không xứng trở thành đặc quyền người. Nhưng trên thực tế, những cái kia chướng mắt Cố Thận ra hỏa, mới thật sự là thằng hề. Một vị tinh thần hệ siêu phàm giả, đem lớn nhất át chủ bài đè xuống, có thể cùng Bắc Châu các thiên tài đánh cho có đến có về. Đây mới thật sự là yêu nghiệt nhân vật. Chẳng lẽ, lúc trước cổ bảo biên cương xa xôi nhiệm vụ Mộ Văn Thu lại nghĩ tới một sự kiện, nàng do dự mở miệng. Ta dù sao cũng phải có chút thủ đoạn. Cố Thận bất đắc dĩ, lấy ra quỷ diện xa, nhẹ nói, cái này phong ấn vật có thể giúp ta giải phóng một bộ phận tinh thần lực thì ra là thế. Mộ Văn Thu liếc mắt quỷ diện xa, cái đồ chơi này cùng mình tương tính thật phù hợp, phán quan rõ ràng cảm thấy rất hứng thú. Nàng đấy lòng luôn cảm thấy, Cố Thận cùng mình là người hữu duyên. Dưới mắt không phải lúc nói chuyện này. Cố Thận thu hồi viên kia hắc bảo thạch, nghiêm túc nói, lữ giả đã đang trùng kích môn hộ, chúng ta cần mau chóng rời đi. Mộ Văn Thu trịnh trọng gật đầu. Hai người vượt qua vỡ vụn tượng thần, lần nữa đến cự bích trước đó. Đại điện bốn phía đều là sụp đổ thanh âm, lữ giả đã đem minh điện phá hư, bốn phương tám hướng đều là kêu rên thánh tài giả, những này vong linh trên không trung bay lượn, từng cố khô lâu đâm vào mặt vách môn hộ phía trên, đem chính mình đâm đến phá thành mảnh nhỏ, sau đó thân thể từng cái bộ kiện lại lốt bốt gây dựng lại, tái diễn quá trình này. Quần ma loạn vũ, phán quan không kiên nhận ra tay, đem những cái kia đụng vào trước mặt mình thánh tài giả toàn diện đánh bay. Mộ Văn Thu hai tay khoác lên nham trên vách đá, phát lực về sau, lắc đầu, mặt này vách đá phát sinh biến hóa lúc trước đẩy ra, chỉ cần vận dụng man lực liền có thể. Nhưng ở lữ giả khôi phục về sau, mặt này vách đá trọng lượng lại đột nhiên chống rông tăng lên mấy lần, mười mấy lần. Rõ ràng tòa kia tượng thần theo trên vách đá thoát ly, cái này cự bích hẳn là biến nhẹ mới là. Lữ giả thiện dùng cổ văn, bọn chúng khẳng định đã sớm chuẩn bị, một khi xung kích môn hộ, kích hoạt tượng thần, cũng sẽ không cho phép minh điện bên trong người có thể thoát đi cái này cự bích phong tỏa càng chết. Cố Thận càng là có thể khẳng định, chân chính xuất khẩu, ngay tại cự bích về sau. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, một tay đặt tại lớn trên vách đá, cảm thụ được kia không có thể dung chuyển trọng lượng. Mộ Văn Thu cự lực, tại tam giai bên trong, không có địch thủ. Phán quan lực lượng tốc độ nhanh nhẹn, chỉ cần là liên quan đến cận chiến năng lực, đều có thể cùng cấp cao nhất cường công hệ tranh phong. Nàng đẩy không ra. Như vậy, liền không có tam giai siêu phàm giả có thể đẩy ra. Nhưng, tứ giai đâu? Suy, một sợi xích hỏa tại Cố Thận mi tâm tiêu đốt. Tu hành đã lâu, Cố Thận xích hỏa quy mô từ đầu đến cuối yếu ớt. Nhưng ở ba lần siêu cảnh về sau, hắn giờ phút này mi tâm hỏa diễm sinh ra biến hóa về chất, giờ phút này cháy hùng hực, đã như một cái nắm đấm. Ý niệm va chạm tinh thần hải, tinh thổ thế giới sắc không xảy ra quanh mình. Tinh thổ, Thiết Ngũ cùng Hồng Trung ngồi dưới bóng cây hóng mát. Phần lớn thời gian, bọn hắn đều tại cần mẫn khổ nhọc. Nhưng cũng chỉ có lúc nghỉ ngơi. Uy, nghỉ ngơi tốt không có. Thiết Ngũ lưng tựa đại thụ, đã một cước ngồi trước người ra hỏa, câm điếc, nên làm việc. Hồng Trung nhếch miệng cười cười. Mệnh vận nữ thần chi tí hộ mặc dù bảo vệ tính mạng của hắn, lại không có bảo trụ trí tuệ của hắn. lấy một sợi hồn niệm đi vào tịnh thổ về sau, hắn liền trở thành hiện tại bộ này không nói nên lời bộ dáng. Mỗi ngày đi theo Thiết Ngũ cùng một chỗ vung lên thủ sát, hai người càng phát ra quen thuộc, Thiết Ngũ cũng liền không hô đại danh, trực tiếp lấy câm điếc tương xứng. Đối với cái này, Hồng Trung cũng không tức giận. Hắn cầm lên thủ sát, nhảy vào trong hồ lớn, đổ mồ hôi như mưa. Bầu trời truyền đến một hồi tiếng nổ, xem bộ dáng là trời muốn mưa. Thiết Ngũ hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhận được thần quyến, ta có thể buổi trưa khế một lát, hắn hai mắt nhắm lại, hướng về sau tới gần. Sau một khắc, lại đặt mông ngồi không. Thiết Ngũ thần sắc kinh ngạc, nhìn xem phía sau giống tuyết tốt huyền mục. Không thấy. Lớn như thế cây, nói không thấy, đã không thấy tăm hơi. Chân lý chi thức u ám không gian bên trong. Vô số cắt hình, pha tạp phiêu linh. Vệnh lên chân ngồi vương tọa phía trên ma quỷ, túi đầu rủ xuống nhìn thế giới bên ngoài phát sinh cảnh tượng. Hắn tối tăm mở mịt trên hai gò má, đột nhiên lướt qua một sợi che lấp. Một sợi xí quang, xé nát chân lý chi thức bầu trời. Cứ như vậy không hề có điểm báo trước rơi, bao trùm vương tọa vị trí. Một màn này phát sinh quá nhanh, chỉ có điều ma quỷ phản ứng càng nhanh, hắn lạnh hừ một tiếng, lạch cạch gậy búng tay, nồng đậm sương mù đột nhiên như nước chảy xiết đồng dạng khuấy động mà ra, đem nguy nga bất động vương tọa đẩy về phía trước động một đoạn khoảng cách. Cái này một đoạn khoảng cách, không nhiều cũng không ít. Vừa vặn nhường vương tọa, thoát ly cột sáng bao phủ nóng bỏng lĩnh vực. Kia nóng bỏng chi quang, mục tiêu chân chính, kỳ thật cũng không phải là ma quỷ, mà là sau lưng nó đại thụ. Kia là theo cố thận thế giới tinh thần bên trong phản chiếu mà ra tốt huyền mục. Xí quang rủ xuống, truyền lại tinh thần ý niệm mười phần đơn giản. Đây là ta đồ vật. Ma quỷ mặt không thay đổi nhìn lên trời đỉnh, buồn bã nói, ngươi ta, điểm rõ ràng như vậy làm gì? Mong muốn thì lấy đi tốt. Cố Thận nhắm mắt về sau, đột nhiên mở hai mắt ra. Lần thứ nhất hắn nếm thử vận dụng thuộc về mình tứ giai năng lực. Tại kịch liệt sau khi đụng, tự trong tinh thần hải, chậm rãi bắn ra bảng bạc kinh khủng lĩnh vực chi lực. Oanh tỉnh thổ, giáng lâm. Một gốc mơ hồ bằng cây hiện lên ở Cố Thận phía sau. Đây là tịnh thổ trong chân thực sinh trưởng tốt huyền một vạn vật khởi nguyên chi thụ. Ở một bên mộ văn thu nhìn xem một màn này, vô ý thức nắm lũng trường đao. Nàng gặp qua rất nhiều tứ giai siêu phàm giả, nhưng chưa từng thấy qua hình ảnh như vậy. Một vị siêu phàm thực lực 7 tầng phá ba cảnh tinh thần hệ siêu phàm giả, trực tiếp tại thế giới hiện thực bán ra thuộc về mình tinh thần lĩnh vực. Gốc kia đại thụ đến tột cùng là cái gì? Tinh thổ thế giới cái bóng tại thế giới hiện thực dã man sinh trưởng, gốc kia đại thụ tại Cố Thận phía sau cắm rễ, nhanh chóng lan tràn, chỉ có điều mấy giây cũng đã cùng cái này trăm mét cự bích đủ cao. Cố Thận ung dung thở ra một hơi, đứng tại lĩnh vực của mình bên trong, hắn nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, đặt tại hắc nham lớn trên vách đá. Mộ Văn Thu ngừng thở, nhìn cái tư thế này, Cố Thận là muốn bắt trước lúc trước chính mình a. Lấy cự lực đem vách đá thôi động trở mặt, lộ ra ẩn tại phía sau hành lang. Nhưng sau một khắc, nàng liền biết chính mình sai. Giang giác, Cố Thận bàn tay nhẹ nhàng khoác lên mặt vách một phút này, lòng bàn tay của hắn liền bắn ra thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Trước kia bóng loáng vô cùng cự bích, tại trong chớp mắt bị ngàn vạn đầu nhỏ bé mạng nhện phủ kín. Sau một khắc, Cố Thận phun ra một chữ mở, một trường đè xuống, cự bích vỡ vụn, bụi mù lan lộn, quần quần sóng nhiệt cùng khói lửa cọ rửa Mộ Văn Thu hai gò má. Nàng nhìn xem sâu trong bóng tối sâu thẳm hành lang, hãm nhập tịch mặc. Đây cũng là Cố Thận tứ giai chi vực a, không đẩy được cửa, đánh nát liền tốt. Chương 595, cắt sọ, 1, chương 595, cắt sọ, 1, cự bích sụp đổ, đùi mù kết thúc. Cố Thận thu liễm linh vực, phủi phủi trên vai cho bụi, quay đầu nói khẽ, cửa mở. Đúng vậy, cửa mở. Cửa đã nứt ra. Mộ Văn Thu đáy lòng yên lặng oán thầm, đến cùng ai mới là bạo lực cùng. Theo vừa mới biểu hiện đến xem, Cố Thận dường như so với mình càng bạo lực. Bất quá hành lang nội bộ cũng không nhận được phá hư, những cái kia cổ văn cùng phiên dịch tinh thần văn tự đều bảo tồn hoàn hảo. Cuối cùng này hành lang ước chừng mấy chục mét. Cố Thận có chút tiếc nuối nói rằng, đáng tiếc những này hắc nham mang không đi. Đây đều là chân quý lịch sử di vật. Vị kia thần bí phiên dịch nhà thân phận cũng là một lớn câu đố. Nếu như đem những này nham thạch mang ra thai cảnh lời nói, có lẽ có thể nghiên cứu ra đầu mối gì. Cái này phiên dịch nhà lưu lại văn tự, ta đều nhớ kỹ. Mộ Vãn Thu thấp giọng nói, coi như khối này hắc nham mang không đi, cũng coi là có thu hoạch. Hai người đã tới hành lang cuối cùng. Lúc trước đắm chìm trong văn trong chữ, cho nên quên hoàn toàn kiểm tra nơi này. Cuối cùng thạch bích có thể đánh nát. Tại minh điện bên trong, đây chính là cửa biểu tượng. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn mở cửa. Cố Thận lên tiếng nhắc nhở, sau đó duỗi ra một tay nắm, đặt tại môn hộ phía trên. Trên lý luận mà nói đây chính là minh điện cửa ra vào, nhưng ai cũng không biết mở cửa về sau sẽ xảy ra cái gì. Mộ Văn Thu ngừng thở. Cố Thận lòng bàn tay bắn ra bàng bạc lực trùng kích, sát na cửa mở, mãnh liệt nước sông chảy ngược mà đến. Quả nhiên là xuất khẩu. Cửa bên kia nối thẳng Minh Hà. Người đi trước. Mở cửa về sau, Cố Thận nhường ra thân vị, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái Mộ Văn Thu. Cái sau không do dự, trực tiếp thả người nhảy vào cánh cửa kia sau. Mà nàng thả người về sau, theo bản năng quay đầu nhìn một cái, thần sắc biến có chút kinh ngạc. Bởi vì Cố Thận cũng không tiếp tục tiến lên, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ. Mộ Văn Thu rời đi, Cố Thận cũng chưa đi. Cố Thận đứng ở trước cửa, quay người lại tử, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hành lang bên ngoài không ngừng đổ sụp đại điện, lữ giả tượng thần khôi phục làm chuyện thứ nhất, chính là dẫn sập tộc nhân xây dựng đại điện, phá hư Minh Vương tâm huyết. Lúc trước phiêu đãng tại trong đại điện những cái kia thánh tài giả vong hồn, nhao nhao bị khôi phục tượng thần bắn chết. Hắn biết, giờ phút này sáng suốt nhất cách làm, liền là mau chóng rời đi nơi này. Cựu thế giới lữ giả đang trùng kích Đa Lô Hà, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Đây mới thực sự là đại tai nạn. Có thể Cố Thận không có lựa chọn trực tiếp rời đi. Trong đại điện tất cả môn hộ, tất cả đều bị phá hủy. Hắn biết, ở đằng kia chút bị phá hư trong cánh cửa, có một cái, là thuộc về Mạnh Kiêu. Ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Đứng trong bóng đêm, Cố Thận nhẹ giọng mở miệng. Câu nói này trong đại điện yếu ớt quanh quẩn, nương theo lấy đá vụn rơi xuống sụp đổ thanh âm, có vẻ hơi tịch liêu. Không có một chút xíu thanh âm đáp lại. Những cái kia bị tượng thần bắn nát vỡ vụn trong cánh cửa, không có một tơ một hào người sống ký tức. Nhưng đây cũng không có nghĩa là không có người sống. Cố Thận từ trước đến nay là một cái tâm ngoan thủ lạc nhân vật, bức thư của hắn là muốn làm chuyện xấu liền phải làm tận. Cắt cỏ cần phải trừ tận gốc. Mặc dù mình tự tay đem hơn 10 vị thánh tài giả nhốt vào Mạnh Kiêu trong cánh cửa, có thể hắn không nhìn thấy vị này chúc phúc chi tử thi thể, liền sẽ không tin tưởng Mạnh Kiêu thật đã chết rồi. Ta biết ngươi còn sống, ngươi không ra, không sao cả, ta sẽ chờ đến đại điện hoàn toàn sụp đổ, xác nhận nơi này mọi thứ đều bị vùi lấp, bảo đảm mỗi một cánh cửa đều hoàn toàn vỡ vụn. Cố Thận tiếp tục đối với sụp đổ minh điện mở miệng, thanh âm của hắn không chứa tình cảm, không đến cuối cùng một khắc, ta không sẽ rời đi. Cho nên bày ở trước mặt ngươi lựa chọn chỉ có hai cái, hoặc là hiện tại liền đứng ra, hoặc là bị chôn ở Minh Hà bên trong. Một lần nữa, lâu dài yên tĩnh. Cố Thận mỉm cười nhìn hành lang cuối cùng rơi xuống hòn đá. Sau một khắc, một cơn gió nhẹ theo tại chỗ rất xa lướt đến, một cái vỡ vụn cửa sau bắn ra một đạo cực kỳ tấn mãnh của sáng. Đạo ánh sáng này từng bắn phá Hắc Tuyết Sơn đêm dài. Giờ phút này xuyên thủng đại điện, đánh nát khói lửa, trong nháy mắt đã tới Cố Thận lồng ngực vị trí. Sau đó bị Cố Thận một tay tiếp được, chói lọi chúc phúc thánh quang đụng vào Cố Thận lòng bàn tay, dường như xuất vào một mảnh vô ngần chi hải, đang kéo dài mấy giây về sau, dần dần yếu ớt, sau đó dập tắt. Kia phiến cửa sau lung la lung lay, đi ra một đạo quần áo tả tơi khô gầy thân ảnh. Mạnh Kiêu thần sắc âm trầm tới cực điểm. Hắn toàn thân trên dưới đã không có một khối hoàn hảo da thịt. Gần trăm vị thánh tài giả, đầy cõi lòng lấy bán niệm đem hắn nuốt hết, tại thế giới tinh thần bên trong hắn thừa nhận không phải người nguyền rủa, tại trong thế giới hiện thực hắn bị dìm ngập tại hắc ám cùng hư thối bên trong. Những này khô lâu gặm nuốt lấy huyết nhục của hắn, ý đồ đem hắn kéo vào địa ngục. Chỉ thiếu một chút xíu, bọn chúng liền phải thành công. Cuối cùng thời điểm, lữ giả cực quang bắn thủng hắc ám, đánh nát một bộ thánh tài giả linh hồn. Bắt lấy cái này một sợi thời cơ, Mạnh Kiêu theo trong cơn ác mộng thoát khốn, hiểm mà lại hiểm sống tiếp được. Tại hắn thoát mộng một phút này, không chút lưu tình đối quang minh thành thánh tài giả nhóm triển khai đồ sát, bởi vì minh điện buộc phát hỗn loạn, những cái kia khô lâu ý niệm dường như đều bị tượng thần hấp dẫn, trong môn hộ đồ sát mở trạm địa cực thuận lợi. Trên thực tế Mạnh Kiêu cũng biết, chính mình căn bản là không có cách giết chết những này chỉ còn khung xương thánh tài giả. Cùng mình so sánh, bọn chúng mới thật sự là bất tử giả. Cho nên hắn làm chuyện cũng rất đơn giản, trực tiếp đập nát những cái kia gặm nuốt chính mình huyết nhục khô lâu khung xương, sau đó đánh xuyên thạch bích, đem những này thánh tài giả nhóm ném đến cái khác trong cánh cửa. Tượng thần cực quang sẽ xuyên thủng tất cả môn hộ, chỉ muốn trục xuất những này thánh tài giả, để bọn chúng bị tượng thần bắn chúng liên tốt. Chương 595, cắt sọ 2, chương 595, cắt sọ 2, bọn chúng mặc dù bất tử, nhưng nếu như bị tượng thần cực quang bắn chúng, chính là sẽ trực tiếp sụp đổ, liền linh hồn cũng biết nổ tung. Làm xong đây hết thảy, Mạnh Kiêu liền tránh trong bóng đêm, tính tính rình mò lấy đây hết thảy. Hắn là bất tử giả, có quang minh chúc phúc gia trì, hắn chịu tổn thương đều có thể nhanh chóng khép lại, chỉ cần bất tử, như vậy tiếp xuống mỗi một lần trọng sinh đều sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm cường đại. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, tôn này khôi phục tượng thần thực sự quá mức đáng sợ. Mà Mạnh Kiêu không nghĩ tới chính là, so tượng thần càng đáng sợ, là theo trong tay mình may mắn chạy trốn Cố Thận. Bất tử giả sở dĩ bất tử, là bởi vì bọn hắn nhận lấy thần quyến. Trừ cái đó ra, bọn hắn mỗi một lần trọng sinh đều cần trả giá đắt. Bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh, tới sửa bổ sinh mệnh. Chỉ là bất tử giả cường đại tới đâu, cũng có giới hạn, giờ phút này theo trong cánh cửa chậm rãi đi ra Mạnh Kiêu, rõ ràng đã tới cực hạn của mình. Tinh thần của hắn bị thánh tài giả vong hồn đắm ướt, một mảnh tàn lụi, toàn thân trên dưới đều bao phủ hắc vụ, kia là minh vương oán niệm cùng nguyền rủa, mặc dù có chấn nguyệt pháp bảo bảo hộ, cũng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi câu nguyền rủa này chi lực ăn mòn. Thân thể của hắn tế bào mỗi khôi phục một chút, hắc vụ liền gặm nuốt một chút, có qua có lại, một chính một phó. Hắn bị tra tấn không thành nhân dạng, giờ phút này lấy một bộ da bọc xương kinh khủng bộ dáng gặp người, so với cái kia chỉ còn khô lâu thánh tài giả nhóm, muốn lộ ra càng thêm âm trầm, đáng sợ. Ngươi không phải muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt ta? Mạnh Kiêu thanh âm khàn giọng, hắn tràn đầy oán niệm mà nhìn chằm chằm vào Cố Thận, nói ra một câu nói như vậy. A Cố Thận nhịn cười không được, nhẹ nhàng lặp lại, đuổi tận giết tuyệt. Câu nói này nghe vào, có chút giống là trò cười. Ngươi thật đúng là không muốn mặt. A Cố Thận nhìn qua vị đại điện quái vật, thản nhiên nói, chân chính đuổi tận giết tuyệt người, chẳng lẽ không phải ngươi à? Theo Hắc Tuyết Sơn truy sát tới Minh Hà, trở lại nơi này, thằng đến nhảy vào Minh Điện môn hộ trước đó, Cố Thận đều là bị đuổi giết một cái kia. Mạnh Kiêu trầm mặc chốc lát, sau một lát, hắn nhìn chằm chằm Cố Thận, thanh âm khàn giọng nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cựu thế giới cường đại tồn tại đang trùng kích nơi này, một khi nó tiến vào thái cảnh, ta sống không được, ngươi cũng đừng hòng sống. Loại thời điểm này, ngươi không đảm mạng, chẳng lẽ nhất định phải lôi kéo ta chết chung? Gió lạnh thổi qua đại điện, vài miếng thánh tài giả khô bại ống tay áo tại giữa hai bên thổi qua, rơi vào Mạnh Kiêu tràn đầy vết máu trên khuôn mặt. Thật có lỗi, loại thời điểm này dễ dàng nhất có lẩu vong chi ngư. Cố Thận bình tĩnh nói, ai muốn giết ta tất phải giết, không tận mắt thấy ngươi chết, lòng ta khó yên. A ha 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 ha, Mạnh Kiêu che cái chán, thấp cười lên. Tại bị thánh tài giả kéo vào luyện ngục về sau, trạng thái tinh thần của hắn đã có chút điên cuồng. Theo một hồi cười dài, hắn đột nhiên đạp đất túi người, trực tiếp hướng về Cố Thận đánh tới. ba cảnh siêu phàm giả thì tính sao? Chính mình là thực sự tứ giai, là thiên chi tiêu tử, là tương lai muốn gánh quang minh thành đại kỳ thần quyến giả. Cố Thận mặt không biểu tình, tâm niệm vừa động, chân lý chi thức hồ quang chậm rãi theo tay áo bên trong chạy xuôi mà ra. Sau một khắc, trong tay của hắn hiện ra một thanh trường cung. Bởi vì cây thước bên trong ma quỷ hoàn toàn đã mất đi tin tức, Cố Thận không có cách nào dẫn gọi ra tắc đến, đáng tiếc hắn giờ phút này chưa từng có đầy đà tinh thần lực không chỗ lãng phí, chỉ có thể ngưng tạo ra một thanh phổ thông tính chất đại cung. Cũng may, hắn có trên đời sắc bén nhất mũi tên sắt. Chôi này đại cung xuất hiện sát na, mạnh tiêu phản xạ có điều kiện tăng cứng. Nhưng hắn sau một khắc liền phát hiện, giờ phút này đại cung cùng lúc trước kém chút bắn giết chính mình, không phải cùng một chôi. Cố Thận mở cung cài tên, siêu một tiếng, mũi tên sắt trực tiếp bắn thủng mạnh tiêu lồng ngực, mang ra một chùm nóng bỏng nóng hổi huyết hoa. Nhưng giờ phút này quang minh chúc phúc chi tử, tốc độ lại là không có chút nào giảm xuống, hắn dường như chưa phát giác đau đớn, trăm mét khoảng cách sát na liền qua, trực tiếp chạy đến Cố Thận trước mặt. Siêu, mũi tên thứ hai tại mũi tên thứ nhất bắn ra thời điểm liền đáp dây cung bắn ra. Cố Thận căn bản không có dừng lại, liên tục hai mũi tên bắn ra, căn bản không quản có thể hay không trúng đích, liền trực tiếp bỏ đại cung, bởi vì hắn chờ đợi chính là mạnh tiêu hướng mình buôn tập cận chiến giờ phút này. Hai thanh bắn ra mũi tên sắt, ở phương xa va chạm, theo sát vương tỏa mệnh lệnh, vỡ vụn gây dựng lại, giờ phút này hóa thành một thanh đao sắt lượn vòng, khuấy động ra một sợi chói mắt ngân quang. Mạnh tiêu duỗi ra hai tay, nắm lấy Cố Thận đầu vai, hướng về sau cùng môn hộ đánh tới. Cố Thận không có chút nào chống cự, một vệt sáng như bạc hồ quang hiện lên nửa viên trạm cắt mà qua. Giờ phút này, mạnh tiêu thân thể đột ngột xê dịch một tấc, hắn pháp bảo chảnh động thể xác, né tránh cái này lặng yên không tiếng động chém đầu một kích, sáng chói đao mang chém xuống. Một đao kia chỉ là làm bắn ra một chút xíu hỏa tinh, liên pháp bảo cùng lung nguyệt phòng ngự đều không có phá vỡ. Đại điện đổ sụp một khắc cuối cùng, hai người ngã vào trong cánh cửa. Vô biên nước sông chảy ngược, mạnh tiêu gầm thét cùng tiếng cuồng tiếu âm tại trong nước sông trùng điệp quanh quẩn. Ta là bất tử giả có quang minh chúc phúc gia trì, minh vương nguyền rủa đều không giết chết được ta, ngươi muốn giết ta? Ngươi dựa vào cái gì có thể giết ta? Cố Thận xuề bàn tay ra, nắm chặt lượn vòng trường đao. Tinh thổ thế giới tại thời khắc này đột nhiên giáng lâm, đại thụ hình ảnh hiện ra, tứ giai siêu phàm giả lĩnh vực đem mạnh tiêu thân thể tàn phế hoàn toàn áp chế. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vị này quang minh chúc phúc chi tử hai mắt. Sát vương tọa, sinh hỏa, tinh thổ, cộng thêm tứ giai lĩnh vực một đao. Mạnh tiêu đầu lâu cứ như vậy bị chạm cắt mà xuống. Đêm nay còn có một trường, đợi không được trước tiên có thể ngủ à? Chương 596, hỏa táng, canh ba. Chương 596, hỏa táng, canh ba. Ngươi muốn giết ta? Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Mạnh tiêu cuồng loạn thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì cái này ẩn chứa tứ giai lĩnh vực sắc bén một đao, đã đem đầu của hắn cắt lấy. Giờ phút này, ánh mắt của hắn còn có chút mờ mịt. Lung nguyệt pháp bảo, chúc phúc. Cái này ba loại gia trì phía dưới, nhục thể của hắn cơ hồ tại cùng cảnh bên trong, đều có thể xưng vô địch, ngoại trừ cực kỳ cá biệt nắm giữ biến thái năng lực tiến công quái vật, những người khác căn bản không có khả năng phá phòng. Nhưng, Cố Thận làm được. Một vị tam giai siêu phàm giả, một đao liền chặt hạ đầu của hắn. Mạnh Tiêu không thể nào hiểu được đây hết thảy, hắn lúc trước tránh trong bóng đêm, thấy được tượng thần bị đánh bại cuộc chiến đấu kia, tất cả tin tức cùng tình báo đều nắm trong lòng bàn tay, sở dĩ dám cùng Cố Thận bất luận, cũng là bởi vì hắn cũng không e ngại cái gọi là ba cảnh siêu phàm giả. Vượt ba cảnh lại như thế nào? Chính mình thật là thực sự biển sâu tầng thứ 10. Có thể kia nhẹ nhàng một đao, sao sẽ như thế sắc bén? Minh Hà vỡ vụn. Một khắc cuối cùng, hắn nắm chặt Cố Thận cùng nhau đụng nát minh điện cửa thông đạo, vô số siêu phàm nguyên chất ở trong hư không bạo động, cánh cửa này hộ bị lăn lộn hắc thủy cọ rửa mà ra. Cố Thận một tay mang theo mạnh tiêu đầu lâu, nhẹ nói, không nghĩ ra a. Mạnh tiêu sinh mệnh lực đang nhanh chóng tan biến, nhưng cũng không phải là trực tiếp hủy diệt. Cố Thận trong lòng mơ hồ có kiêng kỵ sinh ra. Không hổ là bất tử giả mạnh tiêu, cố này mất đi đầu lâu thân thể, cho đến giờ phút này còn gấp siết chặt đầu vai của mình, gắt gao không chịu buông ra. Quang minh chúc phúc tại thân thể này chi bên trong chảy xuôi, rất hiển nhiên, cái này sợi chúc phúc chi quang, ý đồ cùng xa ngoài vạn dặm Tây Châu thần tọa tiến hành liên hệ, nhưng đáng tiếc là, tại cái này tên là Minh Hà địa phương quỷ quái, quang minh chúc phúc là thứ vô dụng nhất. Cố Thận mơ hồ có dự cảm, nếu như đem đầu lâu gắn, mạnh tiêu còn có thể một lần nữa xuống tới. Nếu như chúc phúc thật có thể kết nối thần tọa, như vậy gia hỏa này hiện tại thương thế, thậm chí có thể tại thần tích tác dụng dưới, toàn bộ khỏi hẳn. Mặc dù cái này cần tiêu hao tuổi thọ, nhưng nếu như nhường bất tử giả đầy máu đầy trạng thái hồi phục một lần, một trận này liền không có cách nào đánh. Ta không hiểu, mạnh tiêu nhìn chằm chằm Cố Thận, lẩm bẩm nói, người gốc tiêu cây là tóc treo. Cái này không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Lần trước hắn bị Cố Thận kéo vào mộng cảnh, bắn một tiễn, liền ở trong giấc mộng nhìn thấy mơ hồ to lớn bóng cây. Không tệ, là tốt huyền mục. Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, giải quyết xong hắn nghi hoặc, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc trước ta đối ngươi nói lời, có lẽ ngươi sẽ có đáp án. Mạnh tiêu tư duy càng ngày càng chậm. Túc Huyền Mục là quang minh thần tọa đại nhân cũng không cách nào vun trồng ra thần thụ. Cố Thận, tại sao có thể có? Cho tới nay, hắn đều tại truy tìm Cố Thận cùng Minh Vương quan hệ trong đó. Quang minh thành đối Minh Vương truy tra, 20 năm qua chưa hề gián đoạn qua. Dù là ngũ châu tất cả mọi người cho rằng Minh Vương đã chết, có thể quang minh thành một mực không hề từ bỏ truy tìm Minh Vương hỏa trùng hạ lạc. Đối bọn hắn mà nói, không nhìn thấy hỏa trùng xuất hiện, liền không thể tin tưởng Minh Vương thật chết đi. Lần này Minh Vương tại Đông Châu hiện thân, bọn hắn vẫn có chất vấn. Chưa từng có ai nhìn thấy hắc vụ bên trong Minh Vương chân thân. Không có người biết được Lăng Viên Phong Ba về sau Minh Vương đi nơi nào. Loại tình huống này, Quang Minh thành thánh tài quân đoàn từng đưa ra qua một cái to gan tưởng tượng. Có lẽ, Minh Vương thật đã chết rồi đâu. Giờ phút này, Quang Minh Thánh Tài đoàn suy đoán này, tại Mạnh Tiêu trong óc quỷ thần xui khiến nổi lên, sau đó hắn phát hiện cái này hoang đường vô cùng phỏng đoán. Tựa hồ đối với ứng lên cái nào đó càng thêm hoang đường hiện thực. Mạnh Tiêu tự xoay chuyển càng ngày càng chậm, hắn ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết, là vòng tay. Vòng tay chiếu rọi mà ra hai ách hình tượng, tại lúc này không có sai biệt trên mặt đất diễn. Thời gian giống như biến rất chậm, đó là bởi vì máu của hắn đã chảy khô, hắn nhìn thấy trùng trùng điệp điệp minh hà, một bộ đồ đen cố thận, cùng phương xa hắc hà cuối cùng, thiêu đốt mà lên một cái điểm sáng. Kia là cửa bị mở ra dị quang. Cho tới nay, Mạnh Tiêu đều sai lầm cho rằng, vòng tay nhắc nhở chính mình chân chính thai ách là trận kia nổ lớn. Hắn thử tất cả biện pháp, mong muốn tránh đi phần này vận rủi, nhưng lại không nghĩ tới, cái này cuối cùng hình tượng, lại là mình bị chém xuống đầu lâu về sau nhìn thấy. Mạnh Tiêu dùng sức tiếp cận cố thận, không dám tin gạt ra còn sót lại thanh âm. Người chính là Minh Vương. Cố thận không có trả lời, chỉ là im lặng cười nhẹ một tiếng. Bí mật này, cho dù đối phương là một người chết, hắn cũng không muốn nói. Ai biết, Tây Châu vị kia Quang Minh thần tọa, có cái gì cấm kỵ thủ pháp, có thể cùng Mạnh Tiêu vong hồn hình thành một loại nào đó liên động. Cố thận không biết rõ, cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cho Mạnh Tiêu sau cùng vài giây đồng hồ suy nghĩ người còn sống chưa giải đáp nan đề, đã là hắn lớn nhất nhân từ cùng tha thứ. Xuy, sinh hỏa dẫn đốt. Cố thận trong lòng bàn tay mang theo viên kia đầu lâu cháy hừng hực, Mạnh Tiêu khuôn mặt kia bên trên thống khổ, kinh ngạc, và mẹo, chấn kinh, tất cả đều tại trong lửa bị đốt cháy thành tro. Quang Minh chúc phúc chi lực cũng theo đó tiêu tán. Cố kia gấp siết chặt chính mình đầu vai thể xác, tại thời khắc này đã mất đi tất cả lực lượng, phịt một tiếng quẳng vào trong nước. Cố thận rất có kiên nhẫn chờ đợi trong lòng bàn tay đầu lâu bị đốt cháy thành hư vô, hắn liền xương sọ đều không có cho Mạnh Tiêu giữ lại, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Cố thận rất là chi kỷ đất là vị này Quang Minh thành chúc phúc chi tử, cử hành hỏa táng nghi thức. Chỉ có điều, có nhiều thứ hắn khẳng định là muốn lấy đi. Một lát sau, trong tay hắn nhiều mấy thứ sự vật. Đầu tiên là Mạnh Tiêu thường dùng nhất món kia bà bối, văn khắc trấn nguyệt đồ án A cấp pháp bảo, thứ này mặc dù tràn ngập làm cho người chán ghét Quang Minh thành chúc phúc khí tức, nhưng là nhất đẳng phòng hộ vật. Chỉ muốn mặc cái này pháp bảo, liền tương đương với nắm giữ tứ giai lung nguyệt bao trùm thân thể, cung cấp phòng hộ, ngoại trừ góp nhặt nhất định lực lượng, còn có thể thông qua pháp bảo tiến hành xạ kích. Khuyết điểm duy nhất chính là có nhiều chỗ không cách nào hoàn toàn bao trùm. Nhưng pháp bảo này lực phòng ngự thật là kinh người. Nếu như không có tắt đến gia trì, chính mình mũi tên sắt là rất khó bắn thủng chấn nguyện pháp bảo. Cố thận đương nhiên vui vẻ nhận. Cái thứ hai chính là Mạnh Tiêu trong tay vòng tay. Cái này bật, cố thận còn không biết có làm được cái gì. Hắn dùng xích hỏa thăm dò tính tiến hành đốt cháy, phát hiện cái này mai vòng tay dị thường kiên cố, căn bản không e ngại chính mình hỏa tiêu. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh nó chân quý tính. Ngoại trừ cái này hai kiện, Mạnh Tiêu trên thân còn có một số linh linh phái toái phong ấn bật, đều bị cố thận đảo xuống dưới. Cố thận một mực hoài nghi, Mạnh Tiêu có thể tiến hành một loại nào đó tương lai xem bói. Nhất định có cái nào đó cấm kỵ phong ấn vật ở trên người hắn. Giờ phút này không kịp cẩn thận kiểm tra thực hư, đành phải thu sạch lên, cố thận dẫn triệu ra bản thân tịnh thổ lĩnh vực, tiến hành đơn giản cất giữ. Minh Hà phương xa, vang lên một đạo kinh hô. Cố Minh, một đạo huyền chuyển thân ảnh, dẫm lên chống ra đại phiên phán quan thân thể, tầng trời thấp bay lượn, phiêu đãng mà đến. Mộ Văn Thu trước bước ra một bước môn hộ, lại phát hiện cố thận không hề rời đi. Nàng lo lắng tại Minh Hà trên không chờ đợi, bốn phía tìm kiếm cố thận thân ảnh, sợ Minh Điện ngoài ý muốn nổi lên. Minh Điện sụp đổ, đã lan tràn tới toàn bộ thái cảnh. Toàn bộ thái cảnh tựa hồ cũng tại bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ đánh kích lấy. Giờ phút này rốt cuộc tìm được, Mộ Vãn Thu nhẹ nhàng thở ra, rơi vào cố thận cách đó không xa. Nàng nhìn xem cố thận bên cạnh thiêu đốt xích hỏa, cùng không ngừng nâng lên trận trận cho bụi mạnh bụi, khốn hoặc nói, đây là... Nô! Đây là Mạnh Tiêu. Cố thận xích hỏa giờ phút này đang hóa thành một cái lò luyện, trên không trung nổi lơ lửng, trong lò đùng, Nam Bắc Châu Tôn Quý Chấn Nguyệt đại công. Giờ phút này hỏa táng đã tiến hành đến cuối cùng một bước, Chấn Nguyệt toàn thân trên dưới xương cốt đều bị đốt thành một mịn, hoàn toàn nhìn không ra hình người. Mộ Vãn Thu một hồi tắt tiếng, nàng không thể không thừa nhận, cố thận là so với mình ác hơn loại người hung ác. Thì ra không hề rời đi Minh Điện, là đuổi theo giết Mạnh Tiêu. Chỉ có điều, cố thận thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này sao? Vừa mới phá ba cảnh, liền có thể chém giết Mạnh Tiêu. Nghỉ ngơi a, phía dưới đều là Quang Minh thành thánh tài giả, bọn hắn sẽ bồi tiếp ngươi. Nghe vào giống như là mười phần thành kính đọc lời chào mừng, chỉ là cố thận trên mặt nhìn không ra chút nào chúc phúc chi ý. Hắn đưa tay theo trong lò luyện cầm ra một thanh cho cốt, huy sái tại Minh Hà phía trên. Mộ Vãn Thu bờ môi giật giật, lại là một cái địa ngục trò cười. Dù sao nơi này gọi là Minh Hà, ở cái địa phương này tung xuống cho cốt người, chỉ sợ là sẽ không nghỉ ngơi. Muốn hay không thử nắm cho cốt dương dương lên, rất thoải mái. Cố thận đối Mộ Vãn Thu phát ra mời. Cái sau thì là lắc đầu. Không cần. Mộ Vãn Thu nói khẽ, ra hỏa này cho cốt, ta ngại bẩn. Mạnh Tiêu bây giờ đã là bắt châu xếp vào truy nã trong danh sách tội nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này trọng khải nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ bị bắt giữ, áp giải tới Bắc Châu tòa án quân sự, vì mình việc đã làm trả giá đắt. Bất luận là dẫn triệu ngoại thần, vẫn là tàn sát đồng bào, đây đều là vi phạm Bắc Châu thiết luật tội danh. Chỉ là bây giờ Mạnh Tiêu bị cố thận giết, Mộ Vãn Thu luốt luốt mi tâm, nàng suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng hỏi, ngươi hẳn phải biết, giết chết Quang Minh chúc phúc chi tử, ý vị như thế nào a? Mạnh Tiêu đích thật là tội nhân, hoàn toàn chính xác muốn bị thẩm phán. có thể hắn còn không có bị giam giữ, cứ như vậy tại hai cảnh bên trong bị không minh bạch giết. Những cái kia tội danh ngược lại không cách nào thành lập. Tin tức này nếu như truyền đi, nhất định sẽ gây nên toàn bộ Tây Châu chấn động kịch liệt, mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào, thánh tài giả nhất định sẽ khởi động điều tra. Đương nhiên biết, Cố Thận lên tiếng, thản nhiên nói, Tây Châu thánh tài giả sẽ liều mạng tìm kiếm hung thủ, bọn hắn là quang minh sứ giả đi, bị bọn hắn để mắt tới người, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Ta trước kia cùng thánh tài giả có tiếp xúc, bọn hắn so với ngươi tưởng tượng còn điên cuồng hơn một chút. Mộ Vãn Thu chăm chú nhắc nhở, một khi bị dính bên trên, liền sẽ có vô tận phiền toái. Cố Thận nhìn xem trong lò luyện cho cốt, rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng, tốt đa, ta đã biết. Mộ Vãn Thu vừa mới thở phào. Về sau những cái kia truy sát ta thánh tài giả, liền đều như thế hỏa táng tốt. Cố Thận chăm chú hỏi, ngươi cảm thấy xử lý như vậy, như thế nào? Chương 597, nhiệm vụ mục tiêu, còn sống, 1, chương 597, nhiệm vụ mục tiêu, còn sống, 1, Tây Châu, Quang Minh Thành. Mặt trời lặn chi huy quanh quẩn, chiếu đầy trong thần điện, đỉnh đầu Thiên Luân Hùng Vĩ tượng thần đứng sững ở Thánh Sơn chi đỉnh, tượng thần dưới thân, có thánh tài giả cả ngày tế bái, cảm ơn vị này vĩ đại thần tọa là Tây Châu mang đến Quang Minh. Mà thần điện cách đó không xa, chính là thờ phụng chúc phúc chi lực thiên điện. Cái này vài tòa thiên điện, thỉnh phóng lấy Tây Châu cấm kỵ phong ấn vật, chúc phúc bia vị, ngoài điện còn tu chúc một tòa có thể gánh chịu phàm tục tâm nguyện cầu nguyện chi ao. Tâm thành thì linh. Thần tọa đại nhân có thể lắng nghe Tây Châu vạn dân tâm âm thanh, chỉ cần lại tới đây, mang lên nguyện vọng trong lòng, liền có thể sẽ đạt được thần quyến. Ngoại trừ, thánh tài giả trong quân đoàn phụ trách cầu nguyện cùng truyền giáo đại tế tự, thì là sẽ định kỳ mang lên cống phẩm, giữ gìn thanh lý điện thờ an bình. Mà quang minh thần tọa, thì sẽ không định kỳ giáng lâm thần niệm, tại thiên điện trong bàn thờ, cho thánh tài giả cùng phàm tục tín đồ chỉ điểm. Hôm nay trong bàn thờ, nhóm lửa hương hỏa, sinh ra nồng đậm khói đen. Ở một bên cầu nguyện tế tự, thần sắc tái nhợt, hắn kiên trì tụng niệm thánh văn, có thể kia nồng đậm hơi khói lượn lờ đại điện, vậy mà đem mặt trời lặn lúc cuối cùng một sợi huy quang che lấp. Đây là mặt trời lặn chi hương, là vĩnh trú chi sơn, có thần tọa chi lực che chở, mấy trăm năm qua đều chưa từng nên đón chân chính hắc ám. Nhưng giờ phút này, đại điện trước nay chưa từng có mờ tối. Lại cảnh, chúc phúc trong bàn thờ, một khối bài vị bỗng nhiên ngã xuống. A, một màn bất thình lình, doa đến một bên hầu hạ tín đồ hét lên kinh ngạc. Tế tự bờ môi khô cạn, mặt mũi hắn tràn đầy mờ mịt, nhìn xem giờ phút này không còn quang minh điện thờ, trong lòng đã tuôn ra cực lớn chẳng lành cảm giác, dị biến sinh ra về sau, đến gần tín đồ trước tiên tiến lên, ý đồ đỡ dậy khối kia ngã quỷ bài vị. Sau đó lanh lảnh thanh âm hoảng sợ liền vang vọng đại điện. Chúc phúc chi tử linh hồn vỡ vụn. Đa lỗ hà thai cảnh. Lôi chấn thanh âm, vang vọng cung vũ. Lâm Lâm đứng lên, hắn bắt đầu mặc nguyên giáp, chuẩn bị xuất phát, xem như quan chỉ huy, hắn bản chức nhiệm vụ là bảo đảm hành động thuận lợi, chư phương đội trưởng có thể tại tinh thần mạng lưới cân đối hạ hình thành phối hợp. Nhưng hôm nay, tinh thần mạng lưới kết nối đã tuyên cáo được gãy, chủ điều khiển chế thuyền trở thành một tòa đảo hoang, quan chỉ huy cũng hoàn toàn đã mất đi tác dụng vốn có. Một cái hữu lực đại thủ đặt tại đầu vai của hắn. Dừng. Osmond trầm giọng hỏi, ngươi đây là muốn rời đi chủ điều khiển chế thuyền a? Osmond các hạ, tha thứ ta không cách nào lại như thế chờ đợi. Lâm Lâm thanh âm rất là kiên quyết, trong khoảng thời gian này tinh thần mạng lưới đứt gãy hoàn toàn không có tu bổ dấu hiệu. Rất hiển nhiên, chúng ta lúc trước trải biển sâu kết nối điểm bị phá hư, cứ làm như vậy đợi chút nữa, chúng ta còn có thể đợi được cái gì? Đồng bào thi thể a? Đúng vậy, đây là một đoạn gian nan chờ đợi. Tại lục chết sau khi xuất phát, không có một tiểu đội truyền về tin tức. 12 con đội ngũ toàn bộ biến mất tại Đa Lỗ Hà chi nhánh cuối cùng. Mà hai cảnh cuối Hát Tuyết Sơn dường như bắn ra kịch liệt chấn động thanh âm, cắt ra kết nối chủ điều khiển chế thuyền, không thể nào tiếp thu được đến bất kỳ tin tức, mà nằm trong loại trạng thái này quan chỉ huy sẽ cùng tại mù lòa. Nhìn không thấy, nghe không được. Trên chiến trường sẽ có đem vị trí, vương có vương vị trí. Tham dò Đa Lỗ Hà là đội trưởng chuyện nên làm, ngươi cùng ta xem như trọng khải nhiệm vụ quan chỉ huy. Việc cần phải làm chính là tọa chấn chỉ huy thuyền. Ngươi làm ra quyết định trước đó, có thể từng nghĩ tới, nếu như ngươi rời đi chủ điều khiển chế thuyền, thông tin khôi phục, đội trưởng trở về, mà chỉ huy quan thiếu thốn, như vậy hành động đem sẽ tao nộ càng lớn đả kích. Osmond nhìn thẳng Lâm Lâm hai mắt. Lâm Lâm không phản bác được. Hắn cắn răng, các hạ chẳng lẽ cảm thấy không ra sao, tòa này hai cảnh xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Những đội trưởng kia, rất có thể tao nộ nguy hiểm. Sa thiên lôi chấn thanh âm, tựa hồ muốn thiên khung tư liệt. Loại tình huống này, bị vây ở chủ điều khiển chế thuyền bên trong, thật sự là một cái để cho người ta tuyệt vọng chuyện. Ta xem qua hồ sơ của ngươi. Osmond dùng cái kia độc nhãn, nhìn chăm chú người tuổi trẻ trước mắt, chậm rãi nói rằng, đóng giữ cổ bảo trong lúc đó, tao nộ lớn cơn bão nhỏ 7 lần, cái khác hỗn loạn nguyên chất xung kích 19 lần, mỗi một lần, ngươi cũng là nhóm đầu tiên xông đi lên tiên phong, dù là trở thành cứ điểm người trưởng quản, vẫn như cũng như thế, mỗi một trận chiến đấu ta đều nhìn kỹ đương án thượng cụ thể ghi chép, tùy thời có thể đánh giá lại tình huống lúc đó. Lâm Lâm trầm mặc. Những năm gần đây, hắn trỗi trải qua chiến dịch, thực sự quá nhiều, chính mình cũng có chút không nhớ rõ lắm. Vị này quân đoàn chi nhãn, vậy mà nhớ ở trong lòng. Xem như cứ điểm đóng giữ người, một ngựa đi đầu, không có gì sai. Bởi vì phía sau của ngươi chính là toàn nhân loại gia viên, đối với chúng ta loại người này mà nói, có thể chết tại cự bích bên trên chính là kết cục tốt nhất. Osmond nói, nhưng nơi này không phải cự bích, chúng ta đối mặt địch nhân cũng không phải phong bạo, đây không phải ngươi phụ thêm nguyên giáp, xông ra chủ điều khiển chế thuyền, nâng đao chém giết, liền có thể giải quyết phiền thoái. Ngươi là không tin nữ hoàng bệ hạ chọn chúng những đội trưởng kia a? Vẫn là quá mức tin tưởng năng lực của mình. Những lời này, nhường Lâm Lâm cứng miệng không trả lời được. hắn hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Các hạ hồi lâu sau, hắn đưa tay đặt tại trên mặt bàn, nhìn xem một vùng tăm tối màn hình, chủ điều khiển chế thuyền bên trong ánh đèn một mảnh ấm áp, nhưng biển sâu kết nối cắt ra về sau, cái này tĩnh mịch mất băng, lại làm cho người cảm thấy trận trận đú hàn. Chương 597, nhiệm vụ mục tiêu, còn sống, 2, chương 597, nhiệm vụ mục tiêu, còn sống, 2, Lâm Lâm thanh âm có chút khàn khàn, nói, ta không cam tâm cứ đợi ở chỗ này, cái gì cũng không làm. Úc, ta suýt nữa quên mất một sự kiện. Ôt mòn ánh mắt biến ôn hòa một chút, hắn chậm rãi nói, duy nhất một trận, ngươi không có tự thân lên trận chiến đấu, chính là trước đó không lâu phong bạo phản kích chiến A. Cổ bảo từ trước tới nay tao ngộ nhất đại tai nạn. Lâm Lâm lây nhiễm tinh thần độc tố, không cách nào tự thân lên trận. Đối với một cái thói quen ở tiền tuyến trùng phùng tướng lĩnh mà nói, đây là lớn lao thiếu thốn, cũng là không cách nào bù đắp tiết với. Ân đối với Lâm Lâm mà nói, tham gia lần này trọng khải nhiệm vụ, càng giống là một trận đàm phán. Nơi này đa số người không biết rõ thân phận chân thật của hắn. Trở về trung ương thành sau, Lâm Lâm cùng huynh trưởng Chú Tuyết tiến hành qua một trận ngắn gọn nói chuyện. Ở gia tộc ý chí cùng Bắc Châu tình thế áp bách phía dưới, hắn biết có một số việc chính mình không cách nào lựa chọn. Hắn rất có thể muốn giữ lại ở trung ương thành, công bố chính mình hoàng tộc thân phận, sau đó trở thành ổn định thế cục một cái trọng yếu quân cờ. Ý vị này, hắn không cách nào đóng giữ cổ bảo. Một khi công bố hoàng tộc thân phận, Lâm Lâm đợi người quý tích liền có thể đoán được, kế tiếp hắn sẽ tiến về Trung Châu ưu tú nhất học phủ tiến hành bồi dưỡng, cùng Quang Minh thành thông gia, sau đó tận khả năng là Lâm thị lấy được đại thế. Đây đều là rất tốt rất tốt. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không thích, cho nên liền có cổ bảo lầu 2, cùng tỷ tỷ mẫu đối thoại đó. Hắn biểu đạt chính mình ý tưởng chân thật nhất, nhưng ngồi vương tọa bên trên tỷ tỷ, không phát một lời, chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Cuối cùng, hắn liền đến nơi này. Lâm Lâm không có thông qua tuyển chọn, liền trực tiếp lấy quan chỉ huy thân phận, gia nhập vào lần này trọng lượng cấp đặc thù hành động, kỳ thật tâm tình của hắn cũng không thoải mái, ngược lại hết sức phức tạp. Bởi vì hắn không rõ ràng tỷ tỷ an bài như vậy dụng ý thực sự. Đây có lẽ là chính mình một lần cuối cùng chiến đấu. Trận này nhiệm vụ đối Bắc Châu vận mệnh việc quan hệ trọng yếu, nếu như làm đập, như vậy hắn không có lựa chọn nào khác, liền xem như vị gia tộc cũng nhất định phải đứng ra làm ra đối nhân sinh dứt bỏ. Nhưng nếu như nhiệm vụ thuận lợi, hắn đã chứng minh chính mình khả năng cũng hứa tỷ tỷ sẽ mở một mặt lưới. Không nên gấp gáp. Osmond thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, hắn bộ vô người tuổi trẻ đầu vai, nguy hiểm ẩn vào trong sương mù, chúng ta còn không biết được địch nhân là ai. Bây giờ duy nhất có thể làm chuyện chính là chờ đợi. Tại trong ván cờ, muốn lấy được thắng lợi, tốt nhất cách làm không phải liều lĩnh tiến lên, mà là chờ đợi. Nắm giữ tình báo, dọn sạch mê vụ, trầm ổn bố cục, cuối cùng chờ đợi địch nhân phạm sai lầm. Lâm Lâm giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Hắn yếu ớt phun ra một ngụm trọc khí, nói xin lỗi, thật có lỗi, là ta xúc động. Người trẻ tuổi, Osmond xem thường cười cười, lưng tựa mặt bàn, đốt một điếu xì gà, đưa cho Lâm Lâm. Hai người cứ như vậy nhìn xem phương xa mơ hồ hát tuyết sơn. Ầm. Đột nhiên, một đạo thanh thúy hồ quang điện âm thanh âm vang lên, giờ phút này, tinh thần mạng lưới dường như xuất hiện ba động ngắn ngủi. Hai người đột nhiên quay người lại tử. Một khuôn mặt phản chiếu tại màn ảnh chính bên trên. Osmond căn xì gà, phun ra một miệng lớn sương mù, thanh âm cao vút, Phí Xá Nhĩ, xảy ra chuyện gì? Mà giờ khắc này Phí Xá Nhĩ chuyển về hình ảnh, mười phần mơ hồ. Tựa hồ là một mảnh núi cao sơn lăng, trên đỉnh núi tràn đầy sương mù, chỗ cao nhất là một cái treo cao đen nhánh chi cửa số chi không rõ bén nhọn bóng đen, theo cửa bên trong tuôn ra. Sau một khắc, hình ảnh biến mất. Đạo này kết nối bị triệt để xóa đi. Một già một trẻ lướt nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt rung động, cùng kinh ngạc. Mặc dù chỉ có một giây, nhưng lượng tin tức đã đầy đủ to lớn. Kia phô thiên cái địa bóng đen đều là siêu phàm sinh linh. Kia là theo cửa bên trong chui ra ngoài, cựu thế giới. Thật sự có đồ vật còn sống. Một mòn thanh âm có chút run rẩy, có mờ mịt, có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Hắn đóng giữ cứ điểm mấy chục năm, chấp hành biên cương xa xôi nhiệm vụ không biết bao nhiêu lần, rất muốn nhất nghiệm chứng, ngoại trừ Lục Châu cụ thể phương vị, chính là cựu thế giới sinh linh có tồn tại hay không. Đỉnh núi cao, hắc cửa treo cao. Sâu bảy tiểu đội bảy vị siêu phàm giả, đứng tại đỉnh núi vị trí, trầm mặc mà nhìn trước mắt phô thiên cái địa bóng đen. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn bị sương mù vây khốn, đi một chút đi dạo, lại tựa hồ như vẫn tại nguyên chỗ, cuối cùng vẫn về tới cửa trước. Sau đó, bọn hắn thấy được đời này chưa hề dự nghĩ tới cảnh tượng, tại phát hiện hải cốt thời điểm, bọn hắn liền có nhất định tâm lý đề phòng, có lẽ tại đa lô hà thai cảnh bên trong, tồn tại không biết nơi phát ra siêu phàm sinh linh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, những này siêu phàm sinh linh, vậy mà có nhiều như vậy, mấy trăm, hơn ngàn, hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm. Cái này từng đạo bóng đen, tinh tế gầy cao, tại trong hắc vụ đốt lên như lửa giống như dựng thẳng đồng, như cường tráng mạnh mẽ chim ưng đồng dạng va chạm thiên vũ, phát ra tiếng gào chát chúa, càng làm cho người ta da đầu tê dại lạ. Từ xa nhìn lại, bọn chúng giống như mọc ra một bộ cùng nhân loại tương tự khuôn mặt. Phí Xá Nhĩ mặt không biểu tình nhìn xem cao thiên bên trên hòa giải những cái kia điều nhân. Hắn đã thử rất nhiều lần cùng chủ điều khiển chế thuyền kết nối, ý đồ đem chính mình nhìn thấy cảnh tượng truyền về chủ thuyền, chỉ có điều tín hiệu vỡ vụn nguyên nhân, hắn cũng không biết mình nhiều lần như vậy nếm thử có thành công hay không. Nhưng may mắn là theo cửa phía sau đồ vật không ngừng tuôn ra, những ngày sương mù dường như tiêu tán rất nhiều. Hắn đã có thể thấy rõ đại khái đường về phương hướng. Sâu vậy tiểu đội chuẩn bị đường về, trở về chủ thuyền. Phí Xá Nhĩ rút ra trường đao, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, tất cả mọi người nhớ kỹ, nhiệm vụ mục tiêu chỉ có một cái, còn sống. Chương 598, Nã Pháo. Chương 598, Nã Pháo. Trốn. Phí Xá Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Sâu bảy tiểu đội siêu phàm giả nhóm bắt đầu phi nước đại. Cùng thời khắc đó, sương mù sôi trào. Theo cửa bên trong lướt đi những bóng đen kia, dường như nhận lấy cái gì mệnh lệnh, bọn chúng trên không trung bay múa, sau đó lao xuống, bén nhọn tiếng gào thét âm đâm rách sương mù. Những này ác ma giống như siêu phàm sinh linh, đủ siêu siêu hướng về sâu vậy tiểu đội phát động xung kích, bọn chúng thu liễm màu xám cánh xương, hóa thân thành từng mai bắn về phía núi cao đen nhánh đầu mũi tên, sắc ý bằng bạc, phảng phất muốn đem người trực tiếp đóng đinh tại trên vách núi đá. Một vị đội viên trở lại giơ súng sạc kích. Thử ngân đạn trên không trung bắn ra hừng hực ánh lửa. Một thương này uy lực rất lớn, phương xa trực tiếp nước bắn mấy bá huyết hoa, hết thể có 7-8 bộ thi thể bị tử ngân đạn đánh nát. Thấy cảnh này, mấy vị đội viên thoáng an tâm một chút. Những này đến từ cựu thế giới siêu phàm sinh linh, cá thể thực lực giống như cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bất quá, cái này cũng hợp lý. Bọn hắn thật là tam giai siêu phàm giả, thế giới loài người trụ cột bước vàng. Thử ngân thương kích hữu hiệu, siêu phàm năng lực anh kích cũng hữu hiệu. Bảy người tiểu đội cứ như vậy một bên rút lui, một bên tổ chức phản kích, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không đúng, cửa bên kia tuôn ra sinh linh càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn đưa chúng nó bao phủ. Những người này hoàn toàn không sợ tử vong, phản phất muốn đem trọn phiến sơn lăng đều bao phủ hoàn toàn mới bằng lòng bỏ qua. Đạn rất nhanh liền hao hết. Bình thường đạn một lần chỉ có thể kích thương một đầu quái vật, mà siêu phàm giả nguyên chất cũng có cực hạn. Tê lạc, một sợi sáng như bạc băng hồ tại trong hắc vụ sáng lên, phụ trách dẫn đầu tiểu đội rút lui Phí Xá Nhĩ đống nhiên ngừng chân, đem trường đao cắm vào mặt đất bên trong, không lại hành động. Mấy bị đội viên nhao nhao ngơ ngẩn. Phí Xá Nhĩ đứng tại sơn lăng dưới chân, hạ đạt sau cùng mệnh lệnh, đã đến sau cùng xuất khẩu, các ngươi rút lui trước, tìm tới chủ điều khiển chế thuyền, vô luận như thế nào, muốn đem tình báo này truyền lại cho Osmon đại nhân. Đội trưởng, đừng quên, ta là bất tử giả a. Sống cá nhìn về phía phô thiên cái địa bóng đen, nhẹ nhàng nói rằng, ta sẽ còn sống trở về. Vô số tiếng rít âm hướng về sơn lăng dưới chân vọt tới. Phí Xá Nhĩ rút ra trường đao, một lần nữa hướng về đỉnh núi chạy mà đi, hắn một cước đá vào thân đao mặt sau, trôi này trường đao hóa thành một đạo bắn nhanh mà ra lưu quang. Liên tiếp bắn thủng mấy chục mét xương mù cùng bóng đen, những cái kia thu liễm cánh xương hóa thành đình tiễn quái vật, trực tiếp nổ thành huyết vụ, mà trường đao tình thế hầu như không còn, rơi xuống thời điểm, Phí Xá Nhĩ thân ảnh chớp động, đột nhiên xuất hiện ở trên trôi đao chọn vị trí, hắn trực tiếp triển khai lĩnh vực của mình. Vô ngần vực sâu, lấy hắn làm tâm điểm, phương viên 10 mét, lít nha lít nhít cốt dược sinh linh toàn bộ nổ bể ra đến, máu tươi của bọn nó bị vô ngần vực sâu chỗ hấp thu, biến thành một cái óng ánh sáng long lanh huyết cầu. Phí Xá Nhĩ mang cá có chút rung động. Hai tay của hắn nắm nắm song đao, tại vô ngần vực sâu bao khỏa phía dưới, hướng về đỉnh núi một đường bao tác, bốn phương tám hướng cốt dược sinh linh đều bị máu tươi chỗ kích thích, bọn chúng từ bỏ đuổi theo sâu vậy tiểu đội đội viên, hướng về vị này tùy ý mở giết siêu phàm giả triển khai vây quét. Sáu vị đội viên thần sắc tái nhợt nhìn xem bị bóng đen nuốt hết lưng núi, bọn hắn chỉ là do dự một sát, liền lập tức quay người, bởi vì bọn hắn biết, đây là đội trưởng dùng tính mệnh là đoàn người mình đổi lại cơ hội. Nếu như nói cái này phiến cửa bên trong sẽ liên tục không ngừng tuân ra dạng này siêu phàm sinh linh, như vậy toàn bộ Bắc Châu đều có thể sẽ tao ngộ một trận to lớn xung kích. Tin tức này sớm truyền về một giây, khả năng liền sẽ cứu vớt vô số người sinh mệnh. Chỉ là rời đi sơn lăng trước đó, bọn hắn không đành lòng quay đầu. Vô số đạo hỗn tạp siêu phàm khí tức đem ngọn núi bao phủ, mùi huyết tinh trực trùng vân tiêu. Tại như vậy hỗn loạn mà hít thở không thông chém giết bên trong, bọn hắn cơ bản không cách nào cảm nhận được đội trưởng khí tức. Phí Xá Nhĩ ít nhất bị 1.000 đầu cốt dược sinh linh chỗ vây công. Nhưng kinh khủng là, hắn vô ngần vực sâu còn tại phổ biến. Tại bám vào lĩnh vực về sau, trôi này Bắc Châu chiến đao dường như trở thành so tử ngân đạn còn kinh khủng hơn gấp trăm lần lợi khí. Tại tứ giai cường giả tối đỉnh thôi động phía dưới, mỗi một đao đều có thể mang đi mấy cái tính mạng. Phí Xá Nhĩ sớm đã giết đỏ cả mắt. Nguyên giác mặt nạ phía trên không biết lây dính nhiều ít cốt dược sinh linh máu tươi, tràn đầy một tầng tinh hồng. Cái này khiến hắn nhìn qua, so với cái kia cựu thế giới sinh linh càng giống ác ma. Chỉ có điều vô ngần vực sâu tốc độ tiến lên lại là càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Hắn mong muốn đi lên đỉnh núi, trọng yếu nhất là đóng lại kia phía cửa. Trọng Khải nhiệm vụ mục tiêu lớn nhất chính là thay nữ hoàng bệ hạ tìm tới Đa Lô Hà Thai cảnh cùng cựu thế giới tương liên cửa, bọn hắn gánh vác lấy thay Bắc Châu tìm kiếm nhiên liệu trọng yếu sứ mệnh. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng cửa phía sau cất giấu không phải nhiên liệu mà là ngấp nghé nhân gian tịnh thổ ác quỷ. Phí Xá Nhĩ đâm máu tiến lên, sau lưng của hắn là một đầu vài trăm mét huyết sắc vũ bùn. Theo cửa bên trong bay ra những cái kia cốt dược sinh linh như thiêu thân lao đầu vào lửa, đâm vào lĩnh vực của hắn phía trên. Cho dù thực lực của hắn đủ cường đại, nhưng vẫn như cũ sẽ bị tiêu hao. Lĩnh vực của hắn xuất hiện vết dạng, hắn thất giai nguyên giáp cũng không còn như vậy kiên cố, có một chút xíu lung lay. Cái này vô số lần xung kích, mỗi một lần đều là rất nhỏ chấn động, nhưng điệp chung vào một chỗ lại là không thể coi thường tổn thương. Rốt cuộc, hắn một lần nữa thấy được trên bầu trời kia phía cửa. Không sai mà lần này, hắn nhìn thấy cũng không phải là hy vọng. Trước nay chưa từng có chẳng lành báo hiệu, bao phủ Phí Xá Nhĩ toàn bộ thân, sống cá gian nan ngẩng đầu lên, tinh thần lực của hắn xuyên thấu cốt dược sinh linh lấy nhục thân chắc và tầng tầng máu chiều. Kia phía cửa bên trong, chậm rãi gạt ra một đạo không giống bình thường cao lớn thân ảnh. Cùng những cái kia chỉ biết công kích cốt dược sinh linh khác biệt. Đạo này cao lớn thân ảnh, cũng có nhân loại đồng dạng to con thân thể, cùng hoàn mỹ tỷ lệ, hắn triển khai đầy đặn hai cánh, hướng về đỉnh núi Phí Xá Nhĩ ném một ánh mắt. Cả hai đối mặt, Phí Xá Nhĩ trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn biết rõ, đây là có trí tuệ sinh linh. Tối nghĩa âm tiết, theo trí tuệ sinh linh trong miệng khẽ nhả mà ra, Phí Xá Nhĩ không thể nào hiểu được đạo thanh âm này, nhưng là thanh âm này giáng lâm một phút này, trên bầu trời cao lớn thân ảnh nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay. siêu, một sợi cực quang bắn ra. Vô ngần vực sâu cứ như vậy bị một chỉ xuyên thủng, Phí Xá Nhị túi lầu xuống, nhìn xem chính mình đầu vai cọ sát ra miệng máu, thần sắc khó coi, trong lòng của hắn vậy mà nổi lên một chút sợ hãi. Không chỉ có trí tuệ, hơn nữa còn nắm giữ cực mạnh thực lực. Tứ giai, cái này theo cửa bên trong đi ra trí tuệ sinh linh, cũng giống như mình, cũng là tứ giai đỉnh phong. Đây là những này cánh xương sinh vật người chỉ huy sao? Dạng này trí tuệ sinh linh cũng có rất nhiều sao? Những vấn đề này, kỳ thật đều không phải là Phí Xá Nhị chỗ sợ hãi. Hắn chân chính chỗ sợ hãi là cái này người chỉ huy kế tiếp chỗ nói ra. Tại cổ văn về sau, tinh thần ba động vô hình liền rủ xuống hàng quyết tán. Tên kia cũng không phải là chỉ có thể nói kỳ quái ngôn ngữ. Tân nhân loại, thân ảnh cao lớn kia như xưng hô này, trên mặt lộ ra làm cho người sờn hết cả gai ốc lạnh lùng ý cười, chúng ta trở về. Hắn dùng hai chữ, trở về. Biển sâu khởi động tất cả nguyên năng thuyền. Một món đem xì gà bóc tát, hắn ngồi trở lại chủ điều khiển chế thuyền bên trong, cùng sau cùng biển sâu tiến hành kết nối. Tại đến hai cảnh về sau, tất cả tiểu đội liền bắt đầu trải biển sâu đường liên kết. Chỉ có điều, phát hiện cửa sau, không biết tinh thần ba động giáng lâm, cắt đứt ngoại giới tinh thần mạng lưới. Nhưng những này nguyên năng thuyền không có gặp công kích, kèm theo hệ thống trí năng cũng không có bị hư hao, lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng đều tồn tại. Thu được. Chủ điều khiển chế thuyền trên màn hình hiện ra bọt nước cùng hạt cát chờ đợi hình tượng. Dịu dàng thiếu nữ thanh âm lấy tốc độ cực nhanh hồi phục, Osmond đại nhân, khống chế đã hoàn thành. Cho dù biến thành bảo hoang, chủ điều khiển chế thuyền cũng là cường đại nhất bảo hoang. Trung quanh của nó còn có 14 tòa mô hình nhỏ quần đảo, nơi này mỗi một chiếc nguyên năng thuyền đều trang bị đại đương lượng dự bị hỏa lực, tùy thời ứng chuẩn bị nguy cơ tình trạng, mà giờ khắc này liền có đất dụng võ. Tất cả tiểu đội đều mất liên lạc, chỉ có Phí Xá Nhĩ chuyển về tin tức. Mặc dù chỉ có một giây hình tượng, nhưng này bức họa mặt bên trong tin tức đã đầy đủ. Kết nối cựu thế giới cửa bị mở ra, dù manh tiến ra không phải siêu phàm nguyên chất cùng hoàng kim nhiên liệu, mà là phô thiên cái địa không biết sinh linh. Hiện tại khởi động những này nguyên năng thuyền, sau đó đem quyền khống chế hạn chuyển di. Osmond mở miệng lần nữa, lâm lâm nao nao, hoán đổi quyền khống chế, ý vị này tất cả phi thuyền đều đem người vì điều khiển. Một người thao túng nhiều như vậy phi thuyền, chỉ cần kết nối tín hiệu không xuất hiện ngăn chặn, đồng thời điều khiển nhiều chiếc nguyên năng thuyền cũng không phải là chuyện không thể nào. Chỉ có điều cái này cần quan chỉ huy nắm giữ cực kỳ cường đại tính nhầm năng lực, không hổ là quân đoàn chi nhãn, cũng có khiến người kính ý dứt khoát. Bất quá đổi lại là hắn cũng biết chọn lựa như vậy. Xem như chạy xuôi chiến đấu huyết dịch Bắc Châu chiến sĩ, tại loại này thời khắc khẩn cấp, Lâm Lâm càng tin tưởng mình thao tác, mà không phải biển sâu hệ thống trí năng. Minh Bạch. Biển sâu thi hành mệnh lệnh, đồng thời dò hỏi, xin hỏi là đem toàn bộ quyền hạn chuyển di cho ngài sao? Không, Osmond lung dung nói, ta bên cạnh cái này vị trẻ tuổi, Lâm Lâm. Lần này, hoàn toàn vượt quá Lâm Lâm dự liệu. Hắn mở người. Một mình ngươi, điều khiển những này nguyên năng thuyền, cũng không có vấn đề a. Osmond cười cười, nói, ngươi phụ trách điều khiển bọn chúng, ta đến phụ trách điều khiển chủ hạm. Không có vấn đề. Ngắn ngủi thất thần về sau, Lâm Lâm đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Tinh thần lực của hắn kết nối 14 chiếc phi thuyền. Nương theo lấy bay thẳng bầu trời tiếng oanh minh âm, vàng bạc khí lưu nhấc lên, cái này chấn động phương viên trăm dặm động tĩnh to lớn, hướng về cả tòa thai cảnh tuyên bố cái nào đó đại gia hỏa chính thức khởi động. Osmond lái chủ thuyền, trực tiếp hướng về gần nhất nhiệm vụ địa điểm bắn ra, kia là một tòa bị tuyết lớn cùng bụi cây bao trùm sơn lăng, đại gia hỏa theo sơn lăng trên không tầng trời thấp cấp đi, giống như một cái lớn đại kình ngư. Sương mù tràn ngập, thấy không rõ xám khung bên kia đến tột cùng là như thế nào quang cảnh. Osmond không chút do dự, hắn đem chủ thuyền có điều khiển kéo đẩy đến cùng, cao giọng nói, "Nã pháo!" Lâm Lâm làm giống nhau như lúc động tác, vô số tiếng oanh minh em tại sám khung trên không bắn ra, sương mù vỡ vụn, trời cao bị hỏa lực tư liệt, đa lô hà thai cảnh tĩnh mịch bị triệt để đánh nát, máu tươi đầy trời. Đợt một, ta biết đại gia muốn nhìn Cố Thận cùng Tiểu Thu, nhưng chủ thuyền bên này đồng bạn không thể tình lượng, bọn hắn cũng là cố sự bên trong không thể thiếu một vòng a, cho nên còn mời nhiều chút kiên nhẫn hai. Đêm nay còn có một trường, chương 599, đội trưởng một đội thực lực, một, chương 599, đội trưởng một đội thực lực, một, nã pháo. Osmond gầm thét, nhấc lên toàn bộ sám khung sương mù mai. Hỏa lực nổ tung, nổ ra một mảnh tinh hồng. Tuyết lớn cùng bụi cây nơi bao bọc sơn lăng phía trên, tràn đầy triển khai cánh xương siêu phàm sinh linh. Tại đại gia hỏa không hề có điểm báo trước pháo kích phía dưới, thường hực biển lửa tại sơn lăng trên không lan tràn. Lâm Lâm ánh mắt tiến tĩnh, điều khiển những này nguyên năng thuyền đồng thời còn rút ra tâm lực, liếc mắt biển sâu kiểm tra siêu phàm giả đạ. Phát hiện Khải Toàn tiểu đội thành viên. Toàn này sơn lăng chính là Khải Toàn tiểu đội nhiệm vụ địa điểm. Bọn hắn sở dĩ không có truyền đến trả lời tin tức, cũng là bởi vì lâm vào trong khẩu chiến. Nhìn thấy những này cốt dược sinh linh, thật sự là một cái rất tồi tệ chuyện. Ý vị này Phí Xá Nhị chuyển về xuất hiện ở các nơi trình diễn, kia phân tán tại đa lỗ hà nửa trước đoạn 12 phiến cửa bên trong, khả năng đều tại liên tục không ngừng hướng thai cảnh chuyển vận siêu phàm sinh linh. Tiếp tục đi tới, Osmond duy trì tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú, hắn liếc mắt ra đà, tiếp tục hướng về đa lỗ hà bên trong bụng thúc đẩy. Vừa mới kia một pháo, cực lớn hóa giải Khải Toàn tiểu đội áp lực. Hiện tại hắn muốn làm, chính là đem đại gia hỏa tiếp tục mở xuống dưới, nhường chủ điều khiển chế thuyền đánh nát cái này bốn phương tám hướng ác quỷ, làm trọng Khải tiểu đội đội viên thoát khốn, chế tạo cơ hội tốt. Nóng bỏng hỏa lực tại sám khung bên trên thỏa thích phun ra. Cốt dược sinh linh rối thảm, rơi xuống. Bọn chúng bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nổ thành bọt máu, kia quần quật bốc lên khói đặc, cùng cơ hồ muốn đem toàn bộ khung vũ nổ nát vụn pháo kích thanh âm, không có chỗ nào mà không phải là đối Bắc Châu siêu phàm giả nhóm của vũ. Chủ điều khiển chế thuyền đang tại tới trước trên đường,
Chủ điều khiển chế thuyền đã biết bọn hắn gặp cái gì. Tất cả tiểu đội cũng bắt đầu hướng về Đa Lô Hà trụ cột đảo vong. Chấn thiên pháo vang, ngay cả Hắc Tuyết Sơn đều có thể nghe được. Lục Chiết treo tại Hắc Tuyết bên trong. Hắn chạy tới đỉnh núi, bàng bạc vang vọng nhường hắn mở mắt, chỉ có điều Tuyết Sơn đỉnh núi bị mê vụ cùng hắc mảnh bao phủ, lại thế nào đi xem cũng nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài. Nhưng chủ thuyền mở ra tiếng pháo âm, dường như cách mình càng ngày càng gần. Lục Chiết như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể đoán được kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Không được bao lâu, chủ điều khiển chế thuyền hỏa lực liền sẽ đến Hắc Tuyết Sơn, những này tiếng pháo là đối nhắc nhở của mình à? Hay là đối với ngoại giới tin tức một loại nào đó nhắc nhở? Nhất đội đội trưởng ngẩng đầu lên. Hắn không hiểu cảm nhận được một cỗ rét lạnh. Phản phất có cái gì mạnh vật lớn, để mắt tới chính mình. Ân, là người sao? Lục Chiết chậm rãi nhìn về phía Hắc Tuyết Sơn đỉnh núi phương hướng, tuyết lớn bên trong, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Nói chính xác, là bay ra. Người kia hai chân cách mặt đất. Lục Chiết nhìn xem Hắc Tuyết Sơn sao chép được chính mình, nhẹ giọng cười cười, đây là để cho người ta không thể tưởng tượng lực lượng à, ở trong giấc mộng phục khắc siêu phàm giả. Ngay cả năng lực đều có thể phục khắc giống nhau như lúc, cho ngươi thêm một chút thời gian, chỉ sợ trở lại điều tra quân đoàn, ngươi thật có thể dĩ giả loạn chân a. Trong bóng tối phục chế thể Lục Chiết, mỉm cười, đối thuyết pháp này từ chối cho ý kiến. Sau một khắc, một đạo giòn vang bật qua. Lục Chiết mặt không thay đổi xuề bàn tay ra, cách 100 mét, đè xuống đồ giòm đầu, sau đó hai tay dịch ra. Đồ giòm trừng lớn hai mắt, hắn còn không kịp phản ứng, cái này mai đầu liền trực tiếp bị vặn xuống. Không phải ngươi a, Lục Chiết có chút thất vọng. Cái này phục chế thể thực lực, thực sự quá yếu. Như vậy vừa mới để mắt tới chính mình khí tức cường đại, đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu? Hắn tiếp tục đi đến phía trước, sắp vượt qua dưới đỉnh núi sơn thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên kịch liệt âm thanh xé gió âm. Bang! Một sợi tốc độ cực nhanh cực quang, bắn thủng Hắc Tuyết, hóa thành một đạo hắc tuyến. Cái này một sợi quang, trực tiếp bắn thủng Lục Chiết đầu lâu, nhưng không có đem đầu bắn nổ, ở giữa một bộ phận không gian dường như bị bóp méo đồng dạng, biến mất không còn tăm hơi, nhưng nồng đậm hơi khói lại là trong gió chập chờn. Nhất đội đội trưởng thần sắc căm trầm, hắn gấp nhìn mình chằm chằm trước mặt bị bắn ra đen nhánh lỗ nhỏ tầng tuyết, một kích này uy lực cực kỳ khủng bố. Ẩn chứa trong đó siêu phàm nguyên chất cũng không nhiều, nhưng lực ngưng tụ cực mạnh, người sử dụng dường như tìm hiểu một loại nào đó hiệu suất cao vận chuyển nguyên chất phương pháp, đem nguyên chất áp xúc, để thêm co lại, cuối cùng bắn ra. Nếu như không phải mình nắm giữ lấy không gian năng lực thật bị bắn trúng, như vậy giờ phút này đã ô hô. Chờ một chút, đây là quang. Tại Hắc Tuyết Sơn bên trên, tất cả đốt quang chi người đều sẽ bị kính mộng bao phủ, kéo đi một cái khác gác mộng thế giới. Lục Chiết quay đầu, nhìn thấy không trung lơ lửng đạo thân ảnh kia. Hắn nhíu mày, có chút hoang mang. Đạo thân ảnh kia rất giống nhân loại, nhưng không phải nhân loại. Bộ kia trần trụi mạnh mẽ khôi ngô thân thể cùng to lớn cánh xương, thực sự quá có cảm giác áp bách, nếu như đầu hai bên lại dài ra sừng thú, liền rất như là quang minh thành trong truyền thuyết ác ma. Nhưng chân chính gây nên Lục Chiết chú ý, là hoán lại ác ma kia ngón tay đầu ngón tay, một chút xíu nhỏ xuống tới máu tươi. Nó vừa mới kinh nghiệm một trận chiến đấu, đồng thời lấy được thắng lợi. Xem như tinh thần hệ siêu phàm giả, Lục Chiết đối với trọng khải nhiệm vụ mỗi một vị đội trưởng tinh thần khí tức đều hết sức rõ ràng, hơn nữa thông qua huyết dịch, mồ hôi có thể tiến hành phân biệt. Giọt kia ấm áp huyết dịch rơi vào trên mặt tuyết, tràn ra từ từ tiếng vang. Hắn phân biệt nhận ra trong máu tinh thần khí tức, kia là sâu vậy tiểu đội trưởng máu. Phí Xá Nhĩ Lục Chiết thanh âm có chút khàn khàn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua ác ma kia, ngươi đem hắn thế nào? Chương 599, đội trưởng một đội thực lực 2, chương 599, đội trưởng một đội thực lực 2, lơ lửng giữa không trung ác ma, nghe được thanh âm này, không khỏi cười cười. Hắn duỗi ra một ngón tay, chậm rãi lắc lắc. Ý là, người này, không được. Sau đó hắn nhìn về phía Lục Chiết, lộ ra nhiều hứng thú khiêu khích ánh mắt. Thì ra, nghe hiểu được tiếng người A Lục Chiết lạnh lùng mở miệng. Hắn đọc hiểu cái này sinh linh đối với mình truyền lại ra tinh thần ba động, cũng minh bạch ngoại giới chủ điều khiển chế thuyền mãnh liệt nã pháo nguyên nhân. 12 phiến cửa đồng thời mất liên lạc quả nhiên biểu thị cái nào đó đại tai nạn xảy ra. Gia hỏa này là theo cựu thế giới tới. Rất hiển nhiên, hiện tại Hắc Tuyết Sơn bên ngoài, chỉ sợ có đại lượng siêu phàm sinh linh tràn vào, nhưng giống như vậy tinh nhuệ số lượng hẳn là 10 phần thưa thớt. Không phải chủ điều khiển chế thuyền không có cơ hội nã pháo, sẽ trực tiếp bị đánh chìm. Đây là chuyên môn đến săn giết cường giả a. Lục Chiết tư tự bị kéo dài phức tạp cổ văn tiếng ngâm sướng âm chỗ cắt ngang. Hắn nhíu mày, kia lơ lửng giữa không trung cao lớn thân ảnh, đột nhiên thấp giọng mặc niệm lấy cái gì. Sau một khắc, tối nghĩa cổ văn tụng niệm thanh âm, nhấc lên Hắc Tuyết Sơn lớn đại phong bạo, kia to lớn sinh linh đột nhiên nắm chặt trong hư vô tuyết lớn, đem nó siết thành một thanh trường mâu, sau đó đột nhiên đâm xuống. Siêu. Lục Chiết trước tiên bắt đầu di động. Hắn cơ hồ là thuấn di đồng dạng hướng về bên cạnh kéo dài khoảng cách, nhưng Hắc Tuyết trường mâu tốc độ càng nhanh, theo hắn thuấn di cùng nhau triển khai thuấn di. Cái này một mâu vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, trực tiếp đục xuyên đầu vai của hắn, đem hắn từ không trung bắn rơi, trực tiếp đính tại Tuyết Sơn đỉnh núi một mặt thạch bích phía trên. Trung điệp một đạo trầm đụng. Lục Chiết túi đầu, tàn mát sợi tóc che đậy thần sắc. Lơ lửng giữa không trung siêu phàm sinh linh, thấy cảnh này, lắc đầu. Nó chậm rãi rơi xuống, nhìn qua cái này bị chính mình đinh nhập thạch bích tân nhân loại cường giả, đây đã là chính mình giáng lâm đến nay, có khả năng cảm ứng được người mạnh nhất đúng là như thế không chịu nổi một kích. Cao lớn thân ảnh trong mắt tràn đầy thất vọng. Vẹn vẹn một mâu, liền suýt nữa đinh giết. Liền tinh thần khí tức cũng không quá có thể cảm nhận được. Nó giơ ra một ngón tay, lần nữa lắc lắc. Ngươi, cũng không được. Cái này sợi tinh thần ba động bên trong, không chút gì che giấu nó xem thường, cùng niệm ai. Tại cựu thế giới bên trong, nhược đục cường thực pháp tác diễn dịch tới cực hạn. kẻ yếu nên bị giết chết. Chỉ tiếc, sinh tồn ở Thái Bình thế giới những người này sống được quá an nhàn, đã sớm quên cái gì là chân chính chém giết. Nó xuề bàn tay ra, mong muốn để lại Lục Chết hai gò má. Ta rất hiếu kỳ, một đạo rất nhẹ, hoang mang thanh âm khàn khàn vang lên. Nó nao nao, lấy ngươi thực lực như vậy, không nên giết chết được Phí Xá Nhĩ mới đúng, bị đính tại thạch bích bên trên Lục Chết chậm rãi ngẩng đầu lên. Lớn gió thổi qua, thoái phát tung bay, trường mâu đầu sau răng rắc một tiếng đứt gãy, rơi tại trên mặt tuyết. Mà Lục Chết vẫn như cũ duy trì hai chân cách mặt đất, bị đính tại thạch bích bên trên dáng vẻ, đối với hắn mà nói, lơ lửng giữa không trung sớm đã trở thành quen thuộc. Mà vậy căn bản nên xuyên thủng thân thể hắn, trường mâu tại tiếp xúc trong chớp mắt ấy liền bị không gian vận chuyển chi lực trực tiếp bị chém làm hai đầu, nhìn qua giống như là quán xuyên đầu vai của hắn, nhưng trên thực tế trên người hắn liền một giọt máu tươi đều không có chảy ra. A ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Lục Chết đại khái hiểu cái này giọt máu tươi ý nghĩa. Sinh hoạt tại cựu thế giới ngu xuẩn a, hắn có chút thương xót mở miệng nói rằng, có lẽ ngươi cũng không biết rõ bất tử giả là cái gì. Phí Xá Nhĩ trỗi chạy xuôi, mỗi một giọt máu đều đem thiêu đốt tính mạng của hắn. Giờ phút này xuống cá lại trải qua một lần lại cháy lên về sau, chỉ có thể trở nên càng thêm cường đại. Ngươi càng không biết tìm tới ta là một cái chuyện ngu xuẩn dường nào. Nhất đội đội trưởng trên mặt nổi lên chân chính trầm trọng, cao lớn sinh linh con người co bảo, hắn không có một tơ một hào thất thần, nhưng trước mặt bị đinh ở trên vách tường Lục Chết cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho hắn vô ý thức lui về sau một bước. Lại cạnh hắn đụng phải người nào? Lục Chết nói khẽ, mặc dù ta giống như ngươi là tứ giai siêu phàm giả, nhưng tứ giai cùng tứ giai bên trong là có lệch trời a. Cao lớn sinh linh mãnh xoay người, nó đột nhiên duỗi ra năm ngón tay lại bắt hụt. Ngay sau đó hắn mở miệng tụng niệm cổ văn, cái kia đạo trong nháy mắt biến mất thân ảnh đi mà quay lại, mạnh mẽ một bàn tay đặt tại hai má của hắn phía trên, đem hắn theo ngã xuống đất. Bàng bạc như biển tinh thần lực trong nháy mắt xâm nhập tinh thần của nó trong biển. Lục Chết dùng vật lý cùng tinh thần hai loại phương thức hoàn toàn áp chế cái này sinh vật cổ văn ngâm sướng. Ngươi chỉ sợ không biết rõ, rất nhiều năm trước nữ hoàng bệ hạ liền thay ta nghĩ kỹ phong hào bàn tên a. Lục Chết nhỉ non mở miệng, không cầm phong hào chỉ là bởi vì hắn không muốn. Phong hào siêu phàm giả hẳn là thu hoạch được cao hơn địa vị, mà điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng thực sự có chút quá thấp chút, nhưng Lục Chết không quan tâm hư danh, hắn càng quan tâm toàn bộ quân đoàn phát triển. Bí mật này toàn bộ điều tra quân đoàn chỉ có quân đoàn trưởng lớn người mới biết. Những năm này quân đoàn trưởng lớn người sở dĩ có thể an tâm trấn thủ của bảo, liền là bởi vì điều tra quân đoàn bên trong có Lục Chết như thế một cái tuyệt đối ổn định sẽ không lật xe nhất đội đội trưởng tồn tại. Đây là một vị tứ giai đỉnh phong vẫn như cũ duy trì siêu cảnh quái vật. Cao lớn sinh linh liều mạng dãy rủa, nhưng nam nhân ở trước mắt, năm ngón tay so sơn còn nặng nề. Lục Chết mặt không thay đổi mở miệng, đi tốt, không đưa. Một chùm máu tươi bắn tung tóe ra. Tứ giai siêu phàm sinh linh tinh thần hải cứ như vậy bị dẫn nổ ra, Lục Chết vẫn như cũ duy trì một tay nén tư thế, nhưng quần áo của hắn phía trên, một mảnh sạch sẽ, liền một giọt máu tươi đều không có nhiễm. Chương 600, hiện tại liền rút lui, 1, chương 600, hiện tại liền rút lui, 1, đà lô hàng nửa trước đoạn. Sáng khung tràn ngập khói lửa, chủ điều khiển chế thuyền như cự kình đánh vỡ thương khung, hai hàng hỏa lực không ngừng xé nát trời cao, đem đêm tối cùng sương mù toàn diện nhóm lửa, vô số đạo lưu ang cái bóng bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, tuôn ra huyết tường, sau đó rơi xuống. Tại cương đại hỏa lực áp chế dưới, phân tán tại dòng sông các nơi đám đội trưởng trước tiên biết được chủ thuyền phương vị, đồng thời minh bạch Osmond kế hoạch tác chiến, trụ cột dòng sông hai bên bờ xuất hiện mấy chục đạo bay lượn mà đến thân ảnh, những này cực điểm tinh nhuệ siêu phàm giả nhóm, tại hỏa lực anh kích phía dưới, đột phá cốt dược sinh linh vòng đây, rất nhanh liền có người về tới nguyên năng thuyền bên trong. Phụ trách kết nối 14 chiếc nguyên năng thuyền Lâm Lâm, lập tức áp lực giảm nhiều. Bảo trì chế thức thống nhất hạm đội nhanh chóng quét ngang lấy con sông này, hỏa lực liên thiên oanh kích cảnh tượng, một lần so lần thứ nhất thảo phạt còn muốn bị liệt. Bởi vì lần này, bọn hắn đối mặt, không phải hư vô mở mịt lỗ đen mà là có máu có thịt siêu phàm sinh linh. Kệ con mẹ hắn chứ. Chủ điều khiển chế thuyền cùng đội trưởng nội bộ kết nối khôi phục, trên màn hình xuất hiện từng chiếc nguyên năng thuyền thời gian thực tình huống. Trong đó nào đó lục soát phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, máu me khắp người tóc vàng âm thanh nam nhân nổi giận như sư tử. Người chưa đến, âm thanh tới trước. Sau đó Trọng Nguyên cùng phó đội trưởng Viên Nguyên, riêng phần mình đỡ lấy vừa mới hành động bên trong nhận trọng thương hành động đội viên, xuất hiện ở trên màn ảnh. Từ trước đến nay nho nhã lịch sự Trọng Nguyên, giờ phút này nhìn về phía chủ điều khiển chế thuyền hai vị quan chỉ huy, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, những vật này có trí tuệ, bọn chúng nghe hiểu được chỉ huy. Trên người hắn máu tươi, không có một giọt là chính mình. Tứ giai siêu phàm giả có thể dương mở lĩnh vực, hoàn toàn nghiền ép những này siêu phàm sinh linh. Có thể tam giai, liền không giống nhau lắm. Cân bằng vào tự thân tốc độ phản ứng, phối hợp năng lực, khả năng tại những này cốt dược sinh linh vây công phía dưới, chạy ra một con đường sống. Cho dù bọn hắn là tam giai bên trong người nổi bật, một khi bị vây ở, cũng là giữ nhiều lành ít. Vừa mới thoát đi hành động, mặc dù chủ thuyền cung cấp đại lượng hỏa lực duy trì, nhưng vẫn như cũ có người bị thương xuất hiện. Tình báo này mười phần trọng yếu. Nghe hiểu được chỉ huy, Osmond trong lòng có chẳng lành báo hiệu hiện hiện. Sâu bảy tiểu đội xin kết nối. Mặt khác một chiếc phi thuyền cũng truyền tới trọng yếu tình báo. Bọn hắn phát hiện kia phiến cửa sau xuất hiện trí tuệ hình siêu phàm sinh linh, đã thương nặng sâu bảy tiểu đội trưởng Phí Xá Nhĩ. Tin tức này nhường Osmond thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Có người đang chỉ huy bọn chúng. Lâm Lâm như có điều suy nghĩ. Giờ phút này chủ điều khiển chế thuyền, cung điểm thuyền kết nối dần dần khôi phục, điều động mà ra những cái kia tiểu đội toàn bộ đã trở về. Tinh thần của hắn biển có thể buông lỏng, nhưng lại chợt phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Chủ điều khiển chế thuyền tại khởi động một phút này, liền không có đường quay về. Trước kia tất cả nguyên năng thuyền đều dừng sát ở Đa Lô Hà hải cảnh lối bảo, mà quyết định lên không cứu người gặp nạn một khắc kia trở đi, vô số cốt dược sinh linh liền cũng theo chủ thuyền tiến lên, không ngừng hội tụ, bọn chúng hoàn toàn phá hỏng phi thuyền trở về con đường, tạo thành một mảnh căn bản trông không đến cuối mây đen. Mặc dù giờ phút này sám khung nổ vang hỏa lực, không ngừng tư liệt những sinh linh này vòng đây, nhưng trên thực tế chủ thuyền đã không có lựa chọn. Tiến lên, chỉ có tiến lên. Trước tiến điểm cuối cùng chính là Hắc Tuyết Sơn. Lâm Lâm ánh mắt lướt qua một vệt che lấp, hắn nhìn về phía Ôn Mọn, mỗi chữ mỗi câu, những vật này mục đích thực sự không phải trực tiếp giết chết chúng ta, mà là đem chúng ta bước đến Hắc Tuyết Sơn. Quân đoàn Chi Nhãn trầm mặc đứng người lên. Ngoại trừ Phí Xá Nhĩ bên ngoài, đội trưởng của hắn đều đã trở về. Tại tao ngộ những này cựu thế giới sinh linh về sau, trọng khải nhiệm vụ tinh nhuệ các đội viên mặc dù có chỗ bị thương, nhưng cũng chưa chết. Giờ phút này 14 chiếc điểm thuyền cùng chủ thuyền phối hợp lẫn nhau, tạo thành dính liền không có khe hở phạm vi hỏa lực. Bây giờ thúc đẩy hình thức dường như một mảnh tốt đẹp, coi như thúc đẩy tới Hắc Tuyết Sơn, lại có thể tao ngộ cái gì đâu? Hắn đi vào biên giới cửa sổ mạn tàu bên ngoài, nhìn xem chủ thuyền phân đuôi, kia khối lớn màu đen mây đen đến hàng vạn mà tính cốt dược sinh linh, cứ như vậy lít nha lít nhít điệp đụng vào nhau, còn như biển gầm đột kích trước đó cuốn lên to lớn thủy triều. Ngươi chỉ có thể nhìn thấy thứ nhất đóa, mà nhìn không thấy phía sau đến tuột cùng còn có bao nhiêu đóa. Loại tình huống này nã pháo là không cách nào xé mở một con đường lùi, chính diện nên đón hải khiếu kết cục chỉ có một cái, cái kia chính là chết. Mà tại cái này xóa thủy triều bên trong, Osmond nhìn thấy mấy cái càng tồn tại đặc thù, kia là cùng nhân loại không khác cao lớn sinh linh, con mắt của bọn họ bên trong giống như cũng ẩn chứa nhân cách hóa cảm xúc, khóe môi có chút thượng tiêu. Kia là khinh thường, làm điểm ai, là đùa cận. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là sâu vậy tiểu đội chỗ tao nội trí tuệ hình siêu phàm sinh linh. Tin tức tốt duy nhất chính là, số lượng của bọn họ dường như cũng không nhiều, cho đến trước mắt chỉ phát hiện mấy cái như vậy. Lâm Lâm quay đầu, phát hiện lúc trước một mực quên chính mình tỉnh táo Osmond, vậy mà đứng tại phía trước cửa sổ, một thân một mình lao trường đao. Quan chỉ huy đại nhân, hắn giật nảy mình, đội vàng hô một tiếng. Đừng lo lắng, ta không phải xúc động người. Osmond mặt không thay đổi an ủi một câu. Hắn độc nhãn đang tới về quét mắt trong mây đen mấy cái kia trí tuệ hình sinh linh, thanh âm trước nay chưa từng có giết lạnh, ta chỉ là đang tìm cái kia đả thương nặng Phí Xá Nhĩ hôn trướng hắn cùng Phí Xá Nhĩ quan hệ vô cùng thân cận. Chương 600, hiện tại liền rút lui, 2, chương 600, hiện tại liền rút lui, 2, sống ca tại lúc nhỏ yếu, liền bị Osmond nhìn trúng, tự mình mang về Bắc Châu, cẩn thận vung chồng, cả hai như sư đồ cũng như cha con. Osmond nhìn tận mắt cái này cá con từng chút trưởng thành, trở thành Bắc Châu cự xa. Nhưng hôm nay, vị này sâu vậy tiểu đội trưởng hoàn toàn mất liên lạc, hư hư thực thực bị cốt dược sinh linh nuốt hết. Đây thật ra là một cái khiến người vô pháp tin tin tức, bởi vì Phí Xá Nhĩ thực lực cho dù tại rất nhiều tiểu đội trưởng bên trong, cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại, hơn nữa đeo là phong hào đo thân mà làm thất giai nguyên giáp. Trong khải nhiệm vụ bên trong đội viên khác đều viên mãn trở về, chỉ là nhận lấy khác biệt trình độ công kích, hắn không nên cứ như vậy ngã xuống. Các hạ, có lẽ Phí Xá Nhĩ đội trưởng còn sống. Lâm Lâm an ủi, hắn là bất tử giả, không dễ dàng như vậy ầm. Vỡ vụ tín hiệu lại một lần nữa nhảy ra. Lần này là đến từ lục chiết phát khởi tinh thần kết nối. Theo lý mà nói, Hắc Tuyết Sơn là chưa trải tín hiệu đứt dây xích khu không nên còn có tín hiệu mới đúng. Lâm Lâm cùng Osmond liếc nhau. Lục chiết đứng tại đỉnh núi, dưới chân hắn là bắn tung vé ra máu tươi. Vị đội trưởng này hoàn toàn triển khai lĩnh vực của mình. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt máy truyền tin. Nói chính xác, là tại chân núi máy truyền tin, cái này mai bàn tay vượt qua mấy ngàn mét, nắm chặt máy truyền tin đông kết xương tuyết mặt ngoài. Tại lục chiết bước vào Hắc Tuyết Sơn trước đó, liền đem cái này mai máy truyền tin cất đặt tại kết thúc liên khu bên ngoài. Loại hành vi này nhưng thật ra là một loại đánh bạc, bởi vì ai cũng không biết mảnh này không ổn định thai ách chi địa sẽ xảy ra cái gì, có lẽ hắc tuyết bay tuôn ra, máy truyền tin sẽ trực tiếp bị che giấu, lại có lẽ nguyên chất bạo động, đứt dây xích khu vực lần nữa mở rộng. Nhưng bây giờ đến xem, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Cái này thủ đoạn nhỏ thành công kết nối lên chủ điều khiển chế thuyền. Ta là Lục Chiết. Lục Chiết lời ít mà ý nhiều, truyền về tình báo, đánh bại Phí Xá Nhĩ siêu phàm sinh linh đã bị ta giải quyết. Chủ điều khiển chế thuyền tình huống như thế nào? Tin tức này truyền về chủ thuyền. Lao trưởng Đao Osmond nao nao. Chắc không được hắn lúc trước vận dụng năng lực, đều không có cảm ứng được chính mình muốn tìm kiếm người kia hóa ra là chết tại Hắc Tuyết Sơn bên trên. Hắn có chút túi đầu, đem trường đao thả lại đao trên kệ, trầm buồn nói, chủ điều khiển chế thuyền đã trưởng không cục diện, trước mắt tất cả tiểu đội đều hoàn thành thu về, ngay tại hướng Hắc Tuyết Sơn xuất phát, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành a. Nếu như ngươi là chỉ thanh đạo phu công tác, Lục Chiết liếc mắt phủ kín máu tươi đường núi, nói khẽ, đã hoàn thành. Toàn này Hắc Tuyết Sơn siêu phàm khí tức đã bị ta toàn bộ san bằng. Chủ điều khiển chế thuyền tùy thời có thể lái vào, không cần gặp tập kích, nhưng ta không để cử các ngươi lái vào. Không để cử? Nguyên nhân là cái gì? Osmond nhìn xem chủ thuyền phía sau kia trông không đến cuối cùng, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng cánh xương thủy triều. Giờ phút này chủ điều khiển chế thuyền cùng toàn thể đội viên đã không có lựa chọn tốt hơn. Ta dự cảm tới Hắc Tuyết Sơn mặt sau, Đa Lô Hà nửa đoạn sau sẽ có càng cường đại hơn tồn tại giáng lâm. Lục chết hai tay đặt tại lơ lửng trên đầu gối, lớn gió thổi qua, hắn tóc mai bay lên, áo bào bay phất phới. Hắc Tuyết Sơn lưng núi phía dưới là mênh mông bát ngát biển đen. Cho dù sơn chính diện hỏa lực sẽ trời, sáng không vỡ vụn, bên này vẫn như cũ linh tĩnh. Linh tính làm cho người cảm thấy dùng mình. Chân chính đại khủng bố luôn luôn tại tĩnh mịch bên trong thai nén mà ra. Ta lấy ra cái kia trí tuệ sinh linh trước khi chết tinh thần ba động. Lục Chiết gần từng chữ, bọn hắn muốn đem cái nào đó đặc biệt lễ vật đưa đến trong thế giới của chúng ta. Ta muốn, vật kia là ở chỗ này. Nơi đó là nơi nào? Nơi đó là sơn cuối cùng, Đa Lỗ Hà cuối cùng. Nơi đó có lẽ mới là nữ hoàng bệ hạ chân chính muốn tìm cửa. Nếu như các ngươi hiện đang quay đầu, ta sẽ thử tại trong vòng thời gian quy định đột phá Hắc Tuyết Sơn, hoàn thành đi tới đi lui, tại Minh Hà nửa đoạn sau vớt về mộ Văn Thu, Cố Thận, còn có tủ chiến tranh mạnh Tiêu Lục Chiết nghiêm túc nói, sau đó chúng ta cùng một chỗ làm mệnh, về phần ngăn ở chủ thuyền trước mặt những cái kia siêu phàm sinh linh, ta có thể giải quyết, có bao nhiêu ta giết nhiều ít. Ngươi đem mình làm cố trưởng trí a? Osmond cười cười, có một vạn con, ngươi có thể chơi được sao? Lục Chiết trầm mặc. Ngươi trẻ tuổi, biết ngươi rất mạnh, nhưng không cần quá độ đánh giá cao chính mình. Osmond vẫn như cũ tỉnh táo, hắn phân tích nói, coi như ngươi thật thỉnh thần mời đến cố trưởng trí, chúng ta cũng rất khó quay đầu. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng những này quỷ đồ chơi số lượng có bao nhiêu, chủ thuyền bây giờ tại vòng vây phía dưới, nửa bước khó đi, nếu như bật hết hỏa lực, tiến hành đi tới đi lui, chúng ta rất có thể sẽ bị vây ở nửa đường phía trên. Sơn bên kia còn có thể có cái gì hỏng bét đồ vật? So nơi này càng hỏng bét. Osmond hỏi lại, nhường Lục Chiết hoàn toàn trầm mặc. Hắn mày ủ mặt đê, thở dài. Giờ phút này Hắc Tuyết Sơn trong không khí truyền đến dị thường rung động dữ dội. Phương xa sơn hải bên ngoài bên mình đột nhiên tăng cường gấp 10, mấy chục lần. Một chùm tinh hồng sắc trời theo sơn phía bên kia rủ xuống hàng. Bàng bạc hung uy, lôi cuốn trăm dặm, cỏ rửa thái cảnh. Rầm rầm, Lục Chiết hai gò má bị thổi làm nâng lên, mở mắt không ra. Sơn phía bên kia, chủ thuyền kịch liệt chấn động. Đứng tại cửa sổ mạn tàu vị trí Osmond, con người đột nhiên co bảo, làm kia tinh hồng cổ sáng từ xa thiên rủ xuống hàng về sau, mãnh liệt sóng xung kích của tới, mấy giây về sau, hắn kiệt lực mong muốn vút lên cửa sổ mạn tàu thủy tinh trực tiếp bị xung kích sóng chấn vỡ. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Mà cổ sáng kia còn tại bành trướng. Quay đầu, rút lui. Một tích tắc này, Osmond một lần nữa cân nhắc hai bên mức độ nguy hiểm, sau đó phẫn nộ biệt khuất hạ đạt nhất chỉ lệnh mới, hiện tại liền rút lui. Chương 601, Minh Vương thấy Minh Vương. Chương 601, Minh Vương thấy Minh Vương, hiện tại liền rút lui. Bàng bạc sóng âm quét sạch phía dưới, chủ thuyền bắt đầu quay đầu. Khí lãng xung kích phía dưới, tất cả nguyên năng thuyền đều lâm vào chấn động bên trong, lảo đảo muốn ngã. Giờ phút này, Osmond cùng Lâm Lâm đều hiểu trận này tiêu trừ chân chính ý nghĩa. Những này siêu phàm sinh linh căn bản cũng không quan tâm chính bọn hắn tử vong, bọn hắn dùng nhục thân của mình đem chủ thuyền vây hướng Hắc Tuyết Sơn, sau đó chờ đợi Sa Thiên Na trận nổ lớn giáng lâm. Tại tiếng gầm quét sạch phía dưới, Hắc Tuyết Sơn đỉnh Lục Chiết chống cự lại cuồng phong, hướng về dưới núi lao đi. Thân hình của hắn không ngừng biến mất, không ngừng xuất hiện. Thuấn di là tiêu hao rất nhiều năng lực, nhưng tại lúc này bị Lục Chiết không ngừng vận dụng. So với nổ lớn, hắn quan tâm hơn chính là mộ Văn Thu. Tiểu Thu hiện đang đa lỗ hàng nửa đoạn sau, hy vọng nữ hoàng bệ hạ bảo hộ, nàng có thể tuyệt đối không nên chỗ tại bảo tạc chính trung tâm. Lục Chiết một bên cầu nguyện, một bên tăng thêm tốc độ. Lần này bước vào hai cảnh, nhiệm vụ của hắn kỳ thật chỉ có một cái, bảo hộ vị này bắt châu S cấp an toàn. Trước đây không lâu, Minh Hà nước sông coi như bình tĩnh, cuồn cuộn bọt nước đem Cố Thận huy sái mà ra cho cốt đổ nhào, nuốt hết. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn có mạnh tiêu vị này quang minh thành chúc phúc chi tử đã lưu loát dung nhập Minh Hà bên trong. Bất quá hắn cũng sẽ không cô đơn, bởi vì tại Minh Hà đáy sông còn có mấy trăm vị thánh tài giả làm bạn. Là thời điểm rời đi. Cố Thận không chút lưu tình đem vị này Trấn Nguyệt Đại Công hoàn toàn giải vào Minh Hà, liền một hạt cặn bã đều không có giữ lại, sau đó phủi tay. Phương xa Minh Hà cuối cùng truyền đến trận trận vang vọng, đó phải là lữ giả xung kích môn hộ thanh âm. Chủ điều khiển chế thuyền bên kia không biết rõ thế nào, lần này Minh Hà chi hành đối Cố Thận mà nói cơ bản có thể hài lòng. Hắn lấy được viên kia thịnh phóng lấy tinh thần độc tố hắc bảo thạch, đồng thời thuận lợi đột phá siêu cảnh người là trời. Duy nhất cần đau đầu hơn chính là giết chết Mạnh Tiêu về sau kết thúc công việc công tác. Bất quá còn có chỗ nào so Minh Hà càng thích hợp chôn xác? Đúng lúc này, Cố Thận phát hiện mộ Vãn Thu thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng ngồi phán quan trên lưng, ánh mắt phiêu hốt, không ngừng nhìn về phía Minh Hà phương xa, tinh thần lực cũng mơ hồ có rời rạc chi ý. Nàng hy vọng phương hướng chính là bị mê vụ bao phủ hắc ám nguyên địa. Cho dù thân là Minh Vương Cố Thận, giờ phút này cũng không muốn đi đột vào. Minh Hà đã hiện thế, về sau có rất nhiều cơ hội lại đến. Cố Thận, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được? Dẫn triệu sao? Mộ Vãn Thu cắn cắn đầu lưỡi. Nàng ngơ ngẩn lại hoang mang mở miệng, ngay tại nơi đó Cố Thận tại giải quyết thánh tài giả ác mộng lúc, từng tiến vào mộ Vãn Thu tinh thần hải. Hắn biết rõ, mộ Vãn Thu nhìn thấy cái gì. Bộ kia hình tượng hoàn toàn chính xác làm lòng người sinh rung động. Vô ngần Minh Hà, phụ phục tại vương tọa phía dưới, sóng dữ lan lộn, Minh Vương khuôn mặt ẩn vào vương tọa phía trên, bị sương mù bao phủ, phản tục không cách nào rình mò chân dung. Tại giấc mộng này dẫn đạo dưới, thấy Minh Vương gương mặt, liền trở thành mộ Vãn Thu tâm nguyện lớn nhất. Giờ phút này, nàng khoảng cách mộng cảnh điểm cuối cùng, cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy. Cố Thận trầm mặc một lát, hỏi, "Ngươi muốn đi Minh Hà cuối cùng nhìn một chút?" Mộ Vãn Thu cũng không biết rõ, 20 năm trước Minh Vương đã chết đi. Giờ phút này Minh Vương liền đứng ở trước mặt nàng. Chỉ là trong mộng cảnh chỉ dẫn thanh âm vừa xuất hiện, liền để cho người ta tâm hồ khó bình, nàng cố gắng mong muốn chống cự chỉ dẫn thanh âm, nhưng cuối cùng lại là thất bại. Mộ Vãn Thu thanh âm không lưu loát, tự lẩm bẩm, "Ta không biết rõ chẳng biết lúc nào, cơn ác mộng kia đã thành tâm niệm." Một màn này đều bị Cố Thận nhìn ở trong mắt, loại tình huống này hắn cũng không xa lạ gì, tiền nhiệm Minh Vương là một cái làm việc cực kỳ bá đạo nhân vật, phàm là bị hắn nhìn chúng người đều sẽ bị một loại khó mà chống cự tà ác tinh thần chỗ xâm nhiễm, an mọn. Kim Tuệ Hoa như thế, Mộ Vãn Thu cũng như thế. Tại cái này Mai Hắc Bảo Thạch tác dụng dưới, Minh Hà những năm này truyền bá tinh thần độc tố trực tiếp mục đích chính là thay tỉnh thổ phát triển bất tử quân đoàn. Nếu như nói những cái kia truyền nhiễm độc tố trực tiếp người đã chết chính là binh sĩ, như vậy cùng Minh Hà ác ngộng tương tính phù hợp đặc thù tồn tại chính là cao cấp hơn một chút sứ đồ. Trên thực tế, Mộ Vãn Thu chính là Minh Vương thông qua Minh Hà lựa chọn chúng sứ đồ. Năng lực của nàng cùng Minh Hà hoàn mỹ xứng đôi. Nếu như Cố Thận không thêm vào can thiệp, như vậy không được bao lâu, tinh thần của nàng cũng biết dần dần thất thường, chỉ có điều loại này thất thường, khả năng ngoại nhân không cách nào cảm ứng được. Thí dụ như, nàng sẽ thay đổi coi thường sinh mệnh, tiếp theo không quan tâm chính mình giết chết nhiều ít người, thậm chí dĩ sát nhân vì nhà thú. Hợp cách Minh Vương sứ đồ chính là muốn đem tịnh thổ phát triển lớn mạnh. Ta cùng ngươi đi. Suy nghĩ mấy giây về sau, Cố Thận làm ra quyết định. Cũng không phải hắn không sợ chết, mà là hắn cũng muốn thấy một lần Minh Hà cuối cảnh tượng. Cho đến trước mắt, duy nhất đến qua cuối siêu phẩm giả, hẳn là đệ tam quân đoàn Bạch Thần Lần đại tướng, chỉ tiếc vị kia tình báo chuyển về thực sự mơ hồ, lại thế nào phỏng đoán, cũng khó có thể đạt được tin tức hữu dụng. Cố Thận rất muốn biết, Mộ Vãn Thu một cảnh, có phải là thật hay không thật hình tượng. Nếu như là, như vậy vương tọa bên trên Minh Vương khuôn mặt là bộ dáng gì? Đối với ma quỷ thân phận chân thật, Cố Thận một mực trong lòng còn có hoài nghi, đi hướng Minh Hà cuối cùng có lẽ không thể được tới đáp án. Nhưng ít ra, có thể loại trừ một chút sai lầm tuyển hạng. Trấn thiên thanh âm càng thêm nặng nề. Hai thân ảnh cướp hành tại Minh Hà trên không. Phán quan chống đỡ đại phiền, như một cái chim ưng nhấc lên mãnh liệt thủy triều. Một bên khác, Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu tề đầu tỉnh tiến, hắn chỉ là chống ra một mảnh nhỏ lĩnh vực, đem tịnh thổ hình chiếu trên người mình, vẹn vẹn nương tựa theo như thế một nhỏ sợi lĩnh vực chi lực, tốc độ của hắn liền cùng phán quan tương xứng. Mặc dù cùng là tam giai, nhưng lại có chất chênh lệch. Mộ Vãn Thu nhìn về phía Cố Thận, thần sắc phức tạp. Nàng biết, ba cảnh siêu phàm giả, vượt qua không thể vượt qua lại trời, chính mình phán quan lại thế nào có thể đánh, cũng không thể nào là nắm giữ tịnh thổ lĩnh vực Cố Thận đối thủ. Nhưng chân chính nhường nàng tâm tình phức tạp, cũng không phải là điểm này, mà là nàng Mộ Vãn Thu tranh cường hào thắng, gia nhập điều tra quân đoàn về sau, liền chưa hề phục qua vua, nếu là gặp phải mạnh hơn mình siêu phàm giả, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tu hành, sau đó đánh bại hắn. Liên đội trưởng cũng là như thế, có thể hết lần này tới lần khác gặp phải Cố Thận. Nàng kích động trong lòng không dậy nổi một tơ một hào thắng bại muốn mà đợi tại Cố Thận bên người, lâu dài sôi loạn tâm hồ liền sẽ ly kỳ bình tĩnh trở lại. Cuối cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là S cấp xích hỏa yên lặng tản ra tinh thần ảnh hưởng sao? Liền mất hồn như thế lúc, một đoàn sóng lớn đột nhiên đập mà đến, Mộ Vãn Thu tư tự trở về thế giới hiện thực, nàng nhìn thấy Bạch Thần Lần đại tướng nói tới Minh Hà cuối cùng. Con sông lớn này nửa đoạn sau, cùng trời đỉnh đụng vào nhau, nơi nào có cái gì chân chính cuối cùng? Phương xa mái vòm bao phủ một tầng cái bóng nhàn nhạt, cái bóng kia chính là chính mình trong mộng cảnh vương tọa vô số sương mù quay chung quanh, đem ngàn vạn trượng vương tọa lượn lờ thành một cái hình dáng mơ hồ. Sóng dữ lăn lộn phía dưới, phán quan cho dù lại như thế nào ra sức, cũng không cách nào đi về phía trước. Nơi này chính là cuối cùng. Đa Lỗ Hà. Minh Vương thấy Minh Vương, ngược làm một bộ khó được cảnh tượng, chỉ tiếp Cố Thận nhìn chăm chú vương tọa hồi lâu, đều không có thấy rõ kia bóng ma chân chính khuôn mặt, nhưng đây không tính là không có thu hoạch. Ma quỷ cùng Minh Vương khí tức rất giống, hơn nữa đều là che lấp khuôn mặt tồn tại, coi như không phải một người, cũng nhất định là đồng nguyên. Hắn đưa ánh mắt về phía bóng ma dưới thân bỏ lổn lổn khối kia hai cảnh khởi nguyên chi thạch. Kia đích thật là hai cái cổ văn, cùng nhân loại văn tự bên trong nhiều lỗ nhìn qua giống nhau như lúc, chỉ tiếc đầu này Minh Hà đã tới cuối cùng, phương xa quang cảnh cụ thể hình dạng đã không còn cách nào thăm dò. Có lẽ tôn này vương tọa thật tồn tại, lại có lẽ tới gần khối kia nhiều lỗ thạch về sau sẽ phát hiện kia nhưng thật ra là một tòa núi lớn. Chỉ là lại nhiều có lẽ đều không có ý nghĩa. Trở về đi. Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, nhưng hắn cũng không có đạt được đáp lại. Cố Thận có chút mèo cặp mắt lại, chỉ thấy kia lơ lửng tại giận trên biển phán quan, tại thủy triều bên trong kịch liệt giằng co, dần dần mất đi ý thức, ngồi trên lưng Mộ Vãn Thu, thần sắc si ngốc nhìn trời đỉnh hùng vĩ bóng đen, con ngươi dần dần bị hắc ám bao phủ. Minh Hà trông ngắc ngộng, tại lúc này nảy mầm. Kia một sợi đến từ tiền nhiệm Minh Vương tà ác tinh thần, bắt đầu ăn mòn Mộ Vãn Thu tinh thần hải. Đây chính là hắn thủ đoạn, bá đạo, âm lãnh, không giảng đạo lý. Phàm là nhìn chúng người, liền nhất định phải đặt vào dưới trướng. Cho dù là dùng dẫn dụ loại phương thức này, chỉ tiếc, Mộ Vãn Thu cũng không phải là lẻ loi một mình. Thật đúng là không ra dự liệu của ta. A Cố Thận nhìn về phía kia xếp bằng ở trường hà cuối cao lớn thần tọa, lạnh lùng châm chọc nói, làm đủ trò xấu, ngươi thật đáng chết ta. Kia bao phủ toàn bộ Minh Hà im ắng bóng đen, quan sát vật. Phần này điên tĩnh, liền giống như là đối Cố Thận đáp lại. Giống là nói, ngươi có thể làm gì được ta? Cố Thận lấy ra một cái ban chỉ. Kia là hắn theo Đài Nguyên Tuyết Sơn trong mộ lấy được không biết vật cùng thiết kiếm như thế, có không giảng đạo lý đặc chất. Cái này mai ban chỉ, có thể thu nạp tất cả tinh thần. Ngay cả Nam Châu phong bạo thần tọa thần nghiệm, đều có thể toàn bộ thôn vệ. Ban chỉ lấy ra về sau, Minh Hà cuối cùng phong đột nhiên tăng lớn, vô số ẩn chứa âm tà chi lực hắc vụ, đều hướng về Cố Thận lan tới, chỉ có điều Cố Thận vẻ mặt không có chút nào biến động. Hắn nhẹ nhàng gõ chỉ. Mất đi ý thức phán quan, tại thời khắc này thu được sát na thanh minh. Kia một sợi bị nó trân trọng bảo tồn ngọn lửa bỗng nhiên nhảy ra, nhảy vào phán quan trong mi tâm, cũng tại Mộ Vãn Thu trong mi tâm, tung tóe lan ra một sợi ánh sáng óng ánh lửa. Sinh hỏa nhập vi, thẳng vào trong tinh thần hải. Cố Thận thấy rõ giờ phút này Mộ Vãn Thu tâm hồ bên trong không ngừng phản chiếu ác mộng, cũng nhìn thấy Minh Hà chồng má xuống biên kia ác mộng hẳn giống, hắn nhắm ngay Mộ Vãn Thu mi tâm, không chút lưu tình đưa tay trộm một cái. Tê lạc. Mộ Vãn Thu mi tâm đã nứt ra một đường vết rách, máu tươi róc rách mà xuống. Nàng nhắm chặt hai mắt, thần sắc đống nhiên tái nhợt, mà kia đạo miệng máu bên trong rõ ràng là cầm ra một sợi dây rủ vặn vẹo xương mù màu đen. Cố Thận trực tiếp đem nó ném vào trong nhẫn. Giang giáp giang giáp. Ban chỉ ai đến cũng không có cự tuyệt, phát ra thanh thúy rảo diệt thanh âm, nó đang nhấm nuốt cái này sợi hắc vụ. Cái gì chẳng lành, cái gì thai ách, cái gì minh vương. Một khi bị ban chỉ nuốt vào, liền sẽ toàn diện vỡ vụn, trực tiếp cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Chương 602, cự thần giáng lâm, canh 3. 1. Chương 602, cự thần giáng lâm, canh 3. 1. Răng rắc nhẫn ngọc luyện hóa minh vương lưu lại tinh thần lực. Cùng phong bạo thần tọa tinh thần khác biệt, cái này sợi tinh thần lưu lại muốn nhỏ yếu rất nhiều. Ban chỉ luyện hóa tốc độ cũng nhanh rất nhiều, ngắn ngủi mấy chục giây, liền đem cái này một tiểu mai ác mộng hẳn giống thôn phệ sạch sẽ. Cố Thận nhìn về phía kia minh hà của minh vương nhẹ giọng cười nói, xem ra ngươi khi đó đích thật là phải chết ta. Lưu lại tinh thần, vậy mà nhỏ yếu tới loại trình độ này. Bất quá, cũng chỉ có như thế điểm tinh thần, còn nghĩ ăn mòn sứ đồ. Tiên nhiệm minh vương chấp niệm hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Hắn đến cùng là suy nghĩ nhiều dựng tình thổ. Ác mộng thanh trừ, Mộ Vãn Thu khí sắc mắt trần có thể thấy mới tốt chuyển lên. Nàng ngơ ngẩn ngẩng đầu đến, sờ lên máu chảy mi tâm. Cái này mấy chục giây, bao phủ trong lòng che lấp, dường như bất chi bất giác cứ như vậy tàn đi. Không, càng giống là bị cái gì xóa đi. Trong nội tâm nàng kia cố cùng bái, vì phục xúc động, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Mộ Vãn Thu hoang mang nhìn về phía Cố Thận, thanh âm khàn khàn, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cái gì? Cố Thận diễn kỹ rất tốt, giống nhau hoang mang hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi ngươi đây, vừa mới ngươi tựa hồ làm một giấc mộng. Ngươi mộng thấy cái gì sao? Mộ Vãn Thu lắc đầu, ta cái gì đều không nhớ được. Nàng có chút cố hết sức luốt luốt mi tâm, cố gắng nhớ lại cái gì đều không nhớ gì cả. Bất quá không nhớ nổi, cũng không phải là chuyện gì xấu. Kia sợi mảnh khảnh miệng máu rất nhanh liền khôi phục khép lại, liền vết sẹo đều kết vảy chốc ra, giờ phút này nàng giống như nên đón tân sinh, toàn thân nhẹ nhõm, một mực quấn quanh ở thân bộ kia ác ngọc gánh nặng cũng vô thanh vô tức tùng đẩy ra đến. Nàng cúi đầu nhìn xem phán quan, áo trắng đại quỷ cùng mình bốn mắt nhìn nhau, đều là mờ mịt. Cố Thận cười cười, nói, chúc mừng ngươi, giải khai tâm miệng. Mộ Vãn Thu cũng cười cười, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là hoang mang cùng không hiểu. Là bởi vì chính mình đã tới mộng cảnh điểm cuối cùng, cho nên tâm niệm tiêu trừ sao? Nàng chỉ có thể cho rằng như thế. Kỳ thật giải khai tiền nhiệm Minh Vương ác mộng hạt giống đối Cố Thận mà nói, không tính là đúng nghĩa chuyện tốt. Viên hạt giống kia giải trừ, liền mang ý nghĩa Mộ Vãn Thu sẽ không vô duyên vô cớ đối Minh Vương hỏa chủng sinh kính sợ. Bất quá Cố Thận không thèm để ý chút nào, hắn tình nguyện Mộ Vãn Thu thành làm một cái tự do người, cũng không nguyện ý thấy được nàng bị Minh Vương vặn vẹo ý chí chỗ điều khiển. Hắn ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía Minh Hà cuối hắc ám vương tọa. Chính như lúc trước tại Thánh Tài giả trong cơn ác mộng đối Minh Vương nói tới, nàng là Minh Vương sứ đồ, bây giờ Minh Vương là chính mình, cho nên coi như Mộ Vãn Thu là sứ đồ, cũng chỉ có thể là chính mình sứ đồ. Đối mặt Cố Thận tuyên thệ quyền bị hành vi, cái kia đạo biến mất tại sông lớn cuối rộng lớn bóng đen vẫn như cũ lấy trầm mặc đáp lại. Chỉ có điều Minh Hà cuối tĩnh mịch cũng không có duy trì quá lâu. Ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm từ xa hàng ngày đỉnh chỗ vang lên, kia xa xôi thương cùng phảng phất là ai kỹ thuật hợp thành hư giả lục màn, cứ như vậy bị xé nát một sợi. Thiên sập, không tốt. Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu vẻ mặt đột biến, nhao nhao ý thức được không ổn. Cố Thận triển khai tịnh thổ lĩnh vực, Mộ Vãn Thu thì là khống chế phán quan, toàn lực vung vẩy đại phiên, hai người trong nháy mắt hóa thành hai tia chớp. Chỉ có điều Minh Hà quần quận trở mặt tốc độ càng nhanh, màn trời vỡ vụn về sau, một cỗ hạo đãng kinh phong liền tại sông lớn mặt ngoài nhấc lên, đạo thứ nhất thủy triều liền sinh tại hai người phía sau, trong lúc nhất thời đón gió căng phồng lên, mấy giây về sau liền có 100 mét lớn hạ chi cao, cứ khoảng cách gần quay đầu nhìn lại có chút che khuất bầu trời ảo giác. Phán quan một quyền ném ra, 100 mét sóng lớn trực tiếp vỡ vụn, chỉ tiếp một quyền ném ra, cũng không thể thay đổi cái gì. Giờ phút này Minh Hà đã sinh ra không biết nhiều ít thủy triều, giống như là vô số quần cuộn hắc long cự kình, vẹn vẹn lộ ra lưng. Mà càng làm người sợ run, thì là màn trời vỡ vụn về sau, Minh Hà cuối cảnh tượng. Và anh, một cái bàn chân khổng lồ, giẫm đạp mà xuống, đem bao phủ vương tọa bóng đen cùng sương mù, đều giẫm đến nhỏ vụn. Mộ Vãn Thu thần sắc tái nhợt, lữ giả nàng đại khái hiểu, Minh Hà cuối cùng không cách nào thông hành nguyên nhân. Kia là Minh Vương chuyên môn dùng để phong tỏa lữ giả môn hộ, khó có thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết lữ giả thần tọa lại có khổng lồ như thế. Tại cổ văn thạch bích lịch sử ghi chép bên trong, cùng Minh Vương trò chuyện lữ giả, xem ra cùng nhân loại không sai biệt lắm. Mộ Vãn Thu tư tự đã hỗn loạn, tinh hồng cột sáng bao phủ rủ xuống tán, bàng bạc xung kích một sát liền quét sạch hơn 10 dặm. Phán quan chống ra đại phiền, khàn cả giọng gầm thét. Ngàn vạn đóa bọt nước bị một cước này dẫm đến hủy diệt, sau đó quyết tán ra càng lớn bọt nước. Cái này kinh khủng cự lực, dường như đem trọn đầu Minh Hà đều dẫm đến nghiêng về tung bay. Lộc cộc. Hai người trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Giờ phút này, Mộ Vãn Thu nhìn về phía Cố Thận, trong ánh mắt hiện lên vẻ ấy nấy. Nàng biết chính mình khăng khăng tiến về Minh Hà cuối cùng là cực không lý trí hành vi. Chỉ có điều lúc trước ác mộng hạt giống đã nảy sinh, Minh Vương chấp niệm nhường nàng căn bản là không có cách khống chế tinh thần của mình, nghĩ đến coi như vĩnh chôn Minh Hà cũng muốn tìm tòi hư thực, chết cũng đáng. Nàng không phải sợ chết người, bị Minh Hà nước sông bao phủ, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính mình liên lụy Cố Thận. Mà sau một khắc, mở Cố Thận tỉnh táo thanh âm nhường Mộ Vãn Thu con người co vào. Chương 602, cự thần giáng lâm, canh 3. 2. Chương 602, cự thần giáng lâm, canh 3. 2. kia quen thuộc lĩnh vực hình chiếu lại một lần triển khai, chỉ có điều khác với lúc đầu. Lần này đại thụ cũng không chỉ là bắn ra một nhỏ sợi bóng ma, mà là tại quần quận Minh Hà bên trong cấp tốc bành trướng. Mộ Vãn Thu không nhìn thấy Cố Thận cùng Mạnh Tiêu chiến đấu hình tượng, nàng còn không biết Cố Thận tứ giai chi vực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Trên thực tế, đây là Cố Thận chính mình cũng không rõ ràng vấn đề. Phá cảnh về sau, hắn còn không có cơ hội tới một lần dốc hết tất cả toàn lực thi triển, trước đó gạt bỏ rơi xuống đáy cốc Mạnh Tiêu, căn bản không cần hắn vận dụng toàn lực. Hoa lạp 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 tinh thần lĩnh vực tại thế giới hiện thực bắn ra mà ra, vô số phiến kim diệp tại Minh Hà nước sông ngâm bên trong nhanh chóng trưởng thành. Một màn này ngoài Cố Thận dự kiến, tượng trưng cho tử vong cùng tịch diệt Minh Hà nước, lại có thể bị Túc Huyền Mục toàn bộ hấp thu, đồng thời nạp làm chất dinh dưỡng. Không hổ là thế giới đầu nguồn chi thụ. Quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng tử vong, đều là thai nghén một cái hoàn chỉnh thế giới cần có, tất nhiên không thể thiếu đồ vật. Đối với Túc Huyền Mục mà nói, thu nạp Minh Hà không những vô hại, ngược lại hữu ích. Nó biến càng thêm viên mãn. Lữ giảm một cước dẫm đạp, quần quần thủy triều lướt qua, cái này bàng bạc lực chủ kích, thậm chí cải biến Minh Hà đáy sông địa hình. Cố Thận nhìn thấy vô số đá vụn tại địa để chập trùng, như long xà đồng dạng của vũ. Một cước này chỉ sợ liền Hắc Tuyết Sơn đều sẽ chịu ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói, khoảng cách Lữ Giả rất gần chính mình. Cũng may, chống ra tịnh thổ lĩnh vực về sau, Túc Huyền Mục trong nháy mắt sinh trưởng, tại Cố Thận ý niệm thao túng phía dưới, chấn động rất xuống tản ra vô số cảnh, giống như lồng chim đồng dạng đem hai người chăm chú lung trong lực. Lữ Giả xung kích chậm rãi đẩy ra, cái này đích xác là cực kỳ khủng bố một kích. Túc Huyền Mục cành bị chém ra một đạo cự đại khe, như vậy đứt gãy, nhưng bị nó ôm vào trong lực hai người, lại là bình yên vô sự. Mộ Vãn Thu tim nhảy tới cổ rồi. Phán quan đã bày ra chống đỡ tư thế, nhưng nàng biết, coi như mình dốc hết toàn lực, cũng không cách nào chống cự cái này xa xa một kích dư ba. Đến từ cựu thế giới Lữ Giả, thực sự quá cường đại, quá cường đại. Cái này căn bản cũng không phải là phong hào có thể chống đỡ lực lượng. Nàng chưa bao giờ thấy qua thần tọa cấp nhân vật ra tay, tại ngũ châu bên trong, tối cao tịch có trật tự ước thúc, một khi có thần tọa giao chiến, liền ngang ngửa với hai châu bộc phát chiến tranh. Loại trang diện này chính là 10 năm cũng chưa chắc có một lần. Thần tọa, thật sự có khủng bố như thế sao? Mộ Vãn Thu bờ môi khô cạn, nhìn về phía Cố Thận. Tại Đông Châu, trước đó không lâu bạo phát một trận thần chiến, mà tương truyền Cố Thận là thấy tận mắt trận kia thần chiến người đứng xem. Ân. Cố Thận khẽ gật đầu một cái, muốn chỉ chốc lát, nghiêm túc nói, ta gặp được trận kia thần chiến, so cái này còn kinh khủng hơn. Lữ Giả dáng lâm vi năng, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nhưng chính mình thế nào cảm giác, có một chút không đúng đây. Dính đến hỏa chủng cấp bậc chiến đấu, liền không còn là lấy động tĩnh để phán đoán mạnh yếu, thần tọa cấp bậc nhân vật, khai sơn và biển, đều chẳng qua là một ý niệm, có thể cái này cũng không tính là cái gì. Lăng Biên bên trong trận kia thần chiến, sở dĩ kinh khủng là bởi vì Cố Trường Chí vẹn vẹn một sợi tàn niệm, liền hoàn toàn áp chế tiểu thần tọa, đem chiến trường hạn chế tại chỉ là vài dặm bên trong, liền Lăng Biên bên ngoài một ngọn cây cỏ đều không có thương tổn cùng. Phải biết, muốn đánh ra Lữ Giả độc tĩnh, tiểu thần tọa cũng có thể làm được. Chỉ cần không hạn chế hỏa chúng phát huy, vị kia thần tọa đều có thể làm tới. Mà cái này chính là Cố Thận chỗ nghi ngờ địa phương. Theo cổ văn thạch bích văn tự đến xem, Lữ Giả thần tọa hiển nhiên là một vị tinh thông tính toán người, hắn thật vất vả giáng lâm hai cảnh, làm chuyện thứ nhất chẳng lẽ chính là tùy ý phá hư? Hay là nói còn có cái khác toán tính? Không kịp nghĩ nhiều, Cố Thận lấy tịnh thổ bao khỏa chính mình, mang theo Mộ Vãn Thu cùng phán quan hướng về Hắc Tuyết Sơn phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Minh Hà cuộn cuộn, hắn liền không còn phi hành, dứt khoát cứ như vậy là nặng. Bên ngoài lại thế nào sôi loạn đều không liên quan đến mình. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, trầm muộn đụng thanh âm, ngay cả tiềm ẩn Minh Hà đáy sông Cố Thận đều có thể nghe thấy. Đằng sau dường như có cái gì lớn đồ vật đi tới, Cố Thận liều mạng tăng thêm tốc độ, nhưng vô dụng, cái kia đạo đụng thanh âm cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần phóng ra, khoảng cách đều càng ngày càng gần. Soạn, Cố Thận sắc mặt đột biến, hắn cảm thấy trong lòng cứng lại. Nên tới luôn luôn một tới, một cái bàn chân khổng lồ, giẫm đạp mà xuống, tựa hồ là lơ đãng một bước, nhưng một bước này lại là đối chuẩn chính mình tốt huyền mục. Thu, Cố Thận trực tiếp thu hồi tịnh thổ lĩnh vực. Hắn cùng Mộ Vãn Thu đều đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn, hoàn toàn chui vào Minh Hà đáy sông. Dưới loại tình huống này, phóng thích tốt huyền mục, tất nhiên có thể chống cự gợn sóng, nhưng mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng gây nên chú ý hoành. Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu ngừng thở, đem tất cả siêu phàm khí tức đều thu liễm tới cực hạn. Có lẽ là bởi vì Minh Hà quá mức tỉnh mịch. Người khổng lồ kia bước ra một bước về sau, ngắn ngủi trầm mặc một lát, không có để ý vừa mới quá gì. Cứ như vậy tiếp tục di chuyển kéo dài bộ pháp, hướng về phía trước bước đi thong thả đi. Đông, đông, đông. Mộ Vãn Thu nhẹ nhàng thở ra, nàng bộ ngực chập trùng, còn chưa kịp mở miệng, một hồi kịch liệt quái, liền đỗng nhiên giáng lâm. Một chương to lớn gương mặt, không hề có điểm báo trước nhập vào Minh Hà đáy sông, kia là ngã cắm tư thế, Lữ Giả hai tay đè xuống, túi người đem đầu lâu chìm vào Minh Hà trong nước sông. Mặt mũi của nó cùng trong đại điện tượng thần giống nhau như lúc, dường như đao đục đúa khắp đồng dạng. Vẹn vẹn một giây, nó liền tinh chuẩn không sai lầm tìm tới Cố Thận cùng Mộ Vãn Thu vị trí. Sau đó, tấm kia lạnh lùng trên gương mặt toát ra một vẻ quen thuộc sán lạn ý cười. Chương 603, nàng sẽ không bức bỏ bất kỳ một cái nào con dân. Một, chương 603, nàng sẽ không bức bỏ bất kỳ một cái nào con dân. Một, Hắc Tuyết Sơn một mảnh hỗn độn, kịch liệt sóng xung kích, khuyết tán bao trùm cả toàn hai cảnh. Đa lỗ hạ vạn trượng hắc thủy lan lộn, phô thiên cái địa nện xuống. Tại trận này xung kích bên trong, Hắc Tuyết Sơn bao trùm mấy chục năm tuyết động bị cọ rửa hầu như không còn. Mà vừa mới bắt đầu quay đầu hạm đội, thì là né tránh không kịp, bị Lữ Giả nhấc lên xung kích đập trúng, như vậy rơi nặng, đập ầm ầm nhập trong nước sông. Hệ thống động lực trong nháy mắt sụp đổ, nhưng thiết bị nội bộ tinh thần mạng lưới vẫn có kết nối. Osmond tinh thần kết nối tất cả đội trưởng. Nguyên năng thuyền rơi xuống quá trình bên trong, những người đội trưởng này trước tiên xuất lĩnh đội viên, thay đổi mới tinh minh giáp, mở ra khoang thuyền thể, khẩn cấp thoát ly, bọn hắn chống đỡ mở lĩnh vực, mượn đa lô hà hát thủy đến tiến hành giám sóc. Lúc này, đã không lo được cái gọi là tinh thần độc tố ăn mòn. Nhưng khiến người bất ngờ chính là, giờ phút này đa lô hà nước, dường như không còn ẩn chứa hà độc. Mấy vị này chống đỡ mở lĩnh vực đội trưởng, đều không có cảm thấy tinh thần bị ăn mòn. Dưới mắt không phải nghiên cứu thảo luận vấn đề này thời điểm, những cái kia bao vây lấy chủ thuyền cốt dược sinh linh, không biết sống chết, vẫn tại hướng bọn hắn phát động vây công, tại vừa mới sóng xung kích hạ, những sinh linh này lớn diện tích sụp đổ, nhưng đồng bạn máu tươi ngược lại để bọn chúng càng thêm điên cuồng. Tương đạo lĩnh vực chống ra. Một bọn giống giận đem lĩnh vực chống đến lớn nhất, vị quan chỉ huy này đã thật lâu không có tự mình đi chiến trường, tuổi của hắn mặc dù lớn, nhưng đao vẫn như cũ sắc bén, chủ thuyền rơi xuống về sau, đầu này lao sư tử xông vào tất cả mọi người phía trước, tại Hắc Tuyết Sơn cổ sáng dáng lâm về sau, khởi động lại tiểu đội liền không có lựa chọn khác, chỉ có rút lui. Trong lúc hỗn loạn, cần phải có một người đứng ra ổn định cục diện. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn muốn dẫn lấy sau lưng người trẻ tuổi, giết ra một đường máu. Dừng. Chấn vỡ vài đầu vây công tới cốt dược sinh linh về sau, Osmond đem lao sáng như bạc trường đao ném ra, cái này cây trường đao tại Minh Hà trong nước sông trượt ra một đạo cao thẳng tắp đường đạn, hắn đem chính mình nhất chân ái chiến đao cho Lâm Lâm. Hiện tại, không cần quan chỉ huy. Lao thanh âm của người có chút khàn khàn, tại dưới nước chấn động quyết tán, lại đối Lâm Lâm tinh thần sinh ra tương đối trình độ rung động, ngươi không phải là muốn công kích ta. Hiện tại là lúc này rồi, yên tâm đi thôi, cứ việc chủ sát, phía sau lưng của ngươi để ta tới phụ trách. Lâm Lâm tiếp nhận thanh này trả xịp mã đao, trả xịp là Bắc Châu một tòa đục sắt tiểu trấn, tại nữ hoàng vào chỗ trước đó, chịu đủ chiến loạn tra tấn, nơi đây lấy thừa thai đao cụ mà nghe tiếng, xuất phẩm mỗi một chiếc đao đều là phẩm chất tinh lương hàng thượng đẳng, mà cây đao này thì là cực phẩm trong cực phẩm, thân đao rất nhẹ, điêu khắc ba khu tinh thần hệ siêu phàm giả khắc họa cổ văn, dùng để ra chỉ xuất đao bình ổn tính cùng tốc độ, lưỡi đao hiện lên sóng nước nếp bốn chạm, vỏ đao thẻ. Chuẩn chỗ điêu khắc AM, đây là Osmond vừa mới gia nhập đệ tam quân đoàn thời điểm danh hiệu viết tắt. Lâm Lâm nắm chặt chiến đao, dùng sức nắm lũng, hỏi, tên của nó kêu cái gì? Lao ra hỏa. Osmond cười nhạt nói, liền giống bây giờ ta cũng như thế. Năm đó đạt được cây đao này thời điểm, hắn còn không phải lao ra hỏa. Vừa mới gia nhập đệ tam quân đoàn thời điểm, Osmond hơn 20 tuổi, còn rất trẻ, tóc vàng mắt xanh, hăng hái, bạch thần lần đại tướng một cái liền chọn chung cái này đến từ Trung Châu thanh niên nhiệt huyết, sau đó tại hắn trở thành phó quan của mình về sau, đem lão gia hỏa tặng ra ngoài. Cây đao này tuổi tác đã có trăm năm. Thời gian lâu gì mới? Lịch đại Bắc Châu cầm đao người đã già đi, chết đi. Mà cây đao này chưa hề trì độn, từ đầu đến cuối sắc bén. Bọn hắn vừa mới kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại cần một người mở đường. Nếu như trẻ lại 20 tuổi, công lao lớn này có thể không tới phía ngươi. Osmond liếc mắt Lâm vào khổ chiến các phương tiểu đội, hắn nhẹ giọng cảm khái nói, tuổi trẻ chính là tốt. Thật sự là tiện nghi ngươi. Lâm Lâm không nói gì, mà là nắm lũng trường đao. Lão gia hỏa phát ra cùng cụt một tiếng, vỏ đao cùng bàn tay của hắn hoàn mỹ phù hợp. Phản phất có một thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Xuất đao. Osmond quắc khẽ, Lâm Lâm cùng thời khắc đó vung đao. Một đao kia hướng về huyết vụ dày đặc nhất hắc hà bên trong chém tới, kia là cốt dược sinh linh hội tụ chỗ, bọn chúng chống cự lại kịch liệt sóng xung kích, không tiếc lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, cũng muốn đem Bắc Châu siêu phàm giả nhóm đặt ở Minh Hà đáy sông, ăn mòn hầu như không còn. Oeng. Sau một khắc, lưỡi đao chỉ phương hướng, hư không đổ sụp, huyết nhục văng tung tóe, dường như bị pháo vang đồng dạng. Những cái kia ác chiến đám đội trưởng nhao nhao giật nảy mình. Bọn hắn tưởng rằng chủ thuyền lần nữa nã pháo. Cầm đao Lâm Lâm con ngươi co bảo, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, một đao kia vậy mà có thể bắn ra khủng bố như thế uy năng. Mấy trăm con cốt dược sinh linh, tao ngộ đao mang, liền trực tiếp nổ bể ra đến. Một đao kia, hoàn toàn chính xác có thể so với chủ thuyền pháo kích. Nhưng khuyết điểm duy nhất, chính là cực độ tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực, Osmond tuổi tác quá lớn, có thể vung đao số lần có hạn, có thể chính mình không giống. Lâm Lâm ánh mắt biến kiên định, hắn ngừng thở, dẫm lên chủ thuyền chìm xuống sắt lá hướng về phía trước tật bắn đi, vung đao vạch nước, đa lô hà gợn nước lần nữa nổ tung, hắn lấy sức một mình phá vỡ kia vô số cốt dược sinh linh phá hỏng cửa ra vào, mấy vị khác đội trưởng thấy thế, nhao nhao đuổi theo. Trong lúc nhất thời, kia mấy bạn cánh xương vòng vây Minh Hà bị xé mở một đầu lỗ hổng. Osmond không có xê dịch, hắn ném đao về sau, liền lơ lửng tại chủ thuyền rơi xuống vị trí, yên lặng nhìn xem Minh Hà phía trên, cái kia độc nhãn xuyên thấu đen nghịt máu chiều, cùng kia mấy cái không giống bình thường trí tuệ sinh linh đối mặt. Hắn biết, trận này phá vây chiến, đối thủ chân chính không phải những này đê dai, chỉ biết là bán mạng tiểu lâu la. Chủ hạm rơi xuống về sau, phe mình đã không có quan chỉ huy, nhưng đối phương còn có. Osmond đem tinh thần lực quyết tán, kết nối đến mỗi một vị tiểu đội trưởng, hắn hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh, tất cả mọi người đi theo Lâm Lâm đột phá. Ta đến phụ trách bảo hộ. Từ giờ trở đi, Lâm Lâm phó quan tiếp nhận ta chủ quan chỉ huy chức vị. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, đạo mệnh lệnh này giống như lôi sắt. Đám đội trưởng thần sắc chấn kinh, bọn hắn không dám tin nhìn về phía cái kia một thân một mình, tính tính rơi ở hậu phương quân đoàn chi nhãn. Mặc dù rất không nguyện ý tiếp nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Trong đội ngũ này đáng giá tín nhiệm nhất, nhất đáng giá phó thác phía sau lưng người, chính là chủ quan chỉ huy Osmond. Chiến tranh là tàn khốc. Tại chính thức chém giết bên trong, thay đổi trong mấy mắt. Nhiều khi, đối mặt đồng bào hy sinh, ngươi chỉ có thể tiếp nhận, đồng thời liền ai thán một giây cũng không có. Osmond mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, cỗ thứ hai máu triều liền từ phía sau va chạm Minh Hà, hoàn toàn cắt đứt đường lui của bọn hắn. Trên thực tế tại máy bay rơi về sau, tất cả mọi người không có đường lui, chỉ có tiến lên. Nhưng bọn hắn giờ phút này tình huống càng thêm nguy cấp càng thêm hỏng bét, bởi vì chỉ cần tiến lên hơi chậm một chút, liền sẽ bị nuốt hết. Thế là những đội trưởng này lại như thế nào chấn kinh kinh ngạc không dám tin, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi tới, lập tức tiến lên. Bọn hắn không kịp bi ai. Tới đi, lũ xuất sinh. Hột mòn chống đỡ mở lĩnh vực, tinh thần lực của hắn tại hắc hà bên trong sôi trào. 10m, 100m, 200m. Vị này đệ tam quân đoàn chuẩn đại tướng lĩnh vực còn đang quyết tán, hắn tự thân biến thành một tòa bích lũy, đem tất cả ý đồ xung kích chiến hữu cốt dược sinh linh đều toàn bộ ngăn lại. Đạo này bình trải rộng ra lĩnh vực, không giảng đạo lý tại minh hà đáy sông vật lở, đất bằng đắp lên thành một tòa lớn đê. Vành long long long, lôi minh lật qua lật lại, hắn hai chân gắt gao giẫm tại hắc hà đáy sông, chống cự lại không ngừng tăng trưởng xung kích chi lực. Những cái kia cốt dược sinh linh không sợ tử vong va chạm mà đến, đem chính mình nện thành một cục thịt bùn, tiếp lấy thịt nát phía trên lại tràn ra một cục thịt bùn, tinh hồng chi sắc, nhuộm đầy hắc hà. Hột mòn khỏe môi tràn ra máu tươi, cho dù hắn gắt gao đính tại đáy sông, vẫn như cũ không bị khống chế lui về phía sau. Hắn một người tạo thành huyết hồng bích lũy cuối cùng không cách nào chống cự ngàn vạn lần xung kích. Tại bích lũy vỡ một lúc, hột mòn đưa tay thô bạo kéo xuống biên kia che lấp tàn đồng miếng vải đen bị mắt. Bắc Châu đều biết, hắn vị này đại danh đỉnh đỉnh quân đoàn chi nhãn chính là một cái tàn tật. Trước kia một cuộc chiến tranh bên trong, hắn vĩnh viễn đã mất đi một con mắt đồng. Nhưng không có người biết, hắn bởi vậy là được, không chỉ có là chiến công hiển hách cùng rộng lớn nổi danh, còn có một trận khác tạo hóa. Tại một trận chiến kia sau, nữ hoàng bệ hạ ban thưởng cho hắn một cái mới tính mắt. Kia là trí tuệ biểu tượng cũng là lò luyện tán thành. Cái này là một cái thần ban cho chi đồng. Nữ hoàng bệ hạ nói cho hắn biết, cái này mai đồng tử, cũng có không gì sánh kịp lực lượng, cần cẩn thận sử dụng, nhưng thời khắc mấu chốt, nhất định có chỗ trợ giúp. Osmond đạt được thần ban cho về sau, tuân theo dạy bảo, không có lạm dụng nữ hoàng ban thưởng, mà là dùng miếng vải đen đem viên kia thần ban cho chi đồng bịt kín, đồng thời nói với mình phải dùng tâm đi cảm thụ chuyện trên đời này vật, bởi vì mù mắt hắn ngược lại nhìn càng thêm tinh tưởng. Từ đó về sau, Osmond bách chiến bách thắng, lại không thua trận. Bây giờ, lần thứ nhất hắn vận dụng bệ hạ ban thưởng viên kia thần chi đồng. Cuồn cuộn phong lôi tại đáy sông quanh quẩn, phồng lên. Osmond cảm nhận được bàng bạc thần lực rủ xuống hàng, kia là một cỗ quen thuộc chấn động, là lò luyện ấm áp. Đây là đối Osmond tuân thủ nghiêm ngặt bản chức phong phú khen thưởng. Nữ hoàng tại cái này mai trong đồng tử thả ở một sợi lô tâm chi hỏa. Hắc hà bên trong có một sợi hỏa tinh thiêu đốt, khuyết tán, kia phô thiên cái địa va chạm mà xuống cốt dược sinh linh, tại trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt, hóa thành than cốc. Cái này sợi lô tâm lửa ở trong hư không liên miên truyền bá, phảng phất muốn đem Osmond chỗ nhìn thấy tất cả sự vật đều đốt cháy hầu như không còn. Osmond tàn đồng chi bên trong chạy xuôi ra nóng hổi huyết dịch, hắn ngẩng đầu lên, kiệt lực nhìn về phía kia không trung lơ lửng tứ giai sinh linh, mong muốn mượn dùng nữ hoàng thần lực đưa chúng nó trực tiếp diệt sát, có thể vô biên bắt ngát cốt dược sinh linh một mạch vừa lên, cam nguyện tự thiêu, thay bọn chúng quan chỉ huy hiến mệnh. Trận này đại hỏa duy trì liên tục thiêu đốt dòng dã 10 phút. Từ Osmond một người tạo thành bích lũy, thành công ngăn cản Minh Hà trên không tử vong truy chắn. Hắn đốt hết trong đồng tử kia sợi thần hỏa. Nóng hổi nhiệt huyết cũng cơ hồ đã chảy đầy Osmond nửa bên hai gò má. Chương 603, nàng sẽ không bức bỏ bất kỳ một cái nào con dân. 2, chương 603, nàng sẽ không bức bỏ bất kỳ một cái nào con dân. 2, hư vô lĩnh vực. Giờ phút này chân chân chính chính biến thành một mặt tường sắt cốt dược sinh linh bị đốt cháy trở thành than cốc, ngưng kết chồng điệp thành tòa này thoa khắp đỏ tươi tường cao. Sau đó, một cái tứ giai sinh linh chậm rãi rơi xuống. Nó rơi vào lao nhân lĩnh vực trước đó. Cái này trí tuệ sinh linh, tại đồng hỏa thiêu đốt bên trong hoàn mỹ sinh tồn, bởi vì có vô số cánh xương hy sinh, nó thậm chí liền một chút xíu đốt bị thương đều không có gặp. Giờ phút này mỉm cười, xuề bàn tay ra. Chỉ là nhẹ nhàng đẩy, mặt này tường cao cứ như vậy sụp đổ. Nhân lực có khi tận. Osmond đã đốt hết tất cả. Tường cao vỡ vụn, liền mang ý nghĩa lĩnh vực của hắn cũng sụp đổ vỡ vụn, nhưng hắn cũng không lui lại. Osmond cười cười, hắn chậm rãi rút ra thành thứ hai đao. Đó là một thanh Âu ngân song nhận dao găm, vỏ trên có khắc ý nghĩa không rõ văn tự, kia là hắn ra hương bản thổ ngôn ngữ đi khắc. Đây là Osmond chính mình mang theo người vũ khí, 30 năm qua đều là như thế, ăn cơm đi ngủ đều mang ở trên người, tuyệt đối sẽ không rời khỏi người. Tại cầm tới lao ra hỏa trước đó, hắn dùng cây chủy thủ này kết thúc không biết nhiều ít địch nhân tính mệnh. Chi tiết, cây đao này cũng không sắc bén. Lao ra hỏa đối với hắn mà nói mang ý nghĩa vinh quang. Cây đao này liền mang ý nghĩa ban đầu tâm. Thứ giai sinh linh meo cặp mắt lại, nó có chút không quá lý giải. Nó không hiểu chính mình chỗ nhìn thấy đồ vật. Tại cựu thế giới pháp tắc bên trong, kẻ yếu hẳn là cường giả nhường đường, cho nên chống cự đồng hỏa thời điểm, nó thậm chí không cần lui lại nửa bước, tự nhiên có vô số cốt dược sinh linh bay chen nhau mà lên, thay hắn tiêu đốt. Mà cái này pháp tắc dường như không thích hợp ở trước mắt nhân loại tộc quần vừa mới những cái kia rút lui đảo mệnh người, hiển nhiên không có trước mắt lão nam nhân lợi hại. Vì cái gì? Là cường giả thay kẻ yếu như mệnh. Nó không có thể hiểu được, cũng không quá muốn lý giải. Tuần hoàn theo cao hơn ý chí nó việc cần phải làm chỉ có một kiện. Xoẹt xẹt. Tứ giai sinh linh không lưu tình chút nào ra tay, một bàn tay đập nát hư không. Tại trận này cuối cùng dài rằng giặc đánh rằng co bên trong, cái này nhân loại cường giả sớm đã đốt hết máu tươi cùng lực lượng, có khả năng rút ra vũ khí, cũng bất quá là đem thường thường không có gì lạ cũ kỹ dao găm. Osmond giống giận xuất đao, thật sự là hắn đốt hết tất cả, lấy cho tới thời khắc này trong lồng ngực hô lên thanh âm đều là như thế khàn khàn, giống như là một cái ốm yếu sắp chết sư tử. Nhưng một đao kia lại dị thường trước mắt. Tê lạp thanh âm, là dao găm đâm rách hư không, đâm xuyên huyết nhục thanh âm. Tứ giai sinh linh con ngươi co vào, nó không dám tin nhìn xem chính mình lòng bàn tay. Vừa mới một đao kia, quỷ dị đột phá bức tường âm thanh, trực tiếp đâm xuyên qua da thịt của mình, trước mắt cái này dầu hết đèn tắt lao nam nhân, vậy mà theo cực hạn nghiền ép trạng thái bên trong, lại gạt ra một tia lực lượng. Nó trong cơn giận dữ, xuất thủ lần nữa. Osmond rút đao ra lại đao. Lần thứ hai ra chạm, vẫn như cũ ổn định chém chúng. Hai lần thất bại về sau, đầu này tứ giai sinh linh ý thức được, đây cũng là một cái chính mình không thể nào hiểu được chuyện, nhân loại cường giả dường như có thể dựa vào ý chí, bắn ra siêu việt trước mắt cảnh giới lực lượng cường đại. Ngẩn. Nó phát ra thống khổ cùng bén nhọn thét dài. Dù đang tại Minh Hà trên không, phụ trách chỉ huy cốt dược sinh linh vòng vây nửa đoạn trước đào vong đội ngũ cao giai sinh linh nhóm, nghe được cái này âm thanh thét dài, nhao nhao đối mặt, vài giây sau, cái thứ hai tứ giai sinh linh cũng đáp xuống. Một sợi ngân mang tăng vọt chợt hiện. Cái thứ hai tứ giai sinh linh rơi xuống nhập vào đáy sông, nó không dư thừa chút nào động tác, trực tiếp lấy đôi dài là đâm, mạnh mẽ đâm về ổ bọn. Xuy. Cái thứ hai tứ giai bị người đánh lén góc độ quá mức xảo trá, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ổ bọn căn bản đến không kịp trốn tránh, vai phải liền bị triệt để xuyên thủng, huyết nục vỡ vụn mang tới kịch liệt đau đớn, nhường hắn xuất liên tục đao vung chạm đều không thể làm được, thế là rắn rắn chắc chắc chịu lúc trước tứ giai sinh linh vỗ tay một cái kích. Phốc hắn ho ra một ngụm lớn máu tươi. Lần này, ý thức của hắn lại như thế nào cứng rắn như sắt thép, đều không thể tránh khỏi bắt đầu tan rã. Bị đâm hai đao tứ giai sinh linh, thanh âm biến cao vút cùng hương phấn lên. Nó lần nữa té ra bàn tay, mà giữa không trung, một bàn tay lớn bỗng nhiên từ trong bóng tối đưa ra ngoài. Răng rác một tiếng, đại thủ này năm ngón tay tương liên, sinh trưởng cá mảng, xương cốt lại cứng rắn như cốt thép, cứ như vậy một nắm, vậy mà trực tiếp đem tứ giai sinh linh bàn tay bóp nát. Ngay sau đó một sợi hắc ám quyết tán, đại thủ chủ nhân dương mở lĩnh vực, đem hai cái tứ giai sinh linh đều kéo nhập lĩnh vực bên trong. Liên tiếng hét thảm âm đều không có tiết ra, mấy chục giây sau, hắc ám quyết tán, tiêu tán lĩnh vực phun ra hai cái chỉ còn xương khô người chết. Một cái vắng vẻ hốc mắt máu tươi chảy hết ổn bọn, đã tinh bị lực tẫn, hắn nửa người đứng thẳng kéo, kiệt lực nâng lên cái kia còn có thể thấy mọi vật độc nhãn, cố gắng muốn nhìn rõ trước mắt cao lớn thân ảnh. Chỉ là ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Chỉ nghe thấy, thân ảnh kia tại dưới nước truyền lại tinh thần thanh âm. Thật có lỗi. Lão sư, ta tới chậm. Ổn bọn thần sắc giã rời cười cười, an tâm hướng trước ngã xuống. Phí Xá Nhi rôi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được cỗ này tàn khô thân thể. Lúc trước tại cửa phá đi lúc, trong lòng của hắn đã có dự cảm không lành, cái này theo cửa bên trong giáng lâm siêu phàm sinh linh, số lượng thực sự quá nhiều, mà trí tuệ hình sinh linh, chỉ sợ cũng không phải chỉ là để chính mình nhìn thấy kia một bộ. Phí Xá Nhĩ dự liệu được tiếp xuống chiến cuộc. Hắn biết rõ, cửa mở về sau, chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như hắn mong muốn trong trận chiến đấu này, tính dâng ra bản thân sức mạnh lớn nhất, như vậy tốt nhất có thể kích hoạt một lần bất tử giả huyết mạch, như vậy đã có thể cho trí tuệ sinh linh tình báo sai lầm, lại có thể cực hạn tăng lên một lần thực lực của mình. Giờ phút này, bất tử giả huyết mạch thiêu đốt lên tính mạng của hắn. Phí Xá Nhĩ ngẩng đầu lên, mà không thay đổi nhìn về phía những cái kia không biết sống chết, đục vào Minh Hà bên trong cốt dược sinh linh. Hắn sở dĩ đóng giữ ba mặt duyên hải thâm lân thành, liền là bởi vì hắn thủy chiến năng lực, phóng nhãn toàn bộ Bắc Châu, không người nào có thể so sánh. Vô ngần vực sâu lần nữa mở ra, mà lần này không còn là thật đơn giản 10 mét 20 mét. Lĩnh vực của hắn, cùng trên đời tất cả nước đều tương dung. Cho dù đầu này hắc hà đầy ẩn tĩnh mịch chi khí, vẫn như cũ trở thành vô ngần vực sâu tốt nhất chất môi giới. Mấy giây về sau, tòa này đen nhánh chi vực, khuyết trương tới 5000 mét. Phí Xá Nhĩ tinh thần thanh âm chuyển tới phía trước nhất phá vây trong đội ngũ. Chư vị, ta là sống cá hiện tại, để ta tới bọc hậu. Đây là Lâm Lâm chưa hề trải qua khổ chiến. Cho dù hắn nắm giữ Osmond tặng cho danh đao, có thể một lần lại một lần tại trong núi thây biển máu chém vào đường ra, có thể hắn nhìn không thấy sinh tồn huy quang. Sống cá trở về đội ngũ, đồng thời biến càng mạnh. Tại trong tuyệt cảnh, đây là một cái cực kỳ tin chấn phấn lòng người, nhưng mà Lâm Lâm biết, cố này phấn chấn tác dụng cũng không thể duy trì liên tục quá lâu. Lúc trước các chiến bên trong, đám đội trưởng tinh thần sớm đã hao hết. Không phải mỗi người đều nắm giữ Phí Xá Nhĩ huyết mạch, những này cốt dược sinh linh số lượng vẫn như cũ không nhìn thấy đầu. Liên liên đội trưởng đều đã kiệt lực, lại càng không cần phải nói lúc trước cũng đã bị thương đội viên. Đầu này hắc hà, chỉ sợ chỉ vượt qua không đến một nửa. Mỗi một phút mỗi một giây đều biến đến vô cùng dày vò. Giờ phút này phá vây đội ngũ đã lâm vào tuyệt vọng, có người chủ động xách ra bản thân đi bọc hậu, không có Phí Xá Nhĩ năng lực, dưới loại tình huống này bọc hậu liền mang ý nghĩa hy sinh. Một loại ai mặc cảm xúc tràn ngập tại hắc hà đại sông. Lâm Lâm rơi vào trầm mặc, không có người tụng niệm nữ hoàng bệ hạ chi danh. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn không tin nữ hoàng, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì bước vào sông này siêu phàm giả nhóm đều là Bắc Châu trụ cột bước vàng, tuyệt đối tiên phong. Bọn hắn đối với bệ hạ tình huống sớm đã có hiểu biết. Những năm gần đây bệ hạ ở lâu lầu các tầng hai, bất luận xảy ra chuyện gì đều tuyệt không ra mặt, cái này cái quyết sách khiến cho ngũ châu suy đoán nổi lên bốn phía, lưu ngôn phỉ ngự xôn xao. Phi Nguyệt Thành cứ điểm xuất hiện siêu đại hình thái cảnh, bệ hạ mệnh lệnh gỉ xương đóng giữ. Đa Lỗ Hà thai cảnh hiện hiện, bệ hạ toàn quyền giao phó cho Bạch Thần làm cùng Từ Vũ. Bắc Châu tại thời khắc gian nan nhất, ngay cả sứ đồ đều không thế nào lộ diện. Bệ hạ nhất định là tao ngộ khó khăn. Nữ hoàng đại nhân một thân một mình chống đỡ lấy cả tòa trung ương thành, lo luyện không giờ khắc nào không tại bận chuyện, nàng đưa cho toàn bộ Bắc Châu ấm áp, mà Bắc Châu lục địa ngay tại hấp thu nghiền ép lấy nàng, đưa nàng vây nốt tại trong lầu cát. Sở dĩ lần này, tại Đa Lô Hà liều mạng như vậy, chính là bởi vì bọn hắn đoán được, Đa Lô Hà khả năng tồn tại nguồn năng lượng chính là bệ hạ giờ phút này thứ cần thiết nhất. Uy, họ Lâm. Lâm Lâm tinh thần hải bên trong, vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Kia là Trọng Nguyên thanh âm, giờ khắc này ở trong đội ngũ ác chiến tóc vàng nam nhân, căn bản không có nhìn về phía Lâm Lâm vị trí, hắn dường như toàn tâm toàn ý đắm chìm trong chiến đấu, có thể hoàng giới đã hết sạch tích xúc, phun ra chỉ là yếu ớt ngọn lửa. "Không cần nhìn ta, ngươi chỉ quản mở đường liền tốt. Ta hỏi ngươi một vấn đề." Trọng Nguyên tiếp tục chém giết lấy. Tinh thần của hắn đã mệt mỏi tới cực điểm, nhưng hỏi ra vấn đề lại làm cho Lâm Lâm ngẩn người. "Nữ hoàng bệ hạ, còn sẽ tới a?" Tương giao nhiều năm, hai người đối lẫn nhau nội tình đều mười phần hiểu rõ. Nhưng Lâm Lâm từ đầu đến cuối không có nói cho Trọng Nguyên chính mình chân thực thân thế. Cũng không phải là bởi vì hắn không tín nhiệm Trọng Nguyên, mà là có chút bí mật thực sự không thể mở miệng, xem như trong đời tốt nhất đối thủ hắn không hy vọng chính mình cùng Trọng Nguyên công bằng cạnh tranh, bởi vì cái nào đó không cách nào lựa chọn thân phận đặc thủ, mà như vậy biến chất. "Ngươi, vì sao lại hỏi ta?" Lâm Lâm thanh âm khàn giọng. Tại ngắn ngủi một sát, trong đầu của hắn nhịn không được lướt qua rất nhiều hình tượng, hồi tưởng đến chính mình cùng Trọng Nguyên chung đụng những chi tiết kia, có phải hay không có chỗ nào không có chú ý, đưa đến bỏ sót, sơ sẩy. "Không có gì." Trọng Nguyên cười cười, nhẹ nhàng nói, "Chỉ là nhìn qua chúng ta đều phải chết, ta không nhịn được nghĩ, ngươi cùng nữ hoàng bệ hạ như thế họ Lâm, vạn nhất ngươi cùng nàng là cái gì thân thích đâu? Chúng ta có hay không có thể dựa vào tầng này quan hệ bám váy sống sót?" Lâm Lâm trầm mặc chốc lát. "Nữ hoàng bệ hạ sẽ đến." Hắn cười cười, thanh âm rất chắc chắn địa đạo, "Ta họ không họ Lâm không quan trọng. Nàng sẽ không bức bỏ bất kỳ một cái nào con dân. Đại gia chờ lâu, đêm nay còn có một trường, chương 604, chư thần rủ xuống xem, 1, chương 604, chư thần rủ xuống xem, 1, lầu các tầng 2. Băng tuyết tung bay. Nữ hoàng bệ hạ đã theo vương tọa phía trên đứng lên, lòng bàn tay của nàng liền đáp ở miếng kia tinh thần thủy tinh cầu bên trên. Tại nổ lớn bộc phát một phút này, nàng liền muốn khởi hành, nhưng mà nàng bị mặt khác một cỗ dẫn triệu kéo xé, không cách nào thoát thân. Giờ phút này trong lầu các, dây dưa không ngừng một cỗ thần niệm. Thủy tinh cầu bên trong hình tượng, không còn là Đa Lỗ Hà, mà là một mảnh vô ngần u ám biển sâu. Tối cao tịch hội nghị khẩn cấp, không còn sớm cũng muộn, hết lần này tới lần khác tại thời khắc này phát động. Đây là bảy vị nắm hỏa chủng thần tọa mới có đặc quyền, xem như người chấp trưởng loại hy vọng chí cường giả. Tinh thần của bọn hắn sớm đã theo biển sâu quyết tán trải rộng cả toàn ngũ châu, mở ra một trận tinh thần hội nghị, chỉ cần một máy mắt, một cái tín hiệu. Tiên nhân chế định không thể vượt qua thiết luật, đem ngũ châu thần tọa ở giữa giới hạn phân chia rõ ràng bạch bạch. Chỉ có tại tình huống khẩn cấp phía dưới, tối cao tịch mới có thể vận dụng cái đặc quyền này. Tại hội nghị khẩn cấp triệu khai một phút này, trong phòng họp liền trống rỗng xuất hiện tốt mấy thân ảnh, thân thể của bọn hắn bao phủ tại riêng phần mình hỏa chủng thần quang bên trong, cứ như vậy ngẩng đầu lên, cách tinh thần thủy tinh cầu nhìn thẳng nữ hoàng. Biển sâu bọt nước vỡ vụn. Nữ hoàng thần niệm trong nháy mắt đã tới tối cao tịch trong phòng họp. Tòa này phòng họp cực kỳ cũ kỹ, mở nhạt ánh đèn lay động, đoán chừng người ngoài căn bản không thể tin được, nơi này chính là thần tọa nhóm triệu mở cuộc họp khẩn cấp địa phương. Không có cách nào, A Lan tụ dịnh khiến nhân loại trí cường giả thiết kế phòng họp chính là như thế một mạng. Lại rất nát. Hơn nữa, hắn vậy mà lưu lại dòng giá 13 chỗ ngồi. Cái này thực sự rất trầm trọng. Bởi vì ngũ châu hết thể cũng chỉ có 7 vị thần tọa, chỗ lấy tối cao tịch quyền hạn bất luận lại thế nào biến động trao đổi, có thể đến nơi đây họp, tối đa cũng chỉ có 7 người. Mà giờ khắc này, phòng họp chỉ 3 vị. Một vị bao phủ tại nóng bỏng quang minh bên trong, cho dù là tối cao tịch thần tọa lẫn nhau ở giữa gặp nhau, vẫn như cũng không hiện khuôn mặt, trên thực tế cũng không phải là hắn tận lực như thế, mà là quang minh hỏa chủng tự thân thuộc tính liền là như thế này. Đối với thần tọa mà nói, cái này bao phủ khuôn mặt xí quang, cũng không thể che lấp tầm mắt của bọn hắn. Hỏa chủng cũng không cao thấp quý tiện. Bọn hắn hoàn toàn có thể thấy rõ trương này quang minh phía dưới khuôn mặt, cho nên xí quang bao phủ thần tượng cũng liền không coi vào đâu. Một vị thân mang áo bào đỏ, mặt mỉm cười. Một vị khác thì là hất lên to lớn áo bào xám, nắm ngân kích. Ba vị này lúc trước cách tinh thần thủy tinh cầu nhìn thẳng nữ hoàng thần tọa, chính là quang minh, bầu trời, cùng Nam Châu phong bạo. Tiểu thần tọa vẫn lạc, bây giờ hỏa chủng còn chưa tìm được nhân tuyển thích hợp. Lần này hội nghị khẩn cấp đã định trước sẽ vắng mặt, mà Đông Châu hai vị kia thì không có vội vã ngồi vào vị trí. Đương nhiên, Minh Vương là sẽ không tới, hắn từ trước đến nay không nhìn khuôn sáo quý củ, hơn nữa không khai chịu thần tọa chào đón, tự dung luyện hỏa chủng về sau, liền không có tham gia qua bất kỳ một trận tối cao tịch tổ chức hội nghị khẩn cấp. Nữ hoàng mặt không thay đổi ngồi xuống, nàng ấy lòng rất rõ ràng ba vị này đánh cho là tính toán gì. Đa Lỗ Hà thai cảnh tình báo, Bắc Châu quân đội lại thế nào che giấu, đều là vô dụng. Tối cao tịch lẫn nhau ở giữa, rất khó giấu ở bí mật. Theo nàng bố cục trọng khải nhiệm vụ một khắc kia trở đi, mấy vị này thần tọa ánh mắt liền một mực nhìn chăm chú Đa Lỗ Hà. Mà tại lữ giả xung kích môn hộ một phút này, tất cả thần tọa đều xác nhận trong truyền thuyết tin tức kia. Sách, đệ bắt thần tọa, lại là chân thực tồn tại. Thiên Không thần tọa ôn nhu mở miệng, chật chật cảm khái, mặc dù không có cách nào nhìn thấy tên kia hình dáng, nhưng theo thai cảnh bên trong truyền ra động tĩnh tới nghe, thực sự có chút dò người. Bọn hắn ánh mắt rủ xuống xem thai cảnh. Nhưng tiếc nuối là, cũng bèn bèn chỉ là rủ xuống xem. Nữ hoàng đem Đa Lỗ Hà nắm trong lòng bàn tay, Bắc Châu là nàng cương vực, bên ngoài Châu thần tọa thần niệm, không cách nào xâm nhập trong đó, lại thế nào rủ xuống xem, cũng chỉ có thể cảm ứng được nội bộ khuấy động ra một chút khí tức, không cách nào thấy rõ chân chính phát sinh cảnh tượng. Bầu trời cười tủm tỉm hỏi, "Tiểu Lâm, làm gì đem thai cảnh thủ như vậy chết? Không bằng thả ra một cái khe hở, để chúng ta nhìn xem náo nhiệt cũng tốt." "Thật không tiện." Nữ hoàng từ chối nói, "Cựu thế giới tràn vào đại lượng siêu phàm sinh linh, để bảo đảm an toàn, ta không thể thả ra khe hở, ta muốn đối Bắc Châu con dân phụ trách." Tán thành. Nghe vậy về sau, bầu trời nhìn như đồng ý gật gật đầu, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là mang theo ý cười tiếp tục ép hỏi, muốn đối phó trong đồn đãi lữ giả còn muốn thanh lý những này đến không hết lâu la, nhất định rất phiền phải à. Không bằng vung ra khe hở, ta ra tay giúp ngươi. Lời vừa nói ra, phong bạo thần tọa cũng biểu lộ thái độ, mở ra khe hở, lại thêm ta một cái. Hắn lười nhắc cùng bầu trời như thế quanh co, đi thẳng vào vấn đề. Trận này hội nghị khẩn cấp kỳ thật chính là tối cao tịch đối nữ hoàng áp bách. Đệ bắt thần tọa hiện thân, quả thực là thượng thiên quà tặng. Đối với bọn hắn mà nói, cựu thế giới vỡ vụn lịch sử có thể đạt được rất lớn một bộ phận bổ sung, nếu như có thể đem lữ giả chỗ buôn ba sai lầm con đường thu thập, như vậy tìm kiếm được lục châu tỷ lệ liền nhiều ba phần. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có cơ hội cướp lấy thứ 8 mai hỏa trùng. Đúng vậy, cướp lấy. Hai cái văn minh ở giữa va chạm, nhất định là dã man. Chương 604, chư thần rủ xuống xem, 2, chương 604, chư thần rủ xuống xem, 2, hoặc là ngươi diện sát ta, hoặc là ta diện sát ngươi, về phần cái gọi là hòa bình chỉ có một loại dưới tình huống mới có thể xuất hiện, cái kia chính là song phương thực lực đều không đủ đủ. Ai cũng không đủ nuốt hết hay. Bây giờ đệ bắt thần tọa lựa chọn hiện thân, 600 năm trước bị ném bỏ lữ giả, tìm tới thông hướng ngũ châu cửa bầu trời cùng phong bạo ý tứ hết sức rõ ràng, giết. Giết chết lữ giả, bọn hắn liền có thể thu hoạch được một cái mới tinh hoạt trùng. Nữ hoàng meo cặp mắt lại, nhìn xem hai vị này chân tướng phơi bày thần tọa. Nàng không phát một lời. Ngươi nhất định phải mở ra khe hở. Một bên khác, một mực trầm mặc quang minh mở miệng, ta đối lữ giả không có hứng thú, nhưng Minh Vương lưu lại di tích rất trọng yếu. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ lấy tự mình đến Đa Lỗ Hà. Hắn đã biết được chúc phúc chi tử bất lạc. Lần này, Quang Minh Thành hành động hoàn toàn thất bại, nhưng ít ra mang về một tin tức. Đa Lỗ Hà chính là Minh Hà. Nếu như ngươi tự mình đến Đa Lỗ Hà, ta sẽ ra tay. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Quang Minh thần tọa mở miệng về sau vang lên. Trong phòng họp xuất hiện thứ 5 thân ảnh. Tân tấn đấu chiến thần tọa, Bạch Thuật. Quang Minh chậm rãi chuyển động đầu lâu, nhìn về phía mở miệng người. Hắn nhẹ giọng cười cười, hỏi: "Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi có thể ngăn được ta sao?" Bạch Thuật là Bạch gia lão tổ tông, theo bối phận mà nói, trưởng giả liền không có mấy người so với hắn bối phận cao hơn. Phóng nhãn ngũ châu cũng phải như vậy, nhưng rất đáng tiếc, Quang Minh sống được càng lâu, ngay cả đời trước đấu chiến thần tọa Cố Trường Chí đều chỉ là đệ tử của hắn. Có lẽ ngươi có thể thử một lần. Bạch Thuật thần sắc không thay đổi, hắn thản nhiên nói, ta cũng không có nói, ta sẽ ở hai cảnh trên không ngăn cả ngươi. Nếu như ngươi khởi hành đi hướng hai cảnh, như vậy ta sẽ trực tiếp đi Quang Minh thành. Giờ phút này, Quang Minh sắc mặt đổi biến. Thật có lỗi, chư vị, ta đối tòa này hai cảnh bên trong phát sinh tất cả, lữ giả, Minh Hà, vỡ vụ lịch sử, đều không có hứng thú. Bạch Thuật nhìn quanh toàn trường, nhẹ nhàng nói rằng, nhưng ta đối chư vị chuyển thừa cảm thấy rất hứng thú, Quang Minh Thành, Nguyên Chi Thác, Phong Bạo Thần Điện, nếu như chư vị mong muốn đi Đa Lỗ Hà đi dạo một vòng, như vậy ta liền sẽ đi chư vị thần tích chi địa đi một chuyến. Đông Châu ở quá khứ 20 năm, thụ nhiều như vậy bị quất, ta cầm một vài thứ xem như đầy bù, cũng không quá mức à. Lời vừa nói ra, ba vị thần tọa sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Nữ hoàng không che giấu chút nào hướng Bạch Thuật ném đi ánh mắt cảm kích. Ngươi không quan tâm thiết luật à? Quang Minh lạnh lùng nói, nếu như muốn vượt quân, không ngại cứ làm như vậy. Thiết luật? Thì ra ngài còn nhớ rõ cái từ này à? Bạch Thuật mặt không thay đổi đáp lại nói, bây giờ tối cao tịch trong mắt, thật còn có tiên tổ chế định thiết luật à? Đã chư vị mong muốn đi quá giới hạn khu vực, nhúng tay bắt châu sự tình. Như vậy ta ra ngoài đi chạy một vòng, lại đáng là gì? Người Quang Minh càng không có cách nào phản bác. Lâm Lôi, hắn sẽ không tiếp tục cùng Bạch Thuật tranh luận, mà là đem lời phong thay đổi, một lần nữa chỉ hướng nữ hoàng, giờ phút này càng là trực tiếp đọc lên bắt châu nữ hoàng tục danh, ta chúc phúc chi tử, tại ngươi khu vực tao ngộ bất trắc. Câu nói này ẩn có phong mang. Nhưng Quang Minh thần tọa có chút dừng lại, thanh âm một lần nữa biến nhu hòa. Nếu là giờ phút này ngươi bằng lòng bông ra khe hở, xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngoại trừ Quang Minh thành mạnh thị cùng Lâm gia thông gia cũng có thể tiếp tục gắn bó. Chúc phúc chi tử hồn bài vỡ vụn, vô cùng có khả năng là bị thương nặng, nhưng không sao cả. Hắn sứ đồ đều là sinh mệnh lực cực mạnh bất tử giả, dù là bị chặt đầu lâu, vẫn như cũ có thể ương ngạnh sống sót, chỉ cần chúc phúc chi tử không có bị nghiền xương thành tro, chờ hắn đuổi tới hai cảnh, còn có cơ hội đem nó cứu sống. Thật có lỗi. Nữ hoàng lắc đầu, nàng đứng người lên, nếu như chư vị tổ chức trận này hội nghị khẩn cấp, chỉ là hy vọng ta bung ra quyền hạn. Như vậy tha thứ ta cự tuyệt, ta không tiếp thụ tất cả hình thức đàm phán, cùng ý hiếp. Nàng không có thời gian tại trận này trong hội nghị tiếp tục chậm trễ. Chờ một chút. Từ đầu đến cuối mỉm cười thiên không thần tọa, lần nữa gọi lại nữ hoàng. Mặc dù là tùy ý ngồi xuống, nhưng hắn lại ngồi chư thần bên trong cao nhất, tiếp cận nhất thủ tịch vị trí kia. Giờ phút này bầu trời thân thể hơi nghiêng về phía trước, phòng họp áp lực trong nháy mắt tăng lớn. Hắn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Lâm Lôi, bầu trời xuề bàn tay ra, từ tốn nói, có lẽ ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút đề nghị của ta. Lòng bàn tay của hắn có vô tận gió hơi thở lượn lờ, từng kia từng sợi vân khí tại trong phòng họp hiện hiện, kia là một tòa lại một tòa bầu trời phản chiếu mặt kính. Giờ phút này đem Đa Lỗ Hà hai cảnh mỗi một cái góc đều bắn ra mà ra. Nữ hoàng thấy cảnh này, bước chân có chút dừng lại. Đây là rất khủng bố một việc, nàng lấy thần niệm tầng tầng bao vây lấy hai cảnh, nhưng trên thực tế bầu trời đều có thể trông thấy. Cái gọi là không biết chân dung muốn xem náo nhiệt đều là hư giả lý do thoái thác. Càng quan trọng hơn là bầu trời tại lúc này biểu hiện ra hắn vĩ lực, chính là tại khuyên bảo chính mình. Nếu như mình lựa chọn đơn độc nên chiến lữ giả, như vậy chiến đấu kế tiếp trong phòng họp chư thần cũng đều có thể trông thấy. Lâu dài phong tỏa lầu cát, lò luyện khô kiệt, thần lực hầu như không còn. Một khi lực lượng của nàng bị đang ngồi chư thần nhìn ra rõ ràng suy bại như vậy, cho dù cấp lấy tới thứ 8 mai hỏa trùng cũng không phải chuyện tốt. Cái này sẽ chỉ thu nhận càng lớn tai nạn. Thật không tiện, lặp lại một lần nữa, ta không tiếp thụ tất cả hình thức đàm phán cùng uy hiếp. Nữ hoàng chỉ dừng lại một sát, liền một lần nữa nhấc chân. Nàng rời đi phòng họp, chỉ lạnh lùng bỏ rơi một câu nói như vậy. Kế tiếp, các ngươi có thể mở to hai mắt, thấy rõ thai cảnh bên trong phát sinh tất cả. Chương 605, chân tướng phơi bày. Chương 605, chân tướng phơi bày. Minh Hà đại sông. Tấm kia ngã lao đầu xuống cự thần gương mặt chậm rãi xuyên vào hắc hà trong nước sông, lữ giả dựng thẳng đồng bên trong tràn ra nụ cười quỷ dị. Giờ phút này bị nhìn thẳng hai người, trong lòng không rét mà run, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ bao phủ xuống. Cái này căn bản cũng không phải là phàm tục có thể chống cự lực lượng. Ta không động được. Mộ Vạn Thu thần sắc tái nhợt, vạn phần chật vật mở miệng. Trên thực tế làm lữ giả quăng tới ánh mắt thời điểm, nàng liền nói chuyện quyền lực đều dần dần bị tước đoạt. Phương viên mười dặm hắc hà nước sông đều nên đón đông kết. Nàng tư tự cũng bắt đầu ngưng trệ. Nhưng cô thận tình trạng muốn tốt một chút, ba lần siêu cảnh về sau, tinh thần lực của hắn vẫn như cũ có thể duy trì cơ sở nhất vận chuyển. Ít ra có thể phân tích thế cuộc trước mắt. Lữ giả đã đánh vỡ cựu thế giới môn hộ. Đây cũng không phải là hắn cùng Mộ Vạn Thu phương diện, chỗ có thể giải quyết khốn cảnh cho dù là tăng thêm một mọn, cùng trọng khải nhiệm vụ kia 100 vị siêu phàm giả, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thần, khả năng đối kháng thần. Nhưng vì cái gì? Nữ hoàng còn không có giáng lâm. Tại tư tự bị triệt để đông kết trước đó, cố thận gạt ra một sợi tinh thần, tiến vào chân lý chi thước. Tốc độ thời gian trôi qua, biến chậm chạp. Quan cùng ảnh pha tạp không gian bên trong, gốc kia che trời tốt huyền một cái bóng, dường như biến càng thêm chân thực, tại hắc ám thế giới phát ra càng nhiều che lớp, ma quỷ vẫn như cũ biến mất tại trong sương mù, không muốn cùng cố thận gặp nhau. Giao dịch, ta muốn giao dịch. Đây là cố thận lần thứ nhất như thế chủ động, hắn hàng thần đến chỗ này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dựa theo tốc độ thời gian trôi qua 10 so 1 chuyển đổi, hắn khả năng chỉ có mấy chục giây như vậy. Ai cũng không biết phía ngoài lữ giả lúc nào sẽ ra tay, lấy tên đại gia hỏa kia lực lượng, bắn nát chính mình, chỉ là một sát na chuyện. Ai trong hắc vụ, vang lên trêu tức tiếng cười khẽ âm. Hiện tại biết muốn giao dịch. Ma quỷ chậm rãi nghiêng về phía trước thân thể, nó theo trong sương mù nổi bật thân thể hình dáng. Cố thận hơi híp mắt lại, mặc dù giờ phút này tình huống 10 phần cháy bỏng, nhưng hắn vẫn là chú ý tới một chút chi tiết biến động, ma quỷ vương tọa dường như đã xảy ra xê dịch. Chính mình lần trước cùng nó gặp mặt thời điểm, nó giống như cũng không ở chỗ này. Chỉ có điều chân lý chi thức tinh thần không gian, đều là từng mảng lớn pha tạp cái bóng, cũng không có cái gì vật tham chiếu. Hơn nữa xê dịch vương tọa, cũng không tính là gì đại sự. Phát hiện này bị cố thận gác lại ở phía sau. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn, có thể đột phá trước nay chưa từng có 3 lần siêu cảnh vượt đại cảnh giới giết chết chúc phúc chi tử. Ma quỷ gõ nhẹ lấy giải, khoan thai cười nói, cố thận, ngươi thật sự là thiên tài, ngươi tiếp tục vượt cảnh a. Cố thận sớm có chuẩn bị tâm lý. Chân lý chi thức bên trong gia hỏa này, bị chính mình 5 lần 7 lượt cự tuyệt. Lần này chính mình thỉnh cầu giao dịch, không thể thiếu muốn bị hí lộ một phen. Về phần trong thế giới hiện thực không ngừng trôi qua thời gian đến ngược, rất hiển nhiên lần này đến phiên ma quỷ không cần thiết. Như ngươi mong muốn, cố thận cắn răng, nói, ta hiện đang chủ động đi cầu ngươi giao dịch, ngươi liền nói cho ta, giao dịch vẫn là không giao dịch. Lúc trước ma quỷ khuyên bảo qua chính mình, Minh Hà chỗ sâu cất giấu so mạnh tiêu đáng sợ vô số lần tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, nó vẫn luôn biết tại Minh Hà môn hộ một mặt khác chính là đệ bắt thần tọa, lữ giả. Ma quỷ ngắn ngủi trầm mặc một giây, khôi phục nghiêm mặt, hỏi, ngươi bằng lòng trả cái giá lớn đến đâu? Hô cố thận hít sâu một hơi, nói, ta có thể đem thân thể này quyền khống chế giao cho ngươi, nhưng chỉ cho ngươi 10 phút. Ma quỷ giống như là nghe được chuyện cười lớn. 10 phút, có thể làm cái gì? Ngươi không phải là muốn lấy đánh chết hắn à? Ngươi coi ta là thời kỳ toàn thịnh cố trường trí sao? Nó dùng sức vô ghế dài, sau đó duỗi ra thon dài ngón tay, cách chân lý chi thức tinh thần hấp vụ, chỉ hướng lữ giả mi tâm, miệng may mắn, nhìn thấy không? Kia là một cái hàng thật giá thật phúc âm hạp mảnh vỡ. Mặc dù 600 năm trước theo phúc âm hạp thoát ly thời điểm, cái này mai mảnh vỡ thất lạc ở cựu thế giới, chưa kịp kinh nghiệm có thứ tự nguyên chất tẩy lễ, cũng không thể xem như thành thuộc hỏa chủng. Nhưng gia hỏa này tốt xấu dung luyện hỏa chủng chi lực, cho dù là tùy tiện một quyền, cũng có thể trực tiếp đánh ngàn mét núi cao. Nó thở dài lắc đầu, nếu như ngươi chỉ cấp ta 10 phút, ta duy nhất có thể làm chuyện, chính là tại hắn đánh chết ta trước đó, thay ngươi tại Minh Hà dưới đáy đào một ngụm xinh đẹp tinh xảo quan tài. Cố thận trầm mặc. Vậy ngươi muốn cái gì? Hắn đột nhiên cảm giác được, lần này giao dịch, dường như không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ma quỷ nhìn thẳng hắn, tấm kia hắc vụ bên trong khuôn mặt, dường như lộ ra một vẻ ý cười. Trong giằng co, chân lý chi thức tinh thần không gian hoàn toàn yên tĩnh, mà thế giới hiện thực thời gian cũng liền ngần ấy một chút, trôi qua đi qua. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Ma quỷ ngồi tại vương tọa bên trên, thanh âm rất nhẹ, tràn đầy cảm khái, tựa như là một cái rốt cục đợi đến săn giết thời cơ thợ săn, nhìn xem rơi vào trong bẫy con mồi, ta cái gì cũng không cần. Cố thận giật mình. Cái gì? Đều không cần. Câu nói này có hai loại hàm nghĩa, tầng thứ nhất là ma quỷ không ràng buộc nỗ lực, miễn phí cung cấp trợ giúp. Mà giờ khắc này, rất hiển nhiên là loại thứ hai. Nó cự tuyệt giao dịch. 10 phút, 100 phút, đối ta mà nói không có khác nhau. Ma quỷ nhàn nhạt mở miệng, ngươi không phải một cái hợp cách tốc chủ, ta muốn nhìn thấy ngươi chết tại Minh Hà, chết ở chỗ này. Cố thận trong đầu vang một tiếng, đống nhiên hiểu rõ. Theo Hắc Ngân phong ấn một khắc kia trở đi, kỳ thật chúng ta liền không có cái gì đàm phán cơ hội. Vương tọa bóng đen buồn bã nói, người như ngươi là vĩnh viễn sẽ không cùng ma quỷ làm giao dịch, không phải sao? Nhưng có những người khác bằng lòng, trên đời này còn nhiều những người khác. Những người khác? Cố thận biết, bên cạnh mình liền có một vị phù hợp ma quỷ tâm ý nhân tuyển. Đồng dạng là S cấp, giống nhau thiên phú dị bẩm, Mộ Vãn Thu lúc trước không có chống cự lại Minh Hà chi mộng mê hoặc. Tinh thần lực của nàng tất nhiên cường đại, nhưng nếu quả như thật tiếp xúc chân lý tri thức, tỷ lệ lớn sẽ ở ma quỷ dụ hoặc phía dưới xa đoạn. Thì ra là thế. Cố Thận bộ dạng phục tùng cười cười, cho nên bất luận ta đưa ra điều kiện gì, ngươi cũng sẽ cự tuyệt ta. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền đi vào một trận thu nạp trong bẫy. Ma quỷ ném ra những cái kia giao dịch đều không quan trọng, hắn xem trọng không phải mình bố thí ơn huệ nhỏ, hắn muốn lật tung bàn cờ, một lần nữa tìm kiếm vị kế tiếp túc chủ. Chỉ cần đi vào Minh Hà, bước vào môn hộ, đụng vào tự thần, liền nhất định sẽ đi đến một bước này, mà khi đó trong lòng mình chỉ cần tồn lấy giao dịch suy nghĩ, đồng thời khao khát tại thời khắc mấu chốt đạt thành hiệp nghị, liền sẽ rơi vào tử vong chi bên. Không tệ. Ma quỷ mặt không biểu tình, hắn không có thương hại, nhân tử, đồng tình loại hình cảm xúc, giờ phút này cũng không có tinh thần của hắn chấn động, nhưng trong tiếng nói lại có một loại vững vàng trưởng khống cục diện thông dòng. Ta cự tuyệt lần này giao dịch, ngươi đại khả lấy tại chân lý tri thức bên trong hưởng thụ sinh mệnh sau cùng đến ngược, bất quá mọi thứ đều sẽ nên đón kết thúc, ngươi sẽ cùng cái kia ngu xuẩn minh vương như thế, bị chia tách thành vô số rời rạc trong hư không vỡ vụn nguyên chất, chỉ còn lại không cách nào bị phá giải kia phần tinh thần gì dấu, ta sẽ thay ngươi thật tốt đảm bảo. Sau ngày hôm nay, ngươi tất cả chính là ta tất cả. Câu nói sau cùng lượng tin tức rất lớn, nhưng Cố Thận đã không dành bận tâm. Hắn đứng tại chân lý tri thức quang ảnh bên trong, yên lặng nhìn xem kia ngồi vương tọa bên trên phách lối bóng đen. Từ hôm nay sau, giữa chúng ta không có bất kỳ đàm phán. Cố Thận bình tĩnh mở miệng. Ma quỷ chỉ là mỉm cười, lấy nhìn chăm chú người chết ánh mắt, nhìn chăm chú người tuổi trẻ trước mắt. Ta sẽ bất kể bất kỳ giá nào, đem ngươi theo mạch cổ tay khu trục, ta sẽ đem ngươi cầm tù tại vĩnh hằng hắc trong bóng tối, để ngươi chịu đủ địa ngục thống khổ, luyện hồn nuôi khổ, đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát, không cách nào tranh cách. Một đoạn này hư vô mở miệng tuyên thệ, phiêu đãng tại chân lý tri thức trên không. Ma quỷ nhíu mày, hỏi, cái này tính là cái gì? Lâm Trung Di ngôn sao? Cố Thận không lên tiếng nữa. Hắn ngẩng đầu lên. Ngoại giới thế giới, biến vô hạn hắc ám, mái vòm mây đen phá thành mảnh nhỏ, chậm chạp sụp đổ. Đó là bởi vì lữ giả giơ tay lên, bàn tay to của nó đem vốn là âm u minh hà thế giới quay đến càng thêm đen nhánh. Một tát này chậm chạp rơi xuống, bởi vì quá dùng sức nguyên nhân, lòng bàn tay của nó bên dưới thậm chí bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, nhường bốn phương tám hướng vỡ vụn mây đen, cũng theo đó dắt lên một tầng ảm đạm kim sắc. Không hề nghi ngờ, một tát này vỗ xuống, phương viên một dặm trong vòng, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị ép thành một mịn. Cố Thận hai mắt nhắm lại, hắn cũng không muốn nhận mệnh, tại sinh mệnh cuối cùng thời điểm, hắn không còn đem hy vọng ký thác tại bất luận người nào trên thân, mà là tập trung tinh thần, mong muốn lại một lần nữa dẫn triệu tịnh thổ. Có lẽ Minh Vương lưu lại thần tích chi địa, có thể làm cho chính mình trốn qua một kiếp. Kịch liệt tiếng ma sát âm, đụng nát không mây, như sấm chấn đồng dạng. Sau một khắc, Cố Thận mi tâm cảm nhận được một sợi quen thuộc tinh thần ba động. Hắn từ bỏ dẫn triệu tịnh thổ suy nghĩ. Vâng, trước nay chưa từng có nổ lớn tại Minh Hà trên không nổ tung, Cố Thận thuận theo trong lòng kia cố vô cùng an tâm tinh thần cảm ứng, tại lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu đến, đem hai mắt trợn tới lớn nhất. Hắn nhìn xem lữ giả quăng nện mà xuống, cự trưởng lôi cuốn lấy vài trăm mét cuồng phong sóng dữ, rót nện mà xuống, nhanh chóng phóng đại, một giây về sau, cũng đã nện đến mặt trước đó. Cố Thận trọi cứng lấy phảng phất muốn đem xương sống lưng đè gãy xung kích, giờ phút này hắn liền lòng bàn tay khe danh khe hở, đều có thể thấy rõ ràng, chính mình cùng Mộ Văn Thu, tựa như là bị khảm nạm tại khe danh trong khe hở một cái thạch hạt. Cuối cùng thời điểm, lữ giả bàn tay treo dừng ở Cố Thận trước mặt 10 mét phía trên. Ầm ầm, cuồng phong đè xuống, Minh Hà bị đánh đến móc ngược lăn lộn, in dấu ra một cái cự đại thủ ấn. Một đạo hất lên Bắc Châu hoàng bào nữ tử thân ảnh, quanh thân bao phủ tại trong gió tuyết, rũa ra một cái tuyết trắng tinh tế bàn tay, cứ như vậy hời hợt chống được lữ giả một cái tạp kích. Nàng đè lại lữ giả lòng bàn tay. Thời có giọng ấy nấy, tại Minh Hà phía trên như là tiếng chuông vàng kèn lớn chậm chạp quanh quẩn. Thật có lỗi, ta tới chậm một chút. Nữ hoàng bệ hạ có chút dừng lại. Nàng quay đầu nhìn xem Cố Thận, mở miệng lần nữa. Bất quá, ta phải nói qua, nếu như ngươi gặp phải hẳn phải chết tuyệt cảnh, ta nhất định sẽ xuất hiện. Chương 606, Bắc Châu góp nhặt 20 năm đại hạn, canh thứ hai. Chương 606, Bắc Châu góp nhặt 20 năm đại hạn, canh thứ hai, trừ bị vất vả. Còn lại, liền tất cả đều giao cho ta. Nữ hoàng chân thân dáng Lâm Đa Lỗ Hà thai cảnh về sau, làm chuyện thứ nhất, chính là lấy tinh thần lực, đối với cả tòa thai cảnh gọi hàng. Không có một thanh âm, so giờ phút này nữ hoàng thanh âm, nghe càng thêm làm cho người an tâm, phía trước nửa đoạn dòng sông bên trong chém giết Bắc Châu siêu phàm giả nhóm, nhao nhao khẽ giật mình, sau đó lộ ra vẻ mặt kích động. Mà những cái kia điên cuồng cốt dược sinh linh, tại nghe được thanh âm này về sau, vậy mà bắt đầu rút lui. Bọn chúng vốn là không sợ chết y bùn. Nhưng hôm nay, bọn chúng cùng nhau quay đầu, hướng về cửa phương hướng dũng manh lao tới. Rất hiển nhiên, những cái kia phụ trách chỉ huy cao giai sinh linh biết, một khi thần tọa xuất hiện, như vậy chiến cuộc liền không phải bọn hắn có khả năng quyết định. Tiếng nói rơi xuống đất, nữ hoàng đưa tay chính là một quyền. Dung lô thần vực phong tuyết, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ Minh Hà. Kia áp chế Cố Thận cùng Mộ Vạn Thu lực lượng cường đại, tại thời khắc này trực tiếp tan rã. Oeng, một quyền đánh ra ngàn mét khí lãng lâm bạo. Đây là Mộ Vạn Thu lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đúng nghĩa thần chiến. Nàng trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn trước mắt kia cực kỳ rung động rộng lớn cảnh tượng. Mộ Vạn Thu có chút chuyển thủ, nhìn qua Cố Thận, nói không ra lời. Giờ phút này, nàng rốt cuộc biết, Cố Thận lúc trước nói tới chính là lời nói thật, nếu như chỉ là chạy theo chế tạo dung chuyển như vậy lữ giả trô nhắc lên hỗn loạn, cũng không tính là gì, bất luận một vị nào dung luyện hỏa chủng đại thành thần tọa, đều nắm giữ trong thời gian ngắn phá vỡ một tòa thành thị năng lực. Trong nháy mắt, phương viên vài dặm, hôi phi yên diệt. Mà bọn hắn giờ phút này ở vào thần chiến trường trung tâm, vô tận thủy triều trong nháy mắt lan qua, hai người bị lò luyện che chở, tinh thần cùng nhục thân đều bị vô cùng tốt bảo vệ, nhưng kịch liệt tiếng phá hủy âm vẫn như cũng nhường tinh thần hải một hồi cuộn. Mộ Vãn Thu tâm hồ sôi loạn. Quan sát thần chiến là thiên đại may mắn, nhưng cũng không hoàn toàn là may mắn, trình độ nào đó mà nói, đây cũng là một loại ma luyện. Cấm kỵ tồn tại, không thể rình mò. Trừ phi hắn ở trước mặt ngươi chân chính biểu hiện ra lực lượng, tại Minh Hà kinh nghiệm một hệ liệt dung chuyển về sau, Mộ Vãn Thu tinh thần đã làm hao mòn hầu như không còn, nhưng nàng cố nén khó chịu, quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao, tinh thần hải một hồi cuộn. Nàng biết, khả năng này là cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu là không nhìn, nàng sẽ hối hận cả một đời. Có thể, tinh thần của nàng đã tiếp cận tiêu hao. Thả lỏng, không muốn mạnh mẽ đi ký ức. Liền tại lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Một cái tay chậm rãi hư khoác lên Mộ Vãn Thu đầu bay, cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Cố Thận bình tĩnh nói, thần tọa ở giữa chiến đấu, ngươi bây giờ nhìn, cũng không nhớ được, coi như qua thoáng qua một cái mắt nghiệt tốt. Tại trong lúc này, ta sẽ dùng xích hỏa ổn định tinh thần của ngươi. Mộ Vãn Thu giật mình. Ân. Trời sinh tính phản nghịch như nàng, như vào ngày thường nghe được loại này dạy bảo ngữ điệu, vẫn là xuất từ người đồng lứa trong miệng, nhất định là sinh lòng không phục, không thèm để ý, nhưng hôm nay, nàng lại là vô ý thức lên tiếng. Cố Thận, nhường nàng sinh ra một loại trước nay chưa từng có tin cậy cảm giác. Tại Minh Điện, Cố Thận cứu mình một lần. Vừa mới, lại là một lần. Còn có lúc trước Minh Hà cuối cùng một lần kia hoảng hốt, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Mộ Vãn Thu mơ hồ cảm thấy, một lần kia cũng không phải mình bốn nộ, tỷ lệ lớn vẫn là Cố Thận âm thầm ra tay, dùng xích hỏa giúp mình. Chẳng biết tại sao, nàng đối vị kia thần bí minh vương đã không có quá nhiều chờ mong cảm giác. Ngược lại đối Cố Thận, nàng cảm thấy càng thêm thân thiết. Cuối cùng, là vì cái gì đây? Nghĩ tới đây, Mộ Vãn Thu đột nhiên một cái giật mình, nàng đội vàng lắc lắc đầu, ở trong lòng mạnh mẽ thầm mắng mình, thật sự là ngu xuẩn, bây giờ chính là ngàn năm một thở thần chiến chính mình sao có thể phân tâm suy nghĩ loại này vô dụng đồ vật. Lữ Giả nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nén mà xuống biên kia bàn tay, lại bị nữ hoàng một quyền đánh cho chấn khai. Khảm nạm tại hắn mi tâm hỏa trùng bắn ra chói lọi hào quang sáng chói, tại thời khắc này cơ hồ đem trọn phiến Minh Hà bầu trời đều lấp đầy, cự nhân giải giống chấn động thiên vân. Hắn nâng lên hai tay, đột nhiên vỗ tay, phản phất tại đánh một cái con muỗi. Minh Hà kịch liệt lan lột, bị hai cỗ bảng bạc tỉnh phong mang đến phá thành mảnh nhỏ. Dưới tình huống bình thường, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa vỗ tay bất luận là ai, đều chọn lui tránh. Có thể nữ hoàng không hề động một chút nào. Nàng quanh thân phong tuyết, chỉ là lượn lờ ngưng tụ thành khoảng 10 mét thần vực. Đang thanh thúy như đục sắt va chạm, tại Lữ Giả trong lòng bàn tay nổ bể ra đến, một sợi ngân rực rỡ rực mang bắn tung tóe, một trưởng này thật sự vỗ trúng nữ hoàng, có thể chỉ là tung tóe lan ra đầy trời ngân quang, căn bản cũng không có đánh nát thần vực. Sau một khắc, nữ hoàng đột nhiên trước cướp. Nàng bay múa váy áo như từng trôi nở rộ lợi kiếm, tại trong gió tuyết thịnh phóng ra sáng chói hàn mang, vẻn vẹn một cái chớp mắt, nàng liền trực tiếp đục xuyên Lữ Giả đầu bay, lộ ra một vệt tiêu xạ mà ra vết máu. Cự nhân chưa phát giác đau đớn, hắn xuề bàn tay ra, truy đuổi kia sợi ngân mang. Đối với phàm tục mà nói, Lữ Giả tốc độ nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh, kia lồng lộng như núi bàn tay đập mà xuống, cũng bất quá dùng một giây, mong muốn đào thoát, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng tại nữ hoàng xem ra, tốc độ của hắn liền quả nhiên là chậm tới cực điểm. Đầy trời ngân mang quay chung quanh Lữ Giả. Nữ hoàng điểm chỉ thành kiếm, dùng trong lọ phong tuyết nương theo lấy nàng điểm chỉ, phun ra một cổ hàn lưu, thoáng qua ở giữa, lít nha lít nhít mấy ngàn thành tiểu kiếm đã lơ lửng tại cự nhân quanh thân. Tê lạc, theo gió trong tuyết nữ tử nắm trưởng vung lên, 3.000 kiếm khí cùng nhau bắn ra, như ngân tuyến lôi kéo, tại Minh Hà trên không tốn ra một sợi lại một sợi tinh hồng. Ý đồ đưa tay nắm lấy nữ hoàng Lữ Giả biệt khuất gầm thét, giờ phút này quay lại thân thể động tác làm được một nửa, liền bị vô số sợi tơ tuyến trói buộc, cân bằng đánh vỡ về sau, trùng điệp ngã sấp xuống nền xuống. Nhưng cái này cũng còn chưa có kết thúc. Không trung tiểu kiếm, số lượng còn đang tăng thêm, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, ngàn vạn, có lẽ càng nhiều. Giờ phút này số lượng đã không trọng yếu. Đây là Bắc Châu cương vực góp nhặt 20 năm đại hàn mỗi một lần lò luyện bắn ra nhiệt lượng, làm trung ương thành con dân đưa đi ấm áp, liền có một sợi xương hàn lướt vào lầu cát, bị nàng yên lặng hấp thu, 20 năm qua góp nhặt, tại lúc này toàn bộ bộc phát. Thiên ti vạn lũ ngân quang, như ngân hà đồng dạng rủ xuống, rót đện ở Lữ Giả trên thân, đem hắn bao phủ. Tiếng oanh minh âm chấn vỡ sáng cung, lóa mắt kiếm quang, đem trọn tòa Đa Lô Hà thái cảnh đều nhuộm thành ban ngày. Nữ hoàng mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Đồng thời, nàng còn dương mắt liếc mắt Đa Lô Hà thái cảnh trên không. Nàng biết, giờ phút này tối cao tịch đều tại thông qua thiên không thần tọa thần kính quan sát trận chiến đấu này. Giờ phút này phòng họp đích thật là đang quan chiến, ngay cả Bạch Thuật cũng tại. Chỉ có điều chân chính quan tâm thần chiến kia ba vị, giờ phút này thần sắc cũng không thoải mái, từng cái mày nhăn lại. Nàng che giấu thực lực phong bạo nhìn xem Lữ Giả té ngã trên đất hình tượng, như có điều suy nghĩ. Lò luyện góp nhặt 20 năm xương hàn, liền đợi đến một khi bộc phát, không lấy trông lâu, chính là không muốn tiết lộ thiên cơ. Nàng cái này một nhẫn, chính là 20 năm, Lâm gia tiểu nha đầu lòng dạ, cho dù là ta, cũng cảm thấy kiêng kỵ. Quang Minh thấp giọng cảm khái, hắn thần sắc phức tạp nói rằng, thì ra những năm này, nàng từ đầu đến cuối đang chờ lò luyện nhiên liệu, chính là cái này. Lò luyện nhiên liệu phong bạo run lên một sát, chợt minh bạch Quang Minh nói tới ý tứ. Lò luyện nhiên liệu chính là Lữ Giả. Bầu trời meo cặp mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi nói rằng, thì ra là thế, thú vị thú vị. Cho nên, nàng sớm liền thấy, tòa này Đa Lô Hà thai cảnh sẽ nên đón kết cục. Lời vừa nói ra, chư thần trầm mặt xuống. Bọn hắn đủ có khác biệt hỏa chủng vĩ lực, thưởng thụ lấy lượng lớn tín đồ cùng bái, riêng phần mình nắm giữ kinh thấy sách lâu thần cầu chờ mọi việc như thế thần tích lực lượng, nhưng đối với đệ bắt thần tòa đến, không có chút nào đoán được. Duy nhất có hành động chính là Quan Minh. Bây giờ đến xem, hàng thần thất bại là đã sớm đã định trước kết cục. Nữ hoàng biết Đa Lô Hà lực lượng cấu thành, cũng biết vẹn vẹn bằng vào chúc phúc chi tử dựng tông đạo, căn bản không có khả năng nhường thần tọa chân thân tiến vào, cho nên vào lúc đó, liên lâu các cửa đều không có ra, còn lợi dụng Quang Minh thần lực, tiện thể xung kích suy yếu Hắc Tuyết Sơn phong ấn. Đây là một cuộc cờ. Nhưng chân chính lưu đầu người, cũng chỉ có nữ hoàng một người. Nàng một mực cầm tất cả. Mà giờ khắc này bầu trời thần kính chết xạ ra hình tượng, cũng bỏ đi ba thần bức vào thái cảnh bên trong suy nghĩ, Bắc Châu nữ hoàng lực lượng còn tại đỉnh phong, hai năm này phong tỏa lâu cát, chỉ là vì tận khả năng hấp thu Bắc Châu cương vực xương giá băng hàn chi lực. Cũng may trận này thần trong chiến đấu hoàn toàn bộc phát, giờ phút này bước vào thái cảnh, không hề nghi ngờ sẽ trở thành cái thứ hai biếm ngắm. Đừng quên tiểu nha đầu này thừa kế hòa chủng, chính là chiến tranh cùng trí tuệ. Quang Minh thanh âm có chút tăng thương, hắn đứng người lên, yếu ớt hỏi, chư vị, còn có xem tiếp đi tất yếu à? Bạch Thuật ngồi nhất nơi hẻo lánh vị trí. Hắn dẫn đầu lên tiếng, hơi có chút nhìn có chút hả hê cười cười, chật cắt ra kết nối, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại trong phòng họp. Trận này đã kết thúc. Phong Bạo nhẹ nhàng nói rằng, liền chờ trận tiếp theo a. Dứt lời, hắn cũng cắt ra kết nối. Cả tòa phòng họp cũng chỉ thừa hai người, Quang Minh lắc đầu, tiêu tán thành thiên ti vạn lũ dư khói, mà bầu trời thì là thu hồi thần kính, yên lặng giải trừ trận này hội nghị khẩn cấp. Kia cũng bị thăm dò cảm giác, chậm rãi biến mất. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng. Nàng biết, phòng họp ba tên kia, giờ phút này hơn phân nửa là từ bỏ. Rất tốt. Kế tiếp, liền chỉ còn lại một cái phiền toái. Nàng cúi đầu xuống, nhìn chăm chú bị chính mình hoàn toàn nắm nhập lòng bàn tay đại gia hỏa tại vô số kiếm khí khoát truy nệ phía dưới, lữ giả vẫn sống sót, trên thực tế hắn thậm chí không có nhận đến chân chính chí mạng thương tích, da thịt của hắn vỡ vụn, lần nữa trọng sinh. Có thể tại cựu thế giới còn sống sót sinh linh, thiết yếu bản lĩnh chính là da dày thịt béo. Chi tiết, một số thời khắc còn sống cũng không làm một chuyện tốt. Lữ giả gầm thét thanh âm, bị kiếm khí bao phủ, hắn ý đồ đứng lên, nhưng lại liền xê dịch một ngón tay, đều không thể làm được. Bất luận hắn mi tâm kia sợi hỏa diễm lại như thế nào sôi trào tiêu đốt, đều không thể đem những này băng tuyết hóa tán. Đây là toàn bộ Bắc Châu, góp nhặt 20 năm đại hàn. Đêm nay còn có một trường, đợi không được trước tiên có thể ngủ a. Chương 607, đại thắng, canh 3, 1, chương 607, đại thắng, canh 3. Một ngàn vạn sợi ngân mang rơi xuống truyền đệm mà xuống. Một màn này tại đen nhánh minh hà phía trên lộ ra càng lóa mắt. Ngân bạch cùng đen nhánh tại thị giác bên trên hình thành mãnh liệt va chạm. Kia trùng điệp ngã sấp xuống tại minh hà phía trên lữ giả, phía sau lưng bị xương lạnh nơi bao bọc, tiếp lấy chính là tứ chi, cuối cùng lan tràn tới đầu của hắn, chỉ tiếp kia thiêu đốt nóng hổi hỏa diễm mi tâm chỗ, toát ra đại lượng khói đặc. Mặc dù lữ giả hỏa trùng không cách nào tan rã băng tuyết, có thể cái này thiên ti vạn lũ hàn khí giống nhau không cách nào đem lữ giả đầu lâu đông kết. Hai cố lực lượng rằng có không xong, có thể trận này thần chiến. Kỳ thật đã kết thúc. Cố Thận thấy tâm thần chập chờn, hắn bạn lần không ngờ, nữ hoàng cùng lữ giả thần chiến, lại là lấy đơn phương nghiền ép chấm dứt, mà hắn càng không nghĩ đến chính là, Bắc Châu chỗ phóng thích ra tin tức, toàn bộ đều là tin tức giả. Cái gì phong tỏa lầu cát, cái gì thần thể suy yếu, toàn bộ đều là giả. Nữ hoàng không những thân thể không việc gì, hơn nữa tình trạng vô cùng tốt. Chính mình lúc trước tại lầu 2 cùng nữ hoàng gặp mặt, Dung Lô thần vực, sở dĩ phiêu cấp lấy nhiều như vậy xương tuyết, liền là bởi vì nàng mạnh mẽ nuốt vào Bắc Châu góp nhặt 20 năm xương hàn. Thế này sao lại là người có thể nghĩ tới thao tác? Kết thúc. Mộ Vãn Thu suy nghĩ xuất thần, nàng mong muốn quan sát thần chiến, thu hoạch được một chút cảm ngộ. Nhưng vừa vặn hình tượng là cái gì? Vô số kiếm khí rủ xuống, đem trọn tòa thai cảnh nhuộm thành ngân bạch. Cái này đích xác là quý vi tráng quan thần chiến hình tượng. Có thể từ sau lúc đó, lữ giả liền bị đông cứng thành một băng, đừng nói đứng lên, ngay cả động đậy một chút đều không thể làm được. Thì ra thần tọa cùng thần tọa chi ở giữa chênh lệch, lại có khổng lồ như thế sao? Kết thúc. Cố Thận bộ dạng phục tùng, hơi có chút cười chào phúng cười, hắn hồi tưởng đến Lang Viên Cố Trường Chí cùng Tiểu Thần Tọa chiến đấu, nhẹ giọng cảm khái nói, nếu như có thể mà nói, ai sẽ bằng lòng đại chiến 3 ngày 3 đêm, ngàn trận trăm bể. Chân chính trí cường giao chiến, có lẽ chính là ở đằng kia ai trong tích tắc quyết ra thắng bại. Trừ phi thật trên lệch quá nhỏ. Lữ giả, dường như không có ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Mộ Vãn Thu thì thào mở miệng, nàng nhẹ giọng hỏi, cảm giác ta bị sai sao? Cố Thận trầm mặc, hắn không nói gì, là bởi vì hắn cũng sinh ra như thế suy nghĩ, mà cái này tuyệt không phải ảo giác. Lữ giả rất yếu, Cố Thận là gặp qua không ngừng một trận thần chiến hạnh vận nhi liền lấy Lang Viên trận chiến kia mà nói, lữ giả biểu hiện thậm chí liền tiểu thần tọa còn không bằng. Trọng yếu nhất là gia hỏa này cùng mình tại thạch bích bên trên nhìn thấy lữ giả không giống nhau lắm. Trong lòng hắn, cái kia cùng Minh Vương giao dịch lục đục với nhau, bố trí xuống thần điện, xây dựng tượng thần, điêu khắc thạch bích, vì trở về đại nghiệp chôn xuống vô số tâm kế cổ nhân loại linh tụ, không phải là cái dạng này. Với anh, một đạo tiếng vang đem Cố Thận tư tự tốn về hiện thực. Phương xa kiếm khí thác nước cuối cùng kết thúc. Nữ hoàng không còn chút xuống hàn ý, cũng không biết nàng tại dung trong lò chứa đựng những cái kia Bắc Châu xương hàn qua chiến dịch này còn thừa lại mấy thành, một nửa minh hà đều bị đông cứng thành băng nguyên, mà lữ giả thì là hoàn toàn ngã xuống, cơ hồ đã mất đi ý thức, chỉ còn lại mi tâm hỏa diễm còn tại yêu đất tiêu đốt. Nữ hoàng giơ bàn tay lên, thiên ti vạn lũ kiếm khí cũng không có tiêu tán, bọn chúng lúc trước ôm thành thác nước, điên cuồng khuynh tả tại lữ giả to lớn thần khu phía trên, kết thúc về sau tựa như từng cây ngân châm cắm rễ ở cự tượng da thịt bên trong. Giờ phút này mấy ngàn vạn sợi dây nhỏ ở trong hư không chập chờn, bị nữ hoàng một nắm chặt. Nàng ngồi vương tọa phía trên, hướng về Hắc Tuyết Sơn bên kia lướt ngang bay đi. Ầm ầm mà đông kết minh hà trên mặt sông, lữ giả cứ như vậy bị dắt lấy lan lộn. Đang phi hành quá trình bên trong, nữ hoàng hướng chân núi lướt qua. Nàng nhìn thấy một cái trợn mắt hốc mồm nam nhân trẻ tuổi, chính là điều tra quân đoàn nhất đội đội trưởng Lục Triết. Tại nổ lớn buộc phát trước một khắc, Lục Triết liều mạng mong muốn chạy tới Hắc Hà hạ nửa đoạn, nếm thử tìm tới mộ Văn Thu. Hắn cũng biết, thời gian của mình cũng không nhiều. Như hắn sở liệu, lữ giả nhấc lên bạo tạc quá mạnh cháy mạnh, trực tiếp cắt ngang hắn hành động. Mà tại Lục Triết xa xa nhìn thấy kia lữ giả khôi ngô tượng thần về sau, hắn xoắn xuýt một chút, là tiếp tục đi tới cứu, vẫn là như vậy đường cũ trở về. Ngay tại hắn quyết định tiếp tục đi tới thời điểm, nữ hoàng giáng lâm. Nữ hoàng đã tới, như vậy tiểu thu sẽ không có chuyện gì. Lục Triết vội vàng từ không trung rơi xuống, một gối quỳ xuống, thần sắc thành khẩn, thanh âm cao vút, chí cao vô thượng nữ hoàng bệ hạ hắn mong muốn cùng bái, nhưng vừa mới nói ra cái thứ nhất đến chữ, không trung bay qua nữ hoàng, khoát tay áo, thanh âm của hắn ngăn chặn tại trong cổ, như vậy cắt ngang. Mộ Văn Thu cùng Cố Thận đều còn sống, liền ở phía sau. Nữ hoàng nói khẽ, ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ a. Lục Triết ánh mắt cảm kích, không cần phải nhiều lời nữa. Không hổ là vĩ đại bệ hạ. Chỉ nhìn chính mình một cái, liền nhìn ra mình tâm tư. Chờ một chút, bệ hạ vừa mới nói, tiểu thu cùng Cố Thận đều còn sống. Lục Triết ý thức được vừa mới câu nói kia nói bóng gió, nói là Mạnh Kiêu đã chết a. Hắn không lại trì hoãn, vội vàng khởi hành lướt về phía Hắc Hà ở xa. Đang khổ chiến Bắc Châu siêu phàm giả nhóm, nên đón thuộc về bọn hắn ánh dạng đông. Minh Hà nửa trước đoạn, bị huyết tinh cùng tất ám chỗ lấp đầy. Kia số chi không rõ, giết chi không hết cốt dược sinh linh điên cuồng rút lui, rất đáng tiếc. Bọn chúng số lượng thực sự quá nhiều, mong muốn rút lui, ngược lại hỗn loạn ở cùng nhau, rời đi môn hộ liền như vậy một chút lớn, dù là có 12 phiến, cũng còn thiếu rất nhiều. Giết. Chương 607, đại thắng, canh 3, 2. Chương 607, đại thắng, canh 3, 2. Đang nghe được nữ hoàng thanh âm về sau, những cái kia sớm đã kiệt lực đám đội trưởng, thể nội lần nữa bắn ra liên tục không ngừng lực lượng. Người tín nhiệm chính là đáng sợ như vậy. Lúc trước cuộc chiến đấu kia, nhất là người tuyệt vọng sự tình, là không nhìn thấy hy vọng, mà một khi hắc ám vỡ vụn, lộ ra một đường ánh sáng, đám như vậy chiến bên trong người, liền nhất định có thể kiên trì tới Lê Minh giáng lâm. Mẹ nó. Trọng Nguyên dùng sức đạp một cái, rút ra kẹt tại tử thi xương cốt bên trong vỡ vụn chiến đao, hắn hùng hùng hổ hổ, nhìn về phía Lâm Lâm chỗ phương vị, hỏi, ngươi mẹ hắn sẽ không thật là cá nhân liên quan a? Lâm Lâm ngắn ngủi trầm mặc một giây, làm bộ kiên cường hỏi ngược lại, ta nói ta là, ngươi tin không? Ta tin. Ta tin cái rắm. Nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu rõ ngươi, ngươi cùng nữ hoàng có thể có sợi lông quan hệ. Trọng Nguyên mạnh mẽ lau trên mặt máu tươi, cười khẩy nói, ngươi tuổi đời này, nếu quả thật có quan hệ, cũng chỉ có thể là tỷ đệ, cái nào làm tỷ tỷ, có thể hung ác quyết tâm đem đệ đệ ném đến cổ bảo loại địa phương kia. Lời này không phải Hưng nói a? Lâm Lâm hoàn toàn trầm mặc. Hắn biết mình vị tỷ tỷ này thần thông quảng đại chân thân giáng lâm về sau, tòa này hai cảnh bên trong một chút xíu thanh âm, chỉ sợ đều chạy không khỏi nàng cảm ứng. Trọng Nguyên nói xong, lập tức cảm nhận được dùng cả mình. Hắn sợ run cả người. Phương xa Hắc Tuyết Sơn chỗ, truyền đến một đạo tiếng vang, oanh long long long. Kia là vượt qua cả tòa Hắc Tuyết Sơn ném một cái, ngàn vạn sợi hàn mang hội tụ thành dây dài, cái chốt buộc lên lữ giả mà ném ra một kích này người, quả thực là một người điên, nàng lấy một vị khắc thần tọa làm vũ khí, thân thể khôi ngô lữ giả, trực tiếp đụng vào cốt dược sinh linh vây đám trong biển máu. Tê lạc. Một hồi tiêu rên, xương hàn quyết tán. Sau một khắc, bao vây lấy lữ giả nồng đậm hàn khí liền như là thác nước quyết tán, đưa nó đâm thành con nhím ngàn vạn trôi tiểu kiếm, giờ phút này lẫn nhau giao đụng, khuấy động ra thanh thúy vô cùng rừng kiếm thanh âm. Nữ hoàng đưa tay, phất ống tay áo một cái. Ba ba bá, trôi kiếm giao đụng, xương hàn ra lại. Những này tiểu kiếm trực tiếp tại núi thây biển máu bên trong bắt đầu giết chóc. Những cái kia cốt dược sinh linh, căn bản là không có cách chống cự thần uy. Bọn chúng số lượng lại nhiều, cũng hoàn toàn không kịp nữ hoàng giết chóc tốc độ. Giờ khắc này ở trí tuệ sinh linh chỉ huy phía dưới, có một bộ phận cốt dược sinh linh lần nữa lựa chọn hy sinh bọn chúng vậy mà lựa chọn phản công nữ hoàng. Đương nhiên, đây là lựa chọn ngu xuẩn. Ở đằng kia chút trí tuệ sinh linh trong mắt, phản công nữ hoàng có lẽ có thể khiến cho bọn hắn rút lui áp lực giảm ít một chút. Nhưng rất đáng tiếc, nữ hoàng lực lượng là phàm tục không cách nào lường được. Phi kiếm rót đầy hắc hà trên không, đối với những cái kia tuân gia hướng mình chịu chết người nữ hoàng căn bản mặc kệ không hỏi, nàng chỉ là yên lặng triển khai thần vực, thế là những này thừa hành lấy tử lệnh, dãy rùa hai cánh thẳng tiến không lùi dị dạng quái vật, liền như là thật đáng buồn dập lửa bấm bấm, tại đụng vào lò luyện quá trình bên trong, liền máu thịt tăng dã. Đối với cựu thế giới sinh linh, nữ hoàng không có chút nào lưu thủ. Phi kiếm lướt đi về sau, thẳng đến Đa Lô Hà phân lưu 12 cánh cửa mà đi, trước tiên đem cửa liên hệ chặt đứt, thế là những cái kia chưa kịp rút lui siêu phàm sinh linh, đều bị ngăn ở hai cảnh bên trong. Kế tiếp, chính là một trận đơn phương chu diệt. Lò luyện cũng không như mặt chưa ý tứ như vậy làm cho người cảm thấy ấm áp. Xem như nữ hoàng địch nhân, bọn chúng rơi vào lò luyện, chính là rơi vào luyện ngục. Khởi động lại tiểu đội các đội viên, trước kia đầu vai chỗ gánh chịu kia cố trọng áp, tại lúc này đột nhiên giảm bớt. Bọn hắn bị thần vực bao phủ, toàn thân nhẹ nhõm, một cô ấm áp hỏa ý ở trong lòng tiêu đốt. Xem như nữ hoàng con dân, bọn hắn ôm ấp lò luyện, thưởng thụ khôi phục chi phong tẩy lễ. Đây cũng là thần vực, đây cũng là thần tích. Lấy sức một mình, chống cự đại lượng cốt dược sinh linh một bọn, giờ phút này chỉ còn lại khô cạn thân thể, tinh thần lực của hắn cạn kiệt khô cạn. Cho dù bị phí xá nhĩ lĩnh vực một mực bao vây lấy, vẫn như cũ không còn sót lại khí lực gì. Dấu hết đèn tắt. Nếu như nữ hoàng chưa từng xuất hiện, như vậy cho dù trận này phá vây chiến có thể thành công, hắn cũng biết như vậy chết mất, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, thần chi đồng tiêu tẫn, tươi máu cạn. Nhưng giờ phút này, lò luyện giáng lâm, đại lượng khôi phục chi phong hướng về hắn khô quắt thân thể dũng mãnh lao tới. Ôn Mòn, cái này là Bắc Châu thiêu đốt sinh mệnh lao tướng, lại một lần nữa đạt được thần ban cho. Hắn thần sắc cảm kích nhìn về phía nữ hoàng bệ hạ, kia một mảnh nóng rực trong hốc mắt, dường như không còn đau đớn, thậm chí không còn đen nhánh. Phàm đi theo ta, tất nhiên sẽ đạt được vô lượng chi quả tạo. Ta leo lên thần tọa, chính là Bắc Châu chúng sinh cùng nhau leo lên thần tọa. Đây là nữ hoàng tại tuổi trẻ vào chỗ trước đó, từng âm thầm ứng thuận lập hạ đại hoành nguyện, cái này hoành nguyện. Hiển nhiên là chịu năm đó đấu chiến ảnh hưởng, bất quá nàng chưa hề hối hận, đồng thời từ đầu đến cuối kiên định, sắp đến vị sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nữ hoàng tự thể nghiệm, yên lặng thực hiện lấy lời hứa của mình. Tại một tòa không tuân thủ quy tắc cùng đạo đức ước thúc trên chiến trường, thần tọa lực lượng liền là chân chân chính chính giảm chiều không gian đả kích. Cho dù thần tọa không thân tự ra tay, có khả năng tạo thành lực sát thương cũng là không thể đo lường. Trận chiến tranh này đã thắng lợi. Đại thắng. Đám người tắm rửa lò luyện vùng lên khôi phục chi phòng, cảm xúc bành trướng, cảm thụ được hạo đãng thân ân. Chỉ có một người, không giống bình thường. Trọng Nguyên lại một lần sợ run cả người. Hắn hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Vừa mới nữ hoàng bệ hạ giáng lâm thời điểm, hắn nhìn thấy vĩ đại bệ hạ, dường như hướng mình vị trí, quăng tới một ánh mắt. Chẳng lẽ nói, bệ hạ lưu ý tới chính mình. Đây cũng là chuyện tốt mới đúng, thế nào chính mình cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Chương 608, tứ giai đỉnh phong siêu cảnh người, canh thứ nhất, chương 608, tứ giai đỉnh phong siêu cảnh người, canh thứ nhất, Đa Lô Hà thai cảnh trên không, ngàn vạn sợi kiếm khí hàn quang xuyên thẳng qua chạy trở về. Đến từ cựu thế giới những cái kia cốt dược sinh linh, bị phong tỏa rời đi môn hộ bọn chúng số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng lại căn bản là không có cách chống cự nữ hoàng kiếm khí. Trấn Thiên kêu rên cùng gầm thét, đều bị kiếm ý chỗ đông kết, sau đó lò luyện quyết tán, đem ngàn vạn cốt dược sinh linh bao phủ, thần hỏa bắn ra, đốt cháy sông lớn. Cuối cùng, hắc hà trên không, chỉ còn lại bay là tả bụi mịn, siêu siêu siêu. Ngàn vạn sợi lưu quang vào vỏ, như không tức hợp bình phong, hội tụ về sau đụng vào lữ giả đầu lâu bên trong, đem vị này đệ bắt thần tọa gắt gao đính tại đại địa phía trên. Nữ hoàng mũi chân điểm nhẹ, dẫm tại trên chuôi kiếm, nhìn xuống chiến trường. Không ngừng lật ra ngập trời bọt nước hắc hà, tại kinh nghiệm một hệ liệt xung kích về sau, vỡ vụn khép lại. Giờ phút này chậm rãi trở về yên tĩnh. Dầm dầm nữ hoàng ánh mắt trôi đến, lò luyện thần hỏa lở lở. Núi thây biển máu, toàn bộ đền tội. Đứng tại hắc hà bên trên siêu phàm giả nhóm, hướng về vương tọa chỗ phương vị một chân quỳ xuống, bọn hắn từng cái thần tình kích động, cảm xúc bành trướng. Đây là một trận đại thắng. Đa Lô Hà hai cảnh bên ngoài, lơ lửng lấy một chiếc loại cực lớn nguyên năng thuyền, cùng mười mấy chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Chú Tuyết đại công đang đứng tại chủ thuyền nhìn xa đài, cùng hắn cùng nhau lại tới đây, còn có một vị đại nhân vật. Chính là phụng dưỡng bệ hạ nhiều năm, chưa từng rời đi trung ương thành một bước quân đoàn trưởng Tử Vũ. Ôn Di, mấy năm này, thật đúng là vất vả ngươi. Chủ thuyền chậm rãi rủ xuống hàng, chú Tuyết nhìn xem đài bên ngoài tuyết lớn, nhẹ giọng mở miệng, nếu là không có ngươi Long Yên ngoại giới hẳn là cũng sẽ không cho là. Lầu các tầng 2 tình huống, sẽ là như thế hỏng bét. Tử Vũ cười cười. Năng lực của nàng Long Yên có thể hấp thu lầu các tầng 2 tràn lan mà ra lò luyện xí diễm. Nữ hoàng ở lâu lầu các, trận này vở kịch mong muốn diễn tốt, nhưng không có dễ dàng như vậy. Những năm này, lò luyện làm trung ương thành liên tục không ngừng cung cấp lấy năng lượng, mà lầu các tầng 2 thì là lâu dài ở vào nhiệt độ cao thiêu đốt bên trong. Mong muốn nhường ngoại giới cho rằng nữ hoàng đã suy yếu. Như vậy, liền cần ngụy trang ra lò luyện nhiên liệu không đủ giả tượng. Tại hỏa chủng tương trợ phía dưới, Long Yên hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng Tử Vũ cũng bỏ ra một cái giá lớn. Thân thể của nàng sớm đã không phải bình thường phàm tục thân thể. Mặc dù có nữ hoàng cho thần lực, trong cơ thể nàng huyết dịch vẫn như cũng bị lò luyện nhóm lửa. Tuổi thọ của nàng cũng tại theo lầu các tầng 2 lô hỏa cùng nhau thiêu đốt. Chỉ có điều nàng chưa hề hối hận. Bắc Châu đại nghiệp ở trên, coi như muốn nàng toàn thân đốt hết, hôi phi yên diệt, lại như thế nào? Tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Tử Vũ nhíu mày, tâm tình của nàng trước nay chưa từng có vui vẻ. Chủ thuyền chậm rãi lái vào Đa Lỗ Hà. Xa xa nhìn lại, toàn bộ hắc hà đều nhiễm lên một tầng tinh hồng chi sắc, làm cho người rung động. Bất quá, những cái kia đều là đến từ cựu thế giới máu biển sâu kết nối đã ổn định. Nhiệm vụ lần này chủ quan chỉ huy Osmon còn tại hôn mê, phụ trách ghi chép số liệu phó quan Lâm Lâm đã nộp tương quan báo cáo, đồng thời tiến hành miệng báo cáo. Chú Tuyết cùng Tử Vũ đều rất rõ ràng, tòa này hai cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Chủ thuyền chậm rãi đỗ tại Đa Lô Hà cuối cùng dựng căn cứ, những cái kia vây quanh chủ thuyền cỡ nhỏ phi thuyền thì là hướng về hắc hà phương xa thúc đẩy. Trung ương thành nhân viên y tế liền đang phi thuyền phía trên. Nhiệm vụ lần này mặc dù đại thắng, nhưng Bắc Châu tinh nhuệ vẫn là gặp không nhẹ đả kích. Tiếp xuống công tác chính là thu nhận, cứu chữa. Khó giải quyết nhất chính là hà độc. Đây là Đa Lỗ Hà hai cảnh bên trong vật đáng sợ nhất. Nhưng lần này kết quả kiểm tra lại ra ngoài ý định, tất cả người tham chiến, nhà thám hiểm, không một lây nhiễm hà độc. Tác chiến kết thúc về sau, tiến vào hai cảnh cứu viện siêu phẩm giả cũng không có một vị bị tinh thần độc tố dây dưa. Theo lý mà nói, không nên như thế. Lần trước thảo phạt hai cảnh, hiểu rõ chi không rõ siêu phẩm giả bị hà độc chốt ấn, mà lần này thậm chí không cần nữ hoàng ra tay, là bởi vì thần chiến nguyên nhân a. Hà độc quỷ dị biến mất, thật giống như chưa từng tồn tại, không có cái này sợi tinh thần độc tố. Hắc Hà tự nhiên là không có gì phải sợ, những cái kia cẩn thận từng ly từng tí như giẫm trên băng mỏng siêu phàm giả nhóm, giẫm tại Hắc Hà trên mặt sông lực lượng cũng lớn 3 phần. Cố Minh, Tiểu Thu, hai người các ngươi thật không cần làm một chút cơ sở kiểm tra sao? Phi thuyền Đô Đa Lô Hà đoạn trước bên trong bụng. Lục Triết, Cố Thận, Mộ Văn Thu đã vượt qua Hắc Tuyết Sơn, chạy tới cứu viện người vị trí, giờ phút này bọn hắn đang nhìn chăm chú lên từng vị khởi động lại đội viên, được đưa lên phi thuyền. Có thật nhiều người đều bị trọng thương, tại nữ hoàng giáng lâm trước, những này cốt dược sinh linh phát động tiến công thực đang điên cuồng, chỉ bất quá đám bọn hắn ba vị không tại Hắc Hà đoạn trước, không có trông thấy kia phiên cảnh tượng. Lục Chiết Hảo Tâm đề nghị, đầu này Hắc Hà tinh thần độc tố thật là mười phần kinh khủng. Mặc dù lần này nhiệm vụ, Hà độc giống như biến mất, nhưng làm kiểm tra luôn luôn không sai. Lục đội, yên tâm đi, không cần kiểm tra, có nữ hoàng đại nhân ở đây. Cố Thận bất đắc dĩ cười cười, dùng ánh mắt nhìn chỗ không bên trong treo cao tôn này vương tọa, xem như một cái gia hiệu. Hắn biết rõ, Hà độc đã sẽ không lại xuất hiện. Lượn lờ cả tòa Minh Hà tinh thần độc tố đều bị phong tỏa tại lữ giả tượng thần mi tâm hắc bảo thạch bên trong. Mà giờ khắc này, viên đĩa hắc bảo thạch ngay tại trên tay mình. Cũng là, Lục Chiết nhẹ gật đầu, là ta quá lo lắng, có nữ hoàng đại nhân tại, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá, các ngươi đối mặt cái tia đại gia hỏa vậy mà không có co thụ thường, thật sự là kỳ tích a. Lục Chiết chợt chợt cảm khái, hắn đánh giá Cố Thận, tiểu tử này tinh thần lực dường như lại có tinh tiến. Lần trước tại sân huấn luyện đêm trò chuyện, Cố Thận liền cho mình một loại sâu không lường được cảm giác, nhưng lần này cảm giác lại không giống nhau lắm. Lần trước, Lục Chiết cảm thấy Cố Thận tinh thần lực liền một chút xíu. Một vị S cấp tam giai siêu phàm giả, không có khả năng chỉ có ngần ấy tinh thần lực, cho nên nhất định là có chỗ giấu giếm. Mà lần này, Lục Chiết cảm thấy Cố Thận tinh thần lực vẫn như cũ tận lực ẩn giấu, nhưng mơ hồ có loại mênh mông cảm giác. Cái này có chút kỳ quái. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thực sự nghĩ không ra nguyên nhân chân chính, chỉ có thể đổ cho tiểu tử này lại có tiến cảnh. Là nữ hoàng đại nhân, kịp thời giáng lâm. Cố Thận lần nữa đem công lao nắm ở nữ hoàng trên thân, bất quá hắn cũng không nói láo, nếu như không phải bệ hạ thời khắc cuối cùng đổi tới, chúng ta đã bị lữ giả nghiền nát. Tuy nói bệ hạ đổi tới, có thể trận kia nổ lớn, lại là thật sự. Lục Chiết cảm khái nói, trận kia uy lực nổ tung, cường đại như thế, các ngươi lại khoảng cách gần như thế, vậy mà không bị tổn thương, thực sự không thể tưởng tượng ngay cả nguyên năng thuyền đều bị đánh xuống tới. Mộ Văn Thu thực lực, hắn biết rõ, mặc dù là hai cảnh siêu phẩm giả, có thể cuối cùng chỉ là tam giai, mà Cố Thận cũng chỉ là tam giai. Hai cái này tiểu gia hỏa đến cùng là làm sao làm được? Kỳ thật Cố Mộ Văn Thu không có gì tâm nhãn, liền phải đem Cố Thận đột phá ba lần siêu cảnh chuyện nói ra. Tiểu Thu, Cố Thận vội vàng hô một tiếng, cười tủm tỉm cắt ngang nàng phát biểu. Mộ Văn Thu ý thức được Cố Thận cũng không hy vọng chuyện này như vậy truyền ra. Thế là nàng trầm mặc một giây, bình tĩnh nói, kỳ thật Cố Minh thật rất lợi hại. Ừ, Lục Chiết nhẹ gật đầu, ngay sau đó lập tức nhíu mày. Sự chú ý của hắn không có đặt ở câu nói này bên trên, mà là bén nhạy bắt được Cố Thận vừa mới xưng hô bên trong một tia dị dạng, "Tiểu Thu, hai người này không thích hợp." Nếu như mình nhớ không lầm, Cố Thận cùng Mộ Văn Thu lúc trước quan hệ có thể nói là thủy hỏa khó chứa. Thế nào hiện tại liền Tiểu Thu đều kêu lên? Mà một bên khác, Mộ Văn Thu thì là hơi bớt tóc mai, nhìn qua cũng không có cái gì bài xích. Người cùng tiểu tử này, đến cùng chuyện gì xảy ra, hiện tại là quan hệ như thế nào? Lục Chiết mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, vội vàng tự mình truyền âm tìm hiểu bắt quái. Cố Minh hiện tại là ân nhân của ta, hắn đã cứu ta hai lần. Mộ Văn Thu không có truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, bình tĩnh nói, ta cứu được hắn một lần, cho nên tính cả đi, ta còn thiếu hắn một lần. Cái này trực tiếp mở miệng, chính là nàng tại nói cho Lục Chiết, nàng cùng Cố Thận quan hệ, không có gì nhận không ra người, nói thẳng chính là. Lần này, ngược lại là Lục Chiết có chút xấu hổ. Hắn thấp giọng ho khan một tiếng, sau đó trịnh trọng ôm quyền, thành khẩn nói, tiểu Cố Minh, cái này ân tình, ta nhớ kỹ. Cố Thận giống nhau ôm quyền, khách khí. Cố Thận biết, Lục Chiết một cái ân tình, phân lượng rất nặng. Lúc trước chính mình còn chưa ba lần siêu cảnh, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vị này nhất đội đội trưởng khí tức, cùng cái khác tứ giai siêu phẩm giả không giống nhau lắm, về phần đến cỡ nào không giống, hắn cũng là không có cách nào nhỏ bé cảm thụ đi ra. Nhưng lúc này đây, Cố Thận cảm giác lực lần nữa tăng lên. Giờ phút này hắn chỉ cần tập trung tinh thần, cẩn thận nhìn chăm chú, liền có thể nhìn thấy tuyệt đại đa số siêu phẩm giả lấy định lượng hình thức hiện ra tinh thần của mình cường độ. Mỗi người tinh thần cũng sẽ ở não bộ hội tụ, hình thành tinh thần hải. Nhất giai siêu phẩm giả vừa mới nhập môn, phổ biến rất yếu, một đoàn tơ liễu, lúc nào cũng có thể sẽ tán. Nhị giai thì hơi hơi ngưng tụ một chút, như lít nha lít nhít giọt nước tụ tập, nhưng vẫn như cũ không thành hình. Tam giai chính là ngưng tụ thành hình, trở thành cỡ nhỏ hồ nước số rất ít thiên tài như Mộ Văn Thu, phá cảnh trước chính mình, lớn nhỏ là người bình thường gấp 3 tới gấp 3. Mà tứ giai thì lại khác, đây mới thực là chất biến giai tầng tứ giai siêu phàm giả bắt đầu có lĩnh vực, hơn nữa lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch cũng dần dần kéo dài, ba lần siêu cảnh sau, Cố Thận giờ phút này tinh thần hải, đại khái là một tòa cỡ trung hồ nước đại khái là hiện tại Mộ Văn Thu gấp 3. Mà lần này trọng khải nhiệm vụ đa số đội trưởng cũng liền tại cái này cấp bậc. Đây đã là tương đối đáng sợ tinh thần lực tiêu chuẩn, mà trọng nguyên cùng phí xá nhĩ loại này đỉnh cấp đội trưởng, tinh thần hải đã ngưng tụ thành hồ lớn. Tinh thần của bọn hắn biển, quy mô đại khái là Cố Thận cấp 3. Đây chính là tứ giai đỉnh cấp. Tham dò loại này cấp bậc cường giả, Cố Thận sẽ cảm thấy có chút áp lực. Mà khi hắn ý đồ xem xét Lục Chiết tinh thần cường độ lúc, áp lực đột nhiên gia tăng. Vậy mà cuối cùng đều là thất bại. Điều này nói rõ, nhất đội đội trưởng tinh thần hải cùng trọng nguyên, phí xá nhĩ, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Gia hỏa này tinh thần cường độ, đến cùng đã tới trình độ gì? Cố Thận trước mắt không cách nào biết được, nhưng hắn biết, gia hỏa này chỉ sợ là toàn bộ điều tra quân đoàn giấu sâu nhất nhân vật. Suy đi nghĩ lại, Cố Thận chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Lục Chiết, cực tỷ lệ lớn là một vị tứ giai định phong siêu cảnh người. Chương 609, Mạnh Tiêu tàn niệm chương 609, Mạnh Tiêu tàn niệm siêu cảnh, kỳ thật cũng không tính khó. Đây cũng không phải Cố Thận trước đăng đường nhập thất về sau chủ quan cảm thụ. Dù sao tại nhất giai thực hiện siêu cảnh theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là một vị siêu cảnh người. Chân chính khó khăn là tại hậu kỳ vẫn như cũ duy trì siêu cảnh. Siêu phàm tu hành tựa như là một trận từ đường dài, bắt đầu dẫn trước, không có nghĩa là một đường dẫn trước. Tam giai thực hiện hai lần siêu cảnh, liền có thể xưng là yêu nghiệt giống Mộ Vãn Thu loại này đỉnh cấp thiên tài, phóng nhãn toàn bộ tam giai, cũng sẽ không có siêu phàm giả là phán quan đối thủ. Có thể một ngày nào đó, nàng muốn bước vào tứ giai, đến lúc đó siêu cảnh chỗ dẫn trước ưu thế, liền không có lớn như vậy. Lục Triết có thể tại tứ giai đỉnh phong siêu cảnh, đây mới thật sự là thần nhân. Cố Thận vẫn là mong mọi ngày sau có thể cùng vị này nhất đội đội trưởng lẫn nhau giao lưu luận bàn một phen. Cứu viện nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Từng chiếc phi thuyền chuẩn bị chạy về, Lâm Lâm hoàn thành báo cáo công tác, chạy tới. Hắn nhìn thấy Cố Thận không có việc gì, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. "Tiểu tử ngươi, mệnh đủ lớn." Lâm Lâm ý vị thâm trưởng vỗ vỗ Cố Thận đầu vai, đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện, Hát Tuyết Sơn bên kia, liền ba người các ngươi à? Lời vừa nói ra, Cố Thận, Lục Triết, Mộ Vãn Thu thần sắc đều là trở nên tế nhị. Trọng Nguyên cũng chạy tới, hắn đối Cố Thận lo lắng không kém hơn Lâm Lâm, bởi vì dọc theo con đường này, Mạnh Tiêu đối Cố Thận thả ra sát ý, thực sự quá rõ ràng. Hơn nữa khi nhìn đến Mạnh Tiêu thỉnh thần hình tượng về sau, hắn thực đang lo lắng, Cố Thận tao ngộ cái gì bất chắc. Giờ phút này Trọng Nguyên nhìn qua nhất đội đội trưởng, Tiêu bội hỏi, còn có một người đâu? Mạnh Tiêu đâu? Giá hỏa này nhiệm vụ, không chỉ có riêng là mang về Cố Thận, Mộ Văn Thu, còn có bắt giữ Mạnh Tiêu. Mạnh Tiêu Lục Triết há to miệng, trong lúc nhất thời trầm mặc. Theo nữ hoàng trong lời nói, hắn không khó phỏng đoán, Mạnh Tiêu chết, liền chết tại Hắc Tuyết Sơn sau. Có thể hắn không có cách nào đối Trọng Nguyên nói. Trọng Nguyên là người, hắn nghĩ tới cái nào đó chính mình lúc trước căn bản không có suy nghĩ qua tình huống, Mạnh Tiêu bị phản sát. Điều này cũng không thể trách hắn. Cho dù ai đến xem, đều là như thế. Cố Thận tiên tài đi nữa, cũng chỉ là tam giai, coi như ngoại ý muốn ngẫu nhiên gặp Mộ Văn Thu, hai người này chung vào một chỗ, cũng không thể nào là mang theo Quang Minh Thành chúc phúc tứ giai Mạnh Tiêu đối thủ. Hắn biến mất. Cố Thận thay Lục Triết mở miệng, hắn từ tốn nói, ta cùng Lục Triết đội trưởng đã tìm, toàn bộ Hắc Hà không thấy Mạnh Tiêu bóng dáng, không có ai biết hắn đi nơi nào, có lẽ là chạy án đi. Lâm Lâm thần sắc phức tạp nhìn về phía Cố Thận, yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Câu trả lời này, Diệu A, chân tướng như thế nào, đối Bắc Châu không quan trọng, có thể đối Quang Minh Thành mà nói, rất trọng yếu. Hắc Tuyết Sơn, Mạnh Tiêu giết chết tất cả đồng bào, lẻ loi một mình truy sát Cố Thận, nhảy vào nửa đoạn sau Đa Lô Hà bên trong, về phần xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Ai cũng không biết, liền mang ý nghĩa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lời vừa nói ra, Trọng Nguyên cũng lập tức hiểu ý, thì ra là thế, hắn chậm rãi gật đầu, giống như thật sự có chuyện như vậy khẳng định nói, liền nữ hoàng bệ hạ đều không có cảm thấy. Xem ra là thông qua thủ đoạn nào đó chạy trốn, thật sự là giảo hoạt tập nhân a. Không được bao lâu, Quang Minh Thành liền sẽ sai người đến tra án. Mà cái này cái cọc vụ án xử lý phương pháp đã bày tại trên mặt bàn. Bắc Châu đối Mạnh Tiêu cái chết, kia không biết chút nào, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Mạnh Tiêu là chính mình chạy án, về phần đến tiếp sau như thế nào, vậy dĩ nhiên chết tại lữ giả xung kích bên trong. Không có chứng cứ có thể chứng minh đây hết thảy, nhưng không quan trọng, bởi vì giống nhau không có chứng cứ có thể chứng minh, Mạnh Tiêu là chết ở những người khác trên tay. Cố Thận ngồi chủ thuyền, cùng nhau trở về Trung ương Thành. Đối với hắn mà nói, giờ phút này cũng không đội lấy rời đi. Trọng Hải nhiệm vụ cuối cùng kết thúc, nhưng hắn còn có nhiều vấn đề không có giải quyết. Tại Đa Lô Hà bên trong hắn chỗ nhìn thấy kia mặt thạch bích, không biết phiên dịch nhà cái này một loạt vấn đề, chỉ có nữ hoàng có thể giải đáp. Bởi vì lần này nhiệm vụ dường như từ đầu tới đuôi ngay tại nữ hoàng trong khống chế. Vị kia ngồi lầu các tầng hai vĩ đại bệ hạ, dường như thật nắm giữ siêu thế chi kinh luân, có thể nhìn thấu tương lai, thao túng giữa trần thế bận mệnh. Hắn hướng quân đoàn trưởng đại nhân đưa ra chính mình muốn lần nữa yết kiến nữ hoàng thỉnh cầu. Điều thỉnh cầu này cũng không quá phận. Quân đoàn trưởng đại nhân đáp ứng, nhưng yết kiến nữ hoàng không phải một chuyện nhỏ. Cụ thể cận thấy thời gian, cần tùy ý thông chi. Lần này, Bắc Châu là chân chính thắng lợi trở về. Bọn hắn săn đuổi một vị cựu thế giới thần tọa chủ thuyền, thậm chí đều không thể cong lên tên đại gia hỏa kia, bị đóng băng lữ giả bị ngàn vạn thanh phi kiếm nhất trên không trung, thông qua lân cận một cái môn hộ đưa đến Bắc Châu trung ương thành địa để bên trong. Kế tiếp, nữ hoàng sẽ đem lữ giả hỏa trùng xem như tự thân lò luyện nhiên liệu. Cái này sẽ thành là chân chính thần tích. Tương lai trong rất nhiều năm, Trung ương thành sẽ thành một tòa vĩnh đốt chi thành, chân chính xuân thành một vị thuần túy hỏa chủng có khả năng cung cấp nhiên liệu là vô cùng vô tận. Trừ cái đó ra, Bắc Châu nhân viên kỹ thuật sẽ tại lò luyện địa để dựng phòng thí nghiệm, bọn hắn đem nghiên cứu lữ giả thân thể cấu tạo cùng mi tâm hỏa chủng cách dùng khác. Cái này đem là Bắc Châu khoa học kỹ thuật lần thứ hai đại bạo phát. Lần này trọng khải nhiệm vụ, ý nghĩa phi phàm. Nhân loại rốt cục có thể xác định, cựu thế giới đích đích xác xác tồn tại cái nào đó có thể làm cho sinh linh sống sót khu vực, xâm nhập Đa Lô Hà hai cảnh bên trong những này cốt dược sinh linh đa số đều bị diệt sát, nhưng có cực thiểu số bị nữ hoàng lưu lại người sống, quá tại lao trong lồng. Những này có thể tại cựu thế giới sống sót đê dài sinh linh, cũng là tương lai đối tượng nghiên cứu. Tại hoàn cảnh ác liệt phế trong đất, cần kinh nghiệm cực kỳ tàn khốc tiến hóa, mới có thể đối kháng khi thì nóng rực khi thì giá lạnh gió hơi thở. Bọn chúng xương cốt, huyết dịch, cùng trí tuệ đều là rất trọng yếu số liệu. Nhưng duy nhất có thể tiếp chính là, những cái kia trí tuệ sinh linh tất cả đều đã tử vong, nữ hoàng giáng lâm về sau, chỉ có một vị trí tuệ sinh linh chưa kịp thoát đi, còn không có đợi nữ hoàng kiếm khí đến, nó liền trực tiếp lựa chọn tự sát. Nếu như có thể bắt được còn sống cao giai lữ giả tộc hoặc khen nhân loại có thể tại lâu dài không có tiến triển cổ văn nghiên cứu bên trên, lại phóng ra sử thi tính trọng yếu một bước. Xem như tham dự trọng khải nhiệm vụ tác chiến người, nơi này mỗi một vị siêu phàm giả đều được xưng tụng ghi vào sử sách anh hùng. Bọn hắn chứa đầy vinh dự mà về, sẽ thu hoạch được thụ phòng, mà tại thụ phòng trước đó, trung ương thành sẽ cung cấp trụ sở vì bọn họ nghỉ ngơi chữa vết thương. Những ngày tiếp theo, những này siêu phàm giả nắm giữ nối thẳng địa để sở nghiên cứu tư cách, bọn hắn có thể quan sát chính mình chém giết những cái kia cốt dược sinh linh bị phá giải thành cái gì bộ dáng, cùng Bắc Châu đối cựu thế giới sinh linh mới nhất thành quả nghiên cứu. Nhiệm vụ của lần này kỳ thật cũng là đối Bắc Châu gõ vang một lần cảnh báo. Đã cựu thế giới tồn tại trí tuệ sinh linh, như vậy có lẽ tương lai có một ngày tập kích cứ điểm liền không còn là phong bạo, mà là những này siêu phàm sinh vật. Chú Tuyết Đại Công là Cố Thận an bài một tòa huyền không sơn bên trên tiểu biệt tử, nơi này được cho cảnh sát tĩnh mịch, ngày bình thường cũng không có người quấy rầy. Khuyết điểm duy nhất chính là cùng Ngũ Hoàn bên trong khu trung tâm thành phố cách xa nhau rất xa, ngày bình thường cần cưỡi phi thuyền một đoạn thời gian, khả năng đến trung ương thành phồn hoa khu vực. Bất quá Cố Thận cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói, cái này điên tĩnh tu hành nơi trốn an bài địa cực tốt, rất hợp ý hắn dàn xếp lại, làm chuyện thứ nhất, bố trí che đậy khí tức loại phong ấn vận. Tại Thanh Chuẩn cùng Tiên Giả đại sư sở học trận văn, bị hắn dán đầy làm tòa tiểu viện. Ngoại trừ, hắn còn lấy ra viên kia có thể thôn phệ thần tọa tinh thần ban chỉ bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm tra chính mình lần này Minh Hà chi hành chuẩn xác thu hoạch. Tại Minh Hà, hắn chém giết Mạnh Tiêu. Tại Mạnh Tiêu trên thân, vơ vét ra không ít vật, đáng giá nhất hai vật, một cái là trấn nguyện pháp bảo, một cái khác chính là hiệu quả không rõ quang minh vòng tay. Chi như vậy nghiêm mật bố trí, liền là bởi vì Cố Thận lo lắng, vị này chúc phúc chi tử trên thân vật cùng quang minh thành có chỗ liên hệ. Hắn đã tại Minh Điện bên trong, lãnh hội tới thánh tài giả điên cuồng. Cho đám gia hỏa này người đứng đầu pháo, bọn hắn thậm chí thật dám đánh Minh Vương. Nếu như để mắt tới chính mình, nhất định là vô cùng vô tận phiền toái. Bảo đảm tất cả chu đáo chặt chẽ, Cố Thận mới dám liếm bao. B cấp phong ấn vật, C cấp phong ấn vật hắn trước kiểm tra một chút, Mạnh Tiêu trên người tiểu vật kiện, không hổ là chúc phúc chi tử, xuất thân giàu có, nội tình rất sâu, những này tiểu vật kiện giá trị không cao, nhưng làm sao số lượng phong phú. Chỉ có điều có chút phẩm chất quá thấp, đã bị chấn nát. Tại cùng Cố Thận một trận chiến bên trong, những này đê giai phong ấn vật cơ bản không có phát huy được tác dụng. Dù sao Cố Thận vừa ra tay chính là tắt đến mũi tên sắt, không chút nào cho Mạnh Tiêu đánh tiêu hao chiến cơ hội. Những vật này không có ta mong muốn. Cố Thận lòng bàn tay giấy lên một đám lửa, hắn ánh mắt tiến tĩnh, đem những này vô dụng vật như thế đều ném vào xích hỏa bên trong, nhìn xem minh hỏa đốt cháy, đem những này vật hoàn toàn đốt thành hư vô. Đây đều là Mạnh Tiêu phong ấn vật, thứ này về sau tuyệt sẽ không xuất hiện ở trên đời này. Cố Thận sẽ không cho thánh tài giả một chút xíu manh mối, hắn sở dĩ đem những vật này giữ lại đến bây giờ, chính là vì bảo đảm chính mình không có nhìn nhầm. Cho tới nay, hắn cũng hoài nghi Mạnh Tiêu trên thân có cái cùng loại mặt dây chuyền xem bói thần khí. Làm những này không đáng tiền tiểu vật kiện đều tiêu hủy sau, Cố Thận cơ bản có thể xác định, cái kia xem bói thần khí chính là khí tức nội liễm, không cách nào đánh giá chất lượng vòng tay. Hắn meo cặp mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đụng vào vòng tay. Không có phản ứng. Ân. Tại không có rót vào siêu phàm năng lực dưới tình huống, vòng tay sẽ không có cảm ứng. Cái này mai vòng tay đã có chủ nhân. Ta tùy tiện rót vào tinh thần lực, sẽ khiến cái gì dị biến a? Cố Thận ngừng thở. Hắn lấy một sợi tinh thần, rót vào vòng tay bên trong. Ong ong ong, trong đình viện vang lên trầm thấp quanh minh. Kia đầy khiển trách lấy quang minh khí tức vòng tay, giờ phút này bắn ra từng tia từng sợi kịch liệt tinh thần. Kia là đến từ vòng tay chủ nhân tàn niệm. Vô số quang minh hội tụ thành một khuôn mặt người. Tấm kia mặt người rõ ràng là Mạnh Tiêu. Hắn rít lên một tiếng, trong nháy mắt lướt đi mười mấy mét, mang theo thẳng tiến không lùi lạnh thấu xương sắc ý, phảng phất muốn đánh vỡ tòa này huyền không sơn, một lần nữa trở về quang minh thành ốm ốc. Ban đêm còn có một chương 610, còn sống trở về liền tốt, canh ba, chương 610, còn sống trở về liền tốt, canh ba, siêu một tiếng. Cái này sợi phong lôi thanh âm vọt cấp tốc độ cực nhanh. Cố Thận đem tinh thần rót vào vòng tay một phút này, liền có vô số quang minh tại đỉnh trong nội viện cùng nhau nở rộ mà ra. Chỉ bất quá hắn liền mí mắt cũng không nháy một chút. Mạnh Tiêu chui ra một phút này, Cố Thận liền cười lạnh một tiếng. Đã sớm đoán được, ngươi còn giữ lại ra thủ đoạn. Đối với vị này chúc phúc chi tử, Cố Thận thực sự hiểu quá rõ. Mạnh Tiêu cho dù chết cũng sẽ không để chính mình tốt hơn. Cái này mai vòng tay bên trong tinh thần, một khi đi ra bên ngoài giới, chỉ sợ cũng sẽ hướng quang minh thành truyền lại chính mình tin tức. Chỉ có điều, Mạnh Tiêu không có cơ hội này. Cái này sợi tàn niệm vừa mới chui ra 20 mét, liền đụng phải một mặt bức tường vô hình phía trên, phát ra một tiếng rú thảm. A, cái này sợi tinh thần bắt đầu bốc khói. Hắn chỗ đục vào chính là Cố Thận lấy thanh trùng cổ văn viết xuống tới tinh thần trận văn, chuyên môn phòng ngừa tinh thần tràn lan. Đình viện trên không, ảm quang tiệm trôi qua, từng mai cổ văn như tường đồng vách sát, đem đường đi của hắn phong kín. Mạnh Tiêu cắn chặt răng, lần nữa tự mình hướng về đụng qua một lần cổ văn đánh tới. Hắn tàn niệm tinh thần mặc dù tiêu tán một chút, nhưng trải qua một lần sau khi đụng, kia sợi cổ văn cũng ảm đạm một chút, nói không chừng lại đụng một lần, liền có thể vỡ vụn. Ngu xuẩn. Đúng lúc này, Cố Thận xuất thủ. Hắn mặt không thay đổi nhấc tay vồ một cái, tứ giai tinh thần hải ầm ầm tại đỉnh viện trên không giáng lâm, ngay sau đó bàng bạc áp lực, đem Mạnh Tiêu cái này sợi tàn niệm toàn bộ bao phủ. Sau một khắc, vô tận quang minh tu liễm, tụ lại. Mạnh Tiêu trực tiếp bị Cố Thận chộp vào trong lòng bàn tay, hắn liều mạng giãy giụa, ý đồ tránh thoát cái này mai thiết thủ. Một màn này nhường Cố Thận có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ tới lúc trước vây ở mặt dây chuyền bên trong hồng trung. Tình cảnh này cũng là rất có 3 phần tương tự. Xem ra chính mình suy đoán là chính xác, vòng tay cùng mặt dây chuyền là cùng một loạt thần vật. Có thể cất giữ người chết hồn niệm, liền coi như là một cái chứng cứ. Họ Cố, người chết không yên lành. Dù là chỉ có một sợi tàn niệm, Mạnh Tiêu lại còn có thể chửi ầm lên. Bất quá hắn chỉ tới kịp nói một câu như vậy. Cố Thần mặt không thay đổi liếc mắt trong lòng bàn tay tiểu nhân, không do dự, trực tiếp đem nó ném vào trong nhẫn. Bàn luận đối một sợi tinh thần lớn nhất cực hình, là vì vật gì? Không ai qua được đem nó đưa vào ban chỉ. Răng rắc răng rắc. Ban chỉ cảm thấy đồ ăn giáng lâm, ai đến cũng không có cự tuyệt, mở ra miệng rộng cắn một cái hạ, mạnh tiêu tàn niệm liền rú thảm đều không có phát ra, như vậy vỡ vụn. Đến tận đây, vị này quang minh chúc phúc chi tử lưu lại một điểm cuối cùng thủ đoạn, đều bị Cố Thận hoàn toàn ép diệt. Đình viện khôi phục kiên tĩnh. Sách Cố Thận chậm rãi đem vòng tay giơ lên trước mặt, hắn lại đem mặt dây chuyền bê lên, thì thào cảm khái nói, có thể cất giữ người mất tinh thần, hai người các ngươi sẽ không thật sự là cùng một vị tồn tại sáng lập a. Đương nhiên không có chỗ đáp lại. Trong đình viện chỉ có sâu kín phong thanh. Cố Thận cười cười, khép mắt ngắm nghĩa vòng tay, cho nên ngươi chính xác sử dụng phương thức chính là xua đuổi đời trước chủ cũ, sau đó rót vào tinh thần của mình. Quang minh đã tan hết, vòng tay biến chẳng phải trong suốt, nhưng đây cũng là nó khôi phục vô chủ một loại biểu tượng. Cố Thận chậm rãi đem vòng tay đeo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rót vào tinh thần của mình. Mi tâm của hắn bốc cháy lên một sợi u ám chi hỏa. Lần này vòng tay hấp thu không còn là quang minh thành quang minh, mà là tới từ mặt đối lập minh hỏa. Trong đình viện hắc viêm lượn lờ, cái này mai vòng tay cùng mặt dây chuyển khác biệt, không phải không ràng buộc sử dụng, mà là cần hấp thu nhất định tinh thần mới có thể hài lòng phản hồi điều kiện. Cố Thận nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biến ngưng trọng, bởi vì cái đồ chơi này tiêu hao thực sự có chút lớn đến kinh người. Nho nhỏ một cái vòng tay, vậy mà tại ngắn ngủi 10 giây liền để tinh thần của mình biển tiêu hao hai thành. Âm ầm trong đầu của hắn hiện lên khẽ đều, mà chợt nổi lên một bộ lại một bộ mơ hồ hình tượng. Thời không như sông, giờ phút này chính mình phản phất là đã vượt ra con sông này chỗ thể, vậy mà có thể tùy thời kích thích tạm dừng quan sát dòng sông khác biệt thời gian tiết điểm cảnh tượng. Chỉ có điều tại chính mình chân chính nhìn chăm chú trước đó, những cảnh tượng này đều mười phần mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một chút manh mối. Nổ lớn hắc tuyết sơn, Cố Thận meo cặp mắt lại, yên lặng cảm thụ được vòng tay năng lực. Những hình ảnh này dường như đa lô hà thai cảnh bên trong đã từng xảy ra đi qua, hắn giống như chỉ có thể nhìn thấy cùng mình trực tiếp tương quan lịch sử. Mà về sau có một bộ cảnh tượng đưa tới Cố Thận chú ý đình chỉ, hắn lựa chọn phóng đại, đồng thời cẩn thận nhìn chăm chú cảnh tượng tại chính mình Huyền Không Sơn đình viện. Hơn 10 vị hất lên ma bảo thần bí siêu phàm giả ngay tại Huyền Không Sơn bên ngoài lặng chờ, mà người cầm đầu thì là đeo một thân giáp đỏ, khí tức rất là cường đại. Hình tượng bên trong chính mình mở ra đình viện cửa, đang nên tiếp vị này giáp đỏ nam nhân bái phòng. Những này thần bí siêu phàm giả ép căn bản không hề che giấu khí tức, Cố Thận chỉ nhìn một chút liền nhìn ra đám người này thân phận, đến từ Quang Minh thành thánh tài giả. Khá lắm, đây là trực tiếp tra được trên đầu của ta a. Cố Thận trong lòng có hơi nặng. Kỳ thật đối với vòng tay hiện xem bói, hắn ngược không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Tra được chính mình không tính là gì, bởi vì Mạnh Tiêu tại Bắc Châu cùng mình mâu thuẫn cũng không phải là bí mật gì. Thánh tài giả tra được những tin tức này là không khó, muốn điều tra chúc phúc chi tử tử vong, tự nhiên sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra được chính mình. Chỉ có điều tại Huyền Không Sơn tiểu viện đến nhà bái phỏng, nhìn qua là gần đây liền chuyện sẽ xảy ra. Đám gia hỏa này sẽ không đã động thân a. Hắn mong muốn tiếp lấy lần xem trận này hai ách xem bói đến tiếp sau, nhưng lại phát hiện cái này mai vòng tay có thể cung cấp tin tức có hạn, cũng chỉ có như thế một bộ mơ hồ hình ảnh, sau đó sẽ xảy ra cái gì còn không thể biết. Cố Thận biết, mong muốn tránh đi xem bói hiện hình tượng, phương pháp tốt nhất chính là lập tức khởi hành rời đi Bắc Châu. Không tại Huyền Không Sơn ở lại, đương nhiên sẽ không bị thánh tài giả gõ cửa. Có thể hắn cũng không muốn làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ phút này hắn đã đoán được Mạnh Tiêu vì cái gì đối với mình địch ý to lớn như thế. Gia hỏa này hơn phân nửa là vận dụng vòng tay thời điểm thấy được có quan hệ chính mình mơ hồ hình ảnh, vì cải biến cái nào đó tiểu nhân vận rủi mà không ngừng chủ động xuất kích, cuối cùng chết tại Minh Hà phía trên. Mạnh Tiêu cho cốt ta rót vào Minh Hà, những này phong ấn vật cũng đều thiêu đến sạch sẽ, liền cuối cùng một sợi tinh thần ta đều hoàn toàn diệt sát. Cố Thận không hề lay động, lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Quang Minh Thành còn có thủ đoạn gì nữa có thể đem ta bắt tới. Hắn rời khỏi vòng tay tinh thần đắm chìm, lần này xem bói đem hắn vừa mới rót vào tinh thần tiêu hao một nửa. Tiểu tử ngươi dường như không có an cái gì hảo tâm a. Cố Thận gõ gõ vòng tay, thản nhiên nói, có phải hay không cầm chủ nhân của ngươi đều đã bị hố chết. Ken ken vòng tay phát ra giọt vang, nghe vào thuần lương vô hại, dễ nghe êm tai. Tại hấp thu Cố Thận tinh thần về sau, cái này mai vòng tay biến ảm đạm rất nhiều, giống như là choáng nhiễm một tầng mặc, nhìn qua cũng rất có chút âm trầm quỷ dị cảm giác. Cố Thận đã có thể xác định cái này mai xem bói vòng tay chính là cùng mệnh vận nữ thần chi tí hộ có chỗ liên quan phong ấn vật, chỉ có điều năng lực của nó không quá giống nhau, chỉ cung cấp cái nào đó hình tượng, so sánh dưới nó chỉ dẫn càng thêm rõ ràng. Mặt dây chuyển sẽ nói cho ngươi biết tốt hay xấu, mà nó thì là sẽ nói cho ngươi biết tương lai khả năng sẽ xảy ra cái gì. Về phần tốt hay xấu thì là cần người sử dụng chính mình đi phân biệt. Có Mạnh Tiêu vết xe đổ, Cố Thận cũng là cảm thấy cho dù trông thấy cái này mai vòng tay cung cấp thai ách xem bói cũng không cần khẩn trương thái quá, có thể sớm dự liệu được nào đó khởi sự kiện xảy ra liền đã là chiếm trước tiên đại tiên cơ. Nếu như Quang Minh Thành thật tới bãi phòng như vậy, hắn làm đủ chuẩn bị thoải mái mở cửa, dù sao cũng so không hề có điểm báo trước tạm thời ứng biến mạnh hơn. Làm Cố Thận đem những này việc vật đều xử lý hoàn tất, tinh thần của hắn trong biển mới vang lên cái kia đạo đã lâu thanh âm quen thuộc. Món kia pháp bảo không cần xử lý một chút sao? Có lẽ cũng có tương tự tinh thần lưu lại. Trừ Linh kỳ thật một mực đang quan sát trong đình viện phát sinh tất cả, chỉ có điều nàng rất rõ ràng tại Cố Thận độ cao đánh trúng tinh thần thời điểm, không thích hợp mở miệng. Cho nên nàng rất kiên nhẫn chờ đợi Cố Thận làm xong, mới nhắc nhở một câu cuối cùng. Không cần phải lo lắng. Pháp bảo tinh thần, lúc trước đã bị ta xử lý qua. Nghe được thanh âm này, Cố Thận biến đến mức dị thường an tâm. Hắn thích ý thở dài một tiếng, tại đình viện nơi hẻo lánh bên trong tìm một cái ghế, chậm rãi nằm xuống, hai mắt nhắm lại, dưới tinh thần nặng. Sau đó trở lại quen thuộc Linh Linh Diêu. Nhìn thấy cái kia một mực tại trong xe chờ lấy mình nữ hải. Cố Thận phát ra từ nội tâm cười. Tinh thần của hắn, rốt cục có thể không cần chặt như vậy kéo căng. Tại Đa Lỗ Hà hai cảnh bên trong, hắn phải đối mặt Hắc Tuyết Sơn kính ngộng, Quang Minh Thành truy sát, Minh Điện cơ quan, cùng Lữ Giả âm mưu. Một trận tiếp lấy một trận chiến đấu, cùng so chiến đấu càng khiến người ta mệt mỏi tính toán, tiêu hao Cố Thận đại lượng tâm lực. Bây giờ, hắn rốt cục có thể buông xuống những cái kia phòng bị. Chờ lâu Cố Thận có chút này nói, ta trở về. Tại bước vào Đa Lỗ Hà một khắc kia trở đi, hắn liền cùng Trử Linh cắt ra kết nối. Mặc dù thời gian không dài, nhưng giờ phút này lại gặp nhau, lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Mà sau một khắc, loại này hoảng hốt cảm giác liền tan thành mây khói. Trử Linh không nói gì, nàng chỉ là giang hai cánh tay, sau đó nhảy vào Cố Thận trong ngực, cho Cố Thận một cái an tĩnh ôm ấp. Cố Thận nao nao, có lẽ là bởi vì tinh thần còn đắm chìm trong Minh Hà huyết chiến trong trí nhớ, cứ như vậy nên đón ôm ấp. Cố Thận trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, hắn vô ý thức nhìn về phía đầu ngón tay của mình. Tại Đa Lỗ Hà, hai tay của mình dính đầy máu tươi. Bất quá tốt ở chỗ này, hắn chỉ còn lại hồn linh, sạch sẽ hồn linh. Trử Linh yên lặng ôm Cố Thận, trong đầu hồi tưởng đến chính mình nhìn bạn, những cái kia ứng đối ta trở về lời nói. Giờ phút này tốt nhất hồi phục, đại khái chính là trở về liền tốt. Chỉ là câu nói này, nàng không quá có thể nói ra. Suy đi nghĩ lại, nàng tăng thêm mấy chữ, nói thuận miệng rất nhiều. Còn sống trở về, liền tốt. Chân chính trọng yếu, không phải trở về, mà là còn sống. Cái này có chút khó chịu, lại có chút ấm áp lời nói, nhường Cố Thận xuất phát từ nội tâm cười. Hắn đưa tay vỗ nhẹ trong ngực thiếu nữ đầu, năm ngón tay vuốt ve nhu thuận tóc dài. Đây là một cái có nhiệt độ ấm áp. Thiếu nữ thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất dễ chịu. Hoa lạp 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 đoàn tàu tại dưới biển sâu thẳng tiến không lùi đi về phía trước, chói lọi quang hồ tại ngoài cửa sổ lướt qua, giống như y mắng pháo hoa, tại biển sâu đáy biển, đây là không người có thể nhìn thấy tĩnh mịch cảnh đẹp.